Chương 27, Huyền Lao đi đâu? Chương 27, Huyền Lao đi đâu? 3, đỏ tươi tàn ảnh giống như sấm sét trong không khí xẹt qua, mang theo tiếng âm bạo chói tai, đồng nhiên quất vào một bên nam tử trên thân. Tốc độ nhanh, căn bản vốn không cho nam tử phản ứng chút nào thời gian, trên mặt mờ mịt đều không có rút đi, tựa như cùng như đạn pháo bay ngược mà ra. Tại liên tục đụng gậy vài gốc tráng kiện đến cần hai người ôm hết cây cối sau, nam tử đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn, toàn thân xương vỡ vụn hắn giống như bùn nhão đồng dạng ngã trên mặt đất, hơi thở mong manh, thỉnh thoảng co rút một chút, mắt thấy là đã không sống nổi. Nô Loan nhìn xem một màn này, giữa sân còn lại 10 người con mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, gắt gao nhìn chằm chằm giữa sân đầu kia đột nhiên liền vọt vào đám người bọn họ bên trong hồn thú. Đó là một đầu ngoại hình cực giống thạch sùng hồn thú, tứ chi chạm đất, thân thể nhưng so với thạch sùng lớn, thân dài nhìn ra vượt qua 10m, toàn thân bao trùm lấy màu đỏ sẫm lân phiến, vừa mới phát động công kích cũng không phải nó cái kia kinh khủng lợi trảo, mà là nó cái kia gần như chiếm cứ thân dài một nửa cực lớn cái đuôi. Làm người khác chú ý nhất là hắn bên trái ánh mắt có một đạo rõ ràng vết trảo, nhìn qua hẳn là bị khác hồn thú cho móc mù, phần bụng cũng có mấy đạo hẹp dài vết thương. Từ trên vết thương còn tại không ngừng tràn ra máu tươi đến xem, đầu này hồn thú rõ ràng là vừa mới cùng với những cái khác hồn thú chiến đấu không địch lại, tiếp đó chạy trốn tới ở đây. Mà tại liên tục đánh chết hai người sau, cái kia thằn lằn còn sót lại mắt phải bên trong tinh hồng càng lớn mấy phần, nhìn xem trước mắt nhân loại yếu đuối phòng bị bộ dáng, nó trong mắt vậy mà nổi lên khinh miệt lại ngoạn vị cảm xúc, mười phần nhân tính mà nhếch môi, phát ra suy suy khó nghe tiếng cười, giống như là miệng mai bọn hắn không biết lượng sức đồng dạng. Canh hôi nước bọt nhỏ xuống, cảm thụ được cái kia đập vào mặt mùi huyết tinh, cầm đầu Trương Nhạc Huyền sắc mặt cực kỳ khó coi, vẹn vẹn vừa đối mặt, bọn hắn liền đã hao tổn hai người, mà một vị đã nhận ra đầu này hồn thú thân phận nội viện đệ tử biểu lộ rõ ràng có chút sụp đổ. Huyết thực long tích, vẫn là 10 vạn năm vì cái gì khu hỗn hợp sẽ xuất hiện 10 vạn năm hồn thú? Huyền Lao đi đâu? Vì cái gì còn không ra? Ngoại trừ Trương Nhạc Huyền bên ngoài, trong đội ngũ còn có 2 tên hồn thánh, còn lại thì đều là do hồn vương cùng hồn đế tạo thành. Liên cái này đội hình, đừng nói bọn hắn đã tổn thất 2 tên sức chiến đấu, coi như 12 người toàn ở đây, chỉ sợ cũng không phải trước mắt huyết thực long tích đối thủ. Đối mặt 10 vạn năm hồn thú, liền xem như Phong Hào đấu la cũng không dám nói mình nhất định có thể giành thắng lợi, huống chi trước mắt đầu này vẫn là lấy hung tàn xương huyết thực long tích. Phải biết, cho dù tại hồn thú quần thể bên trong, huyết thực long tích cũng là nổi tiếng xấu tồn tại, nó không hề giống ám ma tà thần hổ như thế là vì tự thân cường đại mà đi thôn phệ khác hồn thú, nó chỉ là đơn thuần nữa thích sát lục. Huyết thực long tích đẻ trứng tỷ lệ kỳ thực rất cao, nhưng có thể sống sót số lượng lại cực kỳ thưa thớt, đây là bởi vì từ sinh ra bắt đầu, ấu tiểu huyết thực long tích liền sẽ tại mâu thân thụ ý phía dưới, cùng mình cùng nhau ra đời huynh đệ tỷ muội chém giết, quyết ra sau cùng người thắng. Tại loại này cao áp trong hoàn cảnh, cho dù sống đến sau cùng cái kia một cái cá thể, cũng có cực lớn có thể đang chém giết lẫn nhau quá trình bên trong thân chịu trọng thương, không còn sống lâu nữa, có thể nói một tổ huyết thực long tích thú con thường thường một cái cũng không sống nổi, mà chỉ có cuối cùng chân chính sống sót cái thể, mới có thể có được mâu thân tán thành, bị chiếu cố đến có thể đủ chính mình săn mồi mới thôi. Tàn khốc cạnh tranh điều kiện để bọn chúng nắm giữ cực kỳ khủng bố bản năng chiến đấu, cũng sáng tạo ra bọn chúng thị sắt thành tính điên cuồng tính cách, đừng nói gặp phải con mồi, liền xem như gặp phải đồng loại, bọn chúng phát điên lên tới cũng muốn giết cái người chết ta sống. Đối mặt loại này hồn thú, cho dù là thân kinh bách chiến sử lai khắp nội viện đệ tử, trong lòng cũng không khỏi bắt đầu có chút tuyệt vọng đứng lên. Đúng lúc này, một tiếng quát chói tai giống như lôi đình ở bên tai vang dội. Tốt. Chỉ thấy một vòng ngân nguyệt hư ảnh từ Trương Nhạc Huyền sau lưng hiện lên, dưới chân cũng theo đó dâng lên lượng vàng 2 tím 3 đen 7 cái hồn hoàn, khí thế cường đại trực tiếp để thân thể mọi người run lên. Tuyệt vọng không khí cũng bởi vậy bị hòa tan không thiếu. Huyền Lão bây giờ chẳng biết đi đâu, chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Cái này huyết thực long tích rõ ràng thụ thương không nhẹ, chúng ta nhiều người như vậy, toàn lực ứng phó chưa hẳn không có cơ hội. Vừa nói dứt lời, Trương Nhạc Huyền cũng cảm giác được trong lòng đột nhiên xuất hiện tử vong dự cảm, đỏ tươi tàn ảnh lần nữa rơi xuống, không biết là vừa rồi tiếng hét lớn chọc giận huyết thực long tích còn là bởi vì cảm giác được Trương Nhạc Huyền trình độ uy hiếp lớn nhất, lần này cái đuôi rút kích mục tiêu đúng lúc là nàng. Không chút do dự, Trương Nhạc Huyền thân hình nhanh lùi lại đồng thời, đệ thất hồn hoàn đệ lục hồn hoàn chợt sáng lên, trong chốc lát, thân thể của nàng bắt đầu bộc phát ra sáng chói ngân quang, sau lưng ngân nguyệt hư ảnh cũng chậm rãi hướng về phía trước, đem nàng toàn bộ người cùng vừa mới cùng nhau sáng lên đệ lục hồn hoàn cùng nhau nuốt vào trong đó. Mà theo viên kia màu đen hồn hoàn cùng một chỗ nhập vào sau, ngân nguyệt màu sắc cũng biến thành thâm thúy mà quỷ dị màu đen, giống như cắn người khác vực sâu đồng dạng, mà cái này một màn màu đen lại bị một vòng bầm sáng màu bạc gắt gao gò bó, chợt nhìn tựa như nhật thực. Ngay tại huyết thực long tích cái đuôi sắc mệnh trung nàng trong nháy mắt, đinh hai nhức óc tiếng oanh minh từ cái kia đen như mực mặt trăng bên trong bắn ra, cùng với cùng nhau xuất hiện, còn có cái kia chói mắt để cho người ta mở mắt không ra sáng chói ánh sáng trụ. Tại võ hồn chân thân ra chỉ cùng với Trương Nhạc Huyền cái kia gần như điên cuồng hồn lực quan chú, nàng đệ lục hồn kỹ bộc phát ra uy lực liền huyết thực long tích giật nảy mình, căn bản không có phản ứng thời gian, uy lực này kinh khủng nhất kích liền rơi vào cái đuôi của nó bên trên. Một hồi như lôi đình bảy tiếng nổ sau, kèm theo đầy trời huyết vũ hạ xuống, huyết thực long tích phát ra tiếng gào thống khổ, nó cố nén từng trận đánh tới kịch liệt đau nhức, vô ý thức nghiêng đầu nhìn về phía cái đuôi của mình, lân phiến xoay tròn, máu thịt bé bé, chính giữa chỗ càng là có một cái đường kính nửa thước vết thương khổng lồ, đại lượng huyết nhục tại cái kia khổng lồ năng lượng ba động bên trong bị bốc hơi, hiển nhiên là thụ thương không nhẹ. Xem như lấy sát lục nổi danh hồn thú, bây giờ dưới sự khinh thường bị nhân loại yếu đuối tổn thương thành tình trạng như thế này, huyết thực long tích thần trí trong nháy mắt liền bị mãnh liệt sát ý bao phủ, bộc phát ra một tiếng hung ác gào thét sau, nó trực tiếp thẳng hướng lấy Trương Nhạc Huyền biến thành ngân nguyệt phóng đi. So sánh với huyết thực long tích nổi giận, còn lại nội viện đệ tử thấy cảnh này lại là lộ ra vẻ mừng như điên. Trương Nhạc Huyên khả năng công kích đối nó tạo thành nghiêm trọng như vậy tổn thương, ít nhất để bọn hắn thấy được hy vọng chiến thắng. Tất cả mọi người, tiềm hộ Trương Nhạc Huyên. Trong đó một tên hồn thánh quyết định thật nhanh chợt quát một tiếng, đồng dạng sáng lên đệ thất hồn hoàn. Những người còn lại cũng là lúc này phóng xuất ra riêng phần mình hồn kỹ nên đón tiếp lấy. Hồn kỹ là có để ngồi bây giờ đám người ở trong chỉ có Trương Nhạc Huyên có năng lực phá vỡ lân giáp thương tổn tới huyết thực long tích, tự nhiên là phải vây quanh nàng tới tiến hành chiến đấu. Hiện tại bọn hắn muốn làm chính là chọn có thể đi công kích những vết thương kia, tạo thành tổn thương đồng thời hấp dẫn huyết thực long tích lực chú ý, vì Trương Nhạc Huyên một kích sau tranh thủ được đầy đủ cơ hội. Bây giờ đối phương cái đuôi bị trọng thương, uy hiếp đã so vừa rồi thì nhỏ hơn nhiều, chỉ cần kéo dài thêm, có thể không cần Trương Nhạc Huyên lại ra tay, Huyền Tử liền có thể trước một bước tìm được bọn họ. Có thể thắng. Chương 28, tin tưởng ta chương 28, tin tưởng ta a. Lớn chừng miệng chén tinh hồng cổ sáng từ huyết thực long tích trong miệng khổng lồ bắn mạnh mà ra, một cái rõ ràng đã đến nọ hết đà nội viện đệ tử né tránh không kịp, phần bụng trực tiếp bị huyết quang xuyên qua. Đau đớn kịch liệt để hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nhưng mà cái này vẫn chưa xong, chỉ thấy một tầng huyết quang từ bị sọ xuyên vết thương bộ vị cấp tốc lan tràn ra, trong chớp mắt liền bao trùm tên kia nội viện đệ tử toàn thân. Tại cái kia kinh khủng huyết quang phía dưới, toàn thân huyết đục cùng xương cốt đều tại quỷ dị hòa tan. Liên một khắc cũng không có vì đồng bạn mất mạng mà thương tiếc, ánh mắt mọi người đều chết chết tập trung ở trước mặt huyết thực long tích trên thân. Lúc này bao quát Trương Nhạc Huyên ở bên trong, trên sân đã chỉ còn lại 6 người đã tiếp cận cực hạn, chính bọn họ không dám khinh thường chút nào, bằng không cái tiếp theo chết thì sẽ là bọn hắn. Mà huyết thực long tích trạng thái cũng không được khá lắm, trước mắt vài cái nhân loại mặc dù thực lực nhỏ yếu, nhưng phối hợp lại vẫn như cũ cho nó mang đến rất nhiều phiền phức. Nếu là toàn thịnh thời kỳ nó đương nhiên sẽ không sợ, nhưng những nhân loại giàu hoạt này một mực tại nhắm chuẩn hắn thụ thương phần bụng cùng con mắt tiến hành công kích, dẫn đến cái này mấy chỗ vết thương càng nghiêm trọng, đủ để uy hiếp được tính mạng của hắn. Mà ngoại trừ cái đuôi bên ngoài, cổ của nó chỗ cũng nhiều một cái hình tròn to lớn vết thương, chính là Trương Nhạc Huyên phát thứ hai đệ lục hồn kỹ tạo thành. Vốn là lần này là hướng về phía nó đầu đi, nhưng cảm nhận được tử vong uy hiếp huyết thực long tích sức mạnh bùng lên ngoài dự liệu của tất cả mọi người, không những ở thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tránh thoát cái kia một đạo quan trụ, còn trực tiếp mang đi một cái hồn thánh sinh mệnh. Trương Nhạc Huyên hít sâu một hơi, cưỡng ép vận chuyển thể nội còn sót lại hồn lực, vì có thể đủ tái sử dụng một lần đệ lục hồn kỹ, nàng đã giải trừ võ hồn chân thân, nhưng đã sớm có phòng bị huyết thực long tích căn bản sẽ không cho nàng mệnh chung cơ hội. Bây giờ tất cả mọi người đã là nọ mạnh hết đà, rất khó lại phối hợp nàng trói buộc chặt huyết thực long tích, nếu như không thể tìm được cơ hội, bọn hắn còn lại 6 người chỉ sợ đều phải chết. Nghĩ tới đây, liền nàng cũng không nhịn được có chút tuyệt vọng, nếu là lấy bình thường 10 vạn năm hồn thú trí thông minh, đã sớm bởi vì tự thân sinh mệnh chịu đến uy hiếp mà chạy trốn, cái này cũng là muốn săn giết 10 vạn năm hồn thú, nhất định phải có siêu cấp đấu la nguyên nhân, có thể thông thường phong hào đấu la có thể đủ đánh bại 10 vạn năm hồn thú, nhưng rất khó ngăn cản đối phương chạy trốn. Nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn gặp phải là khát máu thành tính huyết thực long tích trải qua sát lục sáng tạo ra loại này hồn thú thấp hèn trí thông minh cùng điên cuồng tính cách, một khi tiến vào phát cuồng trạng thái, không chỉ nắm giữ cực kỳ biến thái bản năng chiến đấu, càng là sẽ triệt để đánh mất lý trí, căn bản sẽ không suy nghĩ chạy trốn. Mà muốn dưới loại tình huống này mệnh chung đối phương, trừ phi có một người chủ động làm mồi nhử, dùng cái này tìm cơ hội. Chỉ thấy răng nàng răng cắn chặt môi dưới, song quyền nắm chặt, cánh tay thậm chí đều bởi vì dùng sức quá độ mà có chút run rẩy, lại vẫn luôn khó mà làm ra quyết định. Đúng lúc này, một đạo nhu hòa tinh thần ba động kết nối vào tinh thần của nàng, Trương Nhạc Huyên trong lòng cả kinh, còn không đợi nàng làm ra phản ứng, ngay sau đó liền cảm thấy cả thế giới đều thông suốt đứng lên. Trước mắt thụ thương huyết thực long tích hậu phương hồn lực sắp khô kiệt đồng đội, chặn ngang cắt đứt cây cối, hết thảy chung quanh đều hóa thành xử lý tốt tin tức truyền vào trong đầu của nàng. Đương nhiên, cũng bao quát cái kia sáng nay mới cùng nàng nói lời từ biệt, bây giờ đang sử dụng kỹ năng này trợ giúp nàng thiếu niên. Hướng ta bên này chạy, đem nó dẫn tới. Ngắn gọn tin tức trong đầu hiện lên, Trương Nhạc Huyên nhưng có chút do dự, mặc dù Hoắc Vũ Hạo kỹ năng này rất hữu dụng, nhưng cũng không có nghĩa là đối phương có năng lực giải quyết đi huyết thực long tích. Mặc dù thông qua tinh thần dò xét, nàng đã thấy đối phương dưới chân một viên kia tử sắc hồn hoàn, nhưng cũng chỉ có một vòng mà thôi, đừng nói cùng huyết thực long tích chiến đấu, sợ là ngay cả công kích dư ba đều không chịu nổi. Hoắc Vũ Hạo giúp nàng tự nhiên không thể đem nguy hiểm mang cho hắn, hơn nữa có cái này dò xét hồn kỹ trợ giúp, nàng đệ lục hồn kỹ tỷ lệ chính xác cũng sẽ tăng lên trên diện rộng, đầy đủ nàng đi đánh cuộc một lần. Dường như là phát giác tâm tư của nàng, rất nhanh một đạo tin tức mới xuất hiện lần nữa tại trong đầu của nàng, lần này chỉ có ngắn gọn ba chữ: tin tưởng ta. Ba chữ này vừa ra, Trương Nhạc Huyên thần sắc khẽ giật mình. Một lát sau, nàng đỗng nhiên cắn răng một cái, chợt quay người, trong nháy mắt liền đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về Hoắc Vũ Hạo phương hướng phóng đi. Huyết thực long tích rõ ràng không có dự liệu được thấy cảnh này, tại sững sờ nửa giây sau, hậu chi hậu giác nó liền phát ra một tiếng hung ác gào thét, căn bản không để ý đến còn lại 5 người, hướng thẳng đến Trương Nhạc Huyên phóng đi. Đánh mất lý trí nó mặc dù sẽ vô ý thức tránh né công kích, nhưng đối mặt loại tình huống này cũng chỉ sẽ bằng vào bản năng đuổi theo vừa rồi đối với nó tổn thương lớn nhất Trương Nhạc Huyên, tại liền ăn hai phát đệ lục hồn kỹ sau, huyết thực long tích thống hận nhất chính là nàng. Gần ngàn mét khoảng cách, một hai cái hô hấp công phu Trương Nhạc Huyên liền đủ để đến, nhưng bằng vào tốc độ tới nói, nàng như thế nào lại là huyết thực long tích đối thủ đâu. Trong nháy mắt, nàng cũng cảm giác được sau lưng cái kia cấp tốc ép tới gần giữ tận khí tức, mà tại nàng ngay phía trước, có một cách đại khái cao 2 mét đống đất nhỏ, theo cùng đống đất khoảng cách không ngừng rút ngắn, Hoắc Vũ Hạo tin tức xuất hiện lần nữa ở trong đầu của nàng. Ngày qua tới. Nghe vậy, Trương Nhạc Huyên không chút do dự nhảy lên thật cao, ánh mắt vượt qua đống đất, nàng cuối cùng tận mắt thấy phía trước cách đó không xa, thần sắc bình tĩnh Hoắc Vũ Hạo. Gặp Trương Nhạc Huyên cuối cùng mang theo huyết thực long tích đi vào phạm vi, Hoắc Vũ Hạo cơ thể sáng lên ám lam sắc tia sáng, ngay sau đó cái trán phóng ra kim quang lóe ánh. Từ cái này thần thánh mà uy nghiêm huy quang bên trong, một cái rực rỡ mắt dọc màu vàng long chậm rãi mở ra. "Vận mệnh, thần phán." Ngắn gọn lời nói từ Hoắc Vũ Hạo trong miệng thổ lộ, theo tiếng nói rơi xuống, một đạo tia sáng kỳ dị lấy Hoắc Vũ Hạo mi tâm làm trung tâm khuyết tán ra, tốc độ nhanh, chớp mắt liền đem Trương Nhạc Huyền cùng huyết thực long tích bao trùm ở trong đó. Tại tia sáng bao phủ xuống, thế giới giống như là đậy lại một tầng mông lung mà hoa mỹ lấp kính, không khí đều ẩn ẩn có chút bặm mẻo. Trương Nhạc Huyền cảm giác chính mình hoảng hốt một chút, ngay sau đó cơ thể liền có màu vàng ánh sáng phiêu đãng mà ra, từ phía sau nàng ngưng tụ ra một cái cùng nàng hình dạng nhìn qua trên lệch không bao nhiêu kim sắc hư ảnh. Mà huyết thực long tích đồng dạng toát ra tia sáng, chỉ có điều cũng không phải như Trương Nhạc Huyền chói mắt như vậy kim sắc, mà là một loại quỷ dị màu trắng bệnh, thoát ly sau đó liền ở sau lưng hắn ngưng tụ ra nó xương đầu bộ dáng, nhìn qua có chút kinh dị. Thi triển ra một chiêu này sau, Hoắc Vũ Hạo trong cổ họng phát ra kêu đau một tiếng, cái chán mắt dọc lặng yên khép kín, nhưng hai con mắt của hắn lại hết sức sáng tỏ, động tác không có chút nào dừng lại hướng về sau chạy tới, trong lúc đó còn thông qua tinh thần dò xét đang quan sát tiếp xuống biến hóa. Tại Trương Nhạc Huyền vượt qua đống đất sau, sau lưng nàng huyết thực long tích dị vào chính mình cái kia khổng lồ hình thể, không có chút nào ý né tránh, trực tiếp liền đón đống đất đục vào. Phịch một tiếng vang, đất đá tung tóe, đống đất băng tán ở giữa, chôn giấu tại trong đó đồ vật cũng theo đó cùng một chỗ bay ra, đó là bị Hoắc Vũ Hạo sớm móc nối tốt mấy chục cái hạch tâm trận pháp. Dưới mắt hắn chế tác hồn đạo khí cao nhất cũng chỉ có tam cấp, tự nhiên không có khả năng đối với 10 vạn năm huyết thực long tích tạo thành tổn thương, nhưng một cái không được, không có nghĩa là cùng một chỗ không được a. Tham khảo kiếp trước Kha Kha phương pháp, hắn đem mấy chục cái hồn đạo khí hạch tâm trận pháp toàn bộ lấy ra, tiếp đó thông qua phương pháp đặc thù nối liền cùng nhau, tạo thành uy lực mạnh hơn gấp trăm lần hồn đạo bom. Mà tại vận mệnh chi quang thẩm phán phía dưới, huyết thực long tích vận khí trong thời gian ngắn có thể nói là kém đến cực hạn, đến mức chuỗi này hồn đạo bom thật vừa đúng lúc mà cắm ở bụng nó cái kia lớn nhất trên vết thương. Chương 29, bị xe ngựa nghiền chương 29, bị xe ngựa nghiền kinh khủng năng lượng ba động liên tục tăng lên, ý thức được không đúng huyết thực long tích vô ý thức dừng thân hình, mà cái này cũng cho Trương Nhạc Huyền kéo dài khoảng cách cơ hội. Đồng dạng cảm nhận được sau lưng năng lượng ba động nàng trong nháy mắt liền đuổi kịp Hoắc Vũ Hạo, một tay lấy chi ôm vào trong ngực, tốc độ không giảm chút nào hướng phía trước phóng đi. Vốn đang tại cắm đầu chạy trối chết Hoắc Vũ Hạo đột nhiên cảm thấy một đoàn mềm mại từ phía sau đánh tới, một loại bị xe ngựa ép qua cảm giác lập tức từ trong lòng tự nhiên sinh ra. Ngay sau đó hai bên cảnh vật liền phi tốc hướng phía sau, tại Trương Nhạc Huyền dưới sự giúp đỡ, cả người hắn vọt tới trước tốc độ nhanh không chỉ gấp mấy lần. Một giây đi qua, sau lưng tiếng vang quanh mình, huyết thực long tích cái kia thê lương tiếng gầm gừ giống như là muốn đem người mảng nhĩ đều chấn vỡ đồng dạng, vốn là tinh thần lực có chút tiêu hao quá độ Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm thấy trước mắt một hồi biến thành màu đen, liền tinh thần dò xét đều không thể tiếp tục duy trì. May mắn sau lưng Trương Nhạc Huyền kịp thời mang theo hắn chạy xa một chút, nhờ vậy mới không có thụ thương. Bất quá đi qua vừa rồi nổ tung, chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc, cũng sẽ không cần tinh thần của hắn dò xét. Trương Nhạc Huyền xoay người, huyết thực long tích dáng dấp thê thảm kia liền đập vào tầm mắt. Chỉ thấy bụng cái kia hẹp dài vết thương bị nổ tung hoàn toàn vỡ ra tới, đại lượng nội tạng từ trong chảy ra, bất quá cho dù thụ trọng thương nặng như vậy, huyết thực long tích vẫn không có chết đi, mà là nằm rạp trên mặt đất đau đớn kêu thảm, đủ để thấy được giá hỏa này sinh mệnh lực khủng bố cỡ nào. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Hoắc Vũ Hạo chế tạo hồn đạo bom đều là do cấp 2 cấp 3 hồn đạo khí cấu thành, uy lực cũng không phải rất mạnh nguyên nhân ở bên trong, thậm chí thật muốn so sánh mà nói, có thể vẫn chưa bằng Trương Nhạc Huyền đệ lục hồn kỹ, nếu như không phải vừa lúc ở vết thương vị trí nổ tung, có thể hay không phá vỡ đối phương lân giáp phòng ngự cũng là ẩn số. Mặc dù còn chưa có chết, nhưng từ huyết thực long tích liều mạng dãy rủa, lại không cách nào đứng dậy bộ dáng đến xem, rõ ràng là đã không có phản kháng. Mà Trương Nhạc Huyền rõ ràng đối với đầu này kém chút đem bọn hắn diệt đội ra hỏa hận thấu xương, dưới chân đệ lục hồn hoàn lần nữa sáng lên, một đạo kinh khủng cổ sáng trong nháy mắt quán xuyên huyết thực long tích đầu người, cuối cùng chấm dứt tính mạng của nó. Nhìn xem huyết thực long tích trên thi thể chậm rãi hiện lên huyết sắc hồn hoàn, Hoắc Vũ Hạo trong lòng hơi động, hắn lúc này mới nhớ tới, chuyện này kiếp trước giống như nghe Huyền Lao nói qua. 12 tên nội viện đệ tử cùng sư phụ mang đội thất lạc, tao ngộ 10 vạn năm hồn thú, cuối cùng chỉ sống sót 4 cái. Tối hôm qua hắn mặc dù thấy được đối phương có 12 người, cũng không có hướng về phương diện này suy nghĩ, dù sao ai có thể nghĩ tới trước đây giống như là nghe cố sự một dạng sự kiện sẽ bị chính mình gặp được, hồi tưởng lại Trương Nhạc Huyền biên kia 10 vạn năm đệ bát hồn hoàn, hắn vừa định nói cái gì, lại phát hiện chính mình còn bị Trương Nhạc Huyền vô ý thức ôm vào trong ngực. Mặc dù 2 năm này ăn ngon, Hoắc Vũ Hạo cơ thể rõ ràng tráng thật không thiếu, nhưng vẫn như cũ thuộc về một đứa bé phạm chủ, bây giờ hắn giống như một gối ôm một dạng, bị dáng người cao gầy Trương Nhạc Huyền một tay ôm vào trong ngực, hai chân căn bản dính không đến mà. Một cỗ không hiểu xấu hổ cảm giác xông lên đầu. Hoắc Vũ Hạo khỏe miệng hơi hơi run rẩy, nhưng lại có chút xấu hổ dãy rủa. Mất mặt a. Cũng không biết là bởi vì phẫn nộ trong lòng, còn là bởi vì vừa rồi buộc phát ra tốc độ đã là Trương Nhạc Huyền cực hạn, bây giờ Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm thấy sau đầu phương hai cái kích thước không nhỏ đèn xe chính kịch liệt phập phồng, còn có một cỗ như có như không mùi thơm chui vào lỗ mũi của hắn bên trong. Cuối cùng, đang tiến hành một phen không có hiệu quả chút nào dãy rủa sau, Hoắc Vũ Hạo từ bỏ. Hắn cảm giác mình tựa như là bị mãng xà cuốn lấy chuột bạch một dạng, mặc cho dãy rủa như thế nào, cũng là phí công. Cái kia, Nhạc Huyền tỷ, có thể buông ta ra. A, Trương Nhạc Huyền nghe vậy đầu tiên là sức sở, lúc này mới phát hiện bị chính mình tay phải gắt gao bóp chặt Hoắc Vũ Hạo, vội vàng đem đối phương để xuống, ngựa khí trịnh trọng. Vũ Hạo, lần này thật sự đa tạ ngươi. Nếu như không có Hoắc Vũ Hạo trợ giúp, bọn hắn ít nhất còn cần lại hy sinh một vị nội viện đệ tử, hơn nữa còn là hoàn toàn là gửi hy vọng ở nàng sau cùng một phát đệ lục hồn kỹ có thể đủ mệnh trung tình buông phía dưới, một khi sai lầm, như vậy bao quát nàng ở bên trong, những người còn lại liền đều phải chết. Không có việc gì, hết sức nỗ lực Hoắc Vũ Hạo lời còn chưa nói hết, còn lại 5 tên nội viện đệ tử đã chạy tới, làm bọn hắn nhìn thấy huyết thực long tích thi thể lúc, lập tức trợn to hai mắt. Trương học tỷ, ngươi làm như thế nào? Trương Nhạc Huyền đang muốn mở miệng, chợt thấy Hoắc Vũ Hạo hướng nàng khẽ lắc đầu, ngầm hiểu phía dưới, nàng cũng không có đem đối phương con mắt thứ ba cùng tự sắc hồn hoàn nói ra. Toàn bộ quá trình nghe tới, giống như là mèo mù đụng chuột chết một dạng trùng hợp, vài tên đội viên khắp khuôn mặt là may mắn, chỉ có Trương Nhạc Huyền mơ hồ phát giác cô này vận khí bắt nguồn từ nơi nào. Hồi tưởng lại Hoắc Vũ Hạo viên kia mắt dọc màu vàng nóng, nàng vô ý thức sợ run một chút. Đó là hắn võ hồn sao? Vì sao lại có kỳ lạ như vậy năng lực? Gặp nguy cơ đã giải trừ, trong đó một tên nội viện đệ tử lại liếc mắt nhìn huyết thực long tích thi thể, cổ họng nhấp nô ở giữa, âm thanh đều bởi vì kích động mà có chút run rẩy. Tất nhiên huyết thực long tích đã chết, Trương học tỷ, ngươi mau đem hấp thu hồn hoàn đi. Nghe được câu này, mấy người khác đi theo nhìn về phía huyết thực long tích phía trên biên kia huyết sắc hồn hoàn, trong lúc nhất thời hô hấp đều trở nên có chút dồn dập lên. Đây chính là 10 vạn năm hồn hoàn a. Không chỉ là hồn hoàn, phải biết 10 vạn năm hồn thú thế nhưng là nhất định sinh ra hồn cốt, mặc dù lấy được quá trình 10 phần thảm liệt, nhưng phần này phong phú hồi báo cũng coi như là đem đền bù một chút. Mà Hoắc Vũ Hạo liền đứng ở một bên không nói gì, tại vài tên nội viện đệ tử nhìn chằm chằm 10 vạn năm hồn hoàn thời điểm, hắn tinh thần không gian bên trong tham lam bản nguyên mở khóa tiến độ cũng tại cấp tốc tăng trưởng. Trước mắt vài tên nội viện đệ tử tu vi cũng là hồn đế, cung cấp tham lam năng lượng 10 phần lớn, lại thêm thiên hồn đế quốc tên kia cấp 8 nửa hồn đạo sư cung cấp, bây giờ màu vàng sẫm tham lam bản nguyên sợ không cần bao lâu liền có thể hoàn toàn mở khóa. Đối mặt 10 vạn năm hồn hoàn, nói không tâm động là giả, mặc dù từ trên người bọn họ cảm nhận được tham lam, nhưng Hoắc Vũ Hạo tinh thần không gian bên trong tật đố bản nguyên lại không có tăng trưởng dấu hiệu. Này ngược lại là để Hoắc Vũ Hạo hơi kinh ngạc. Sẽ phát sinh loại chuyện này, chứng minh cái này vài tên nội viện đệ tử mặc dù đồng dạng muốn 10 vạn năm hồn hoàn, nhưng lại cũng không bài xích Trương Nhạc Huyên thu hoạch. Từ trước đây xưng hô đến xem, Trương Nhạc Huyên rõ ràng còn không phải nội viện đại sư tỷ, có thể có đủ như thế hy vọng, đủ để chứng minh nàng người duyên vô cùng tốt. Đệ bát hồn hoàn liền hấp thu 10 vạn năm hồn hoàn, có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Một tên học viên khác có chút bận tâm vấn đạo, tình hồn lại bọn hắn tự nhiên biết dưới mắt duy nhất có thể hấp thu cái này hồn hoàn chính là Trương Nhạc Huyên, những người khác chưa nói xong không tới thu hoạch hồn hoàn đẳng cấp, coi như đến bọn hắn cũng không dám. A 10 vạn năm hồn cốt đối với thể chất trợ giúp rất lớn, trước tiên có thể hấp thu hồn cốt lại tiến hành nếm thử. Nghe người chung quanh tiếng thảo luận, Trương Nhạc Huyên nhưng không có lên tiếng, mà là vô ý thức nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, chuyện này tất cả mọi người ra lực, về tình về lý nàng cũng không thể một người độc chiếm. Học viên khác có thể đợi trở về học viện sau tiến hành đền bù, nhưng Hoắc Vũ Hạo không giống nhau, dưới mắt nàng không có đầy đủ thủ lao cho đối phương. Phát giác được Trương Nhạc Huyên ánh mắt, Hoắc Vũ Hạo cười cười. Nhạc Huyên tỷ xuất lực lớn nhất, hồn hoàn hồn cốt tự nhiên về ngươi, nếu như có thể mà nói, đem huyết thực long tích thi thể cho ta đi. Cái này huyết thực long tích thuộc tính lại không thích hợp hắn, hắn tự nhiên không có bao nhiêu hứng thú, hơn nữa hắn mới một vòng, chịu tải niên hạn cũng mới vừa qua khỏi ngàn năm, không muốn sống nữa mới có thể chạy tới hấp thu 10 vạn năm hồn hoàn. Nhưng mà thi thể nhưng là khác rồi, 10 vạn năm huyết thực long tích trong thịt năng lượng ẩn chứa thập phần to lớn, ăn cũng bao ăn no, thông qua bạo thực bản nguyên hấp thu, cũng có thể giúp hắn tăng tốc không thiếu tốc độ tu luyện. 10m thân dài, bình thường làm quả vật nhỏ ăn đều đủ ăn được mấy năm. Chương 30, lấy ra trứng chim đi. Chương 30, lấy ra trứng chim đi không có vấn đề. Trương Nhạc Huyên tự nhiên không có ý kiến gì, ngược lại còn cảm thấy Hoắc Vũ Hạo ăn phải cái lô bốn, mặc dù 10 vạn năm hồn thú thi thể 10 phần chân quý, nhưng cũng không sánh được vừa rồi ân cứu mạng. Bất quá nàng cũng không có nói chút lời xa giao, như là đã biết Hoắc Vũ Hạo ở tại Thiên Đấu Thành, sau này trực tiếp dùng hành động thực tế tới hồi báo đối phương chính là. Ngay sau đó, nàng giống như là nghĩ tới điều gì, từ trong chữ vật không gian lấy ra một cái màu đỏ sẫm phong thư đưa cho Hoắc Vũ Hạo. Vũ Hạo, chờ ngươi đến 11 tuổi, có thể cầm cái này phong thôi tiến tin tới Sử Lai Khắc học viện, mặc dù ta biết lấy thiên phú của ngươi không cần thư để cử liền có thể tiến vào Sử Lai Khắc, nhưng ta sẽ tận lực giúp ngươi tranh thủ được tốt nhất tài nguyên. Hoắc Vũ Hạo nhìn xem trước mắt phong thư, trong lòng có chút kinh ngạc, phải biết đây cũng không phải là cái gọi là nhập học Sử Lai Khắc cần thành chủ thư để cử, mà là nội viện thư để cử. Mặc dù kiếp trước hắn chưa từng dùng qua thứ này, nhưng ít nhiều vẫn là hơi có nghe thấy. Ngoại viện học viên muốn gia nhập vào Sử Lai Khắc nội viện, có một cái yêu cầu chính là cần một cái nội viện đệ tử thư để cử. Mà Trương Nhạc Huyên đem nội viện thư đề cử giao cho Hoắc Vũ Hạo, chỉ cần Hoắc Vũ Hạo tại nhập học thời điểm lấy ra thứ này, những cái kêu báo danh lão sư liền sẽ thông chi nàng, nàng cũng liền có thể ở trong học viện quan tâm đối phương một chút. Đối với cái này Hoắc Vũ Hạo cũng không có chối từ, vừa tới hắn muốn đi còn chu lộ ân tình, thứ hai Sử Lai Khắc trong học viện có chút cố nhân hắn chính xác muốn đi gặp một lần, hơn nữa Đối Hoa Bân ca ca Đái Nguyệt Hành còn ở trong học viện đâu. Trước đây rời đi phủ công tức phía trước đối với Đối Hoa Bân lời nói hắn cũng không có quên. Một thế này Hoắc Vân Nhi thái độ đã thay đổi, hắn tự nhiên phải làm một cái lời nói đáng tin người. Hồi tưởng lại vị kia phấn tóc màu lam thân ảnh, Hoắc Vũ Hạo nhấp nhẹ môi dưới, sau đó cười đưa tay tiếp nhận phong thư. Vậy thì cảm ơn Nhạc Huyên tỷ. Đem phong thư sau khi thu cất, Hoắc Vũ Hạo vừa lấy ra bạch hổ dao găm, một bên nhìn về phía huyết thực long tích khi nhìn đến cái kia giống như tiểu sơn lớn thi thể sau, trong mắt không khỏi lóe lên một tia mờ mịt. Như thế lớn, cái này khiến ta thế nào phân a? Hắn chần chờ phút chốc, tính thăm dò dùng chủy thủ tại cái kia đỏ thấm vảy giáp thượng vùng chặt một đao, bắn ra hỏa hoa chiếu sáng hắn cái kia hơi có vẻ đờ đẫn gương mặt, thấy Trương Nhạc Huyên liền vội vàng đem tiếng cười nén trở về. Khụ khụ. Ta tới giúp ngươi a. Nói, nàng đệ ngũ hồn kỹ liền phát sáng lên, sau lưng tròn xoe mặt trăng cũng biến thành trăng huyết, tại Trương Nhạc Huyên dưới thao túng hóa thành lưỡi đao sắc bén, cắt huyết thực long tích thi thể, đem khối lớn thịt ngon từ trên đầu khớp xương loại bỏ xuống dưới. Chết đi huyết thực long tích lực phòng ngự trên diện rộng hạ xuống, mặc dù có thể đủ ngăn trở bạch hổ dao găm sắc bén, nhưng tuyệt đối ngăn không được Trương Nhạc Huyên hồn kỹ, để cho tiện Hoắc Vũ Hạo thu vào giới chỉ, nàng còn tỉ mỉ chia làm lớn nhỏ đều phần chia đều. Mà theo từng khối thịt bị hủy xuống, một cái lóng lánh yêu dị huyết quang hồn cốt cũng bị đào móc đi ra, thấy đám người một trận nhăn nóng, nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Về tình về lý, thứ này đều hẳn là thuộc về công lao lớn nhất Trương Nhạc Huyên. Thông qua vừa mới lấy được băng thuộc tính võ hồn, tại Trương Nhạc Huyên cái kia quỷ dị dưới ánh mắt đem tất cả thịt đều đông lạnh sau khi đứng lên, Hoắc Vũ Hạo tâm tình cũng không khỏi tốt hơn mấy phần, lần nữa hướng về nàng cười nói tạ. Cảm tạ Nhạc Huyên tỷ. Không khách khí. Trương Nhạc Huyên há to miệng, cuối cùng vẫn là khẽ thở dài một hơi, không có lựa chọn ở những người khác trước mặt hỏi ra Hoắc Vũ Hạo có phải hay không song sinh võ hồn. Sáng nay trước khi chia tay nàng vẫn chỉ là cho là đối phương là một cái so sánh hiểu chuyện thiếu niên. Bây giờ xem xét, đối phương chỉ sợ so với nàng tưởng tượng còn đặc thù hơn nhiều. Đệ nhất hồn hoàn chính là ngàn năm, song sinh võ hồn, còn có cái kia mắt dọc màu vàng nóng cho thấy năng lực thần kỳ, có thể nói Hoắc Vũ Hạo triển hiện ra đồ vật hoàn toàn đổi mới nàng nhận thức. Lại nói Vũ Hạo ngươi thiên phú nhìn không tệ, chẳng lẽ là xuất thân từ cái tông môn? Vẫn là nói, là đế quốc nào quý tộc dòng dõi? Phía trước khi nhìn đến Hoắc Vũ Hạo mắt dọc lúc, nàng còn tưởng rằng đối phương là bản thể tông người, nhưng suy nghĩ cẩn thận nhưng không giống lắm, dù sao bản thể tông luôn luôn bao che khuyết điểm, lấy Hoắc Vũ Hạo loại thiên phú này, đám người kia tuyệt không có khả năng để thứ nhất cá nhân tới tinh đấu đại xâm lâm. Ta không có gia nhập tông môn thế lực, đến nội thiên phú, có thể là bởi vì ta võ hồn xảy ra biến dị nguyên nhân a. Sự tình đã giải quyết, Hoắc Vũ Hạo cũng không có ý định tiếp tục lưu lại, vô bụi đất trên người sau nhìn về phía Trương Nhạc Huyên, đang chuẩn bị phất tay tạm biệt, chợt nghe trên bầu trời có thê rít gào vang lên, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo màu vàng đất quang đoàn dùng tốc độ cực nhanh từ đám bọn hắn đỉnh đầu lướt qua. Đó là Huyền lão. Nhìn lên trên trời quang đoàn, Hoắc Vũ Hạo lại giống như là ý thức được cái gì đồng dạng, lông mày bỗng nhiên nhăn lại. Tạo thành sự kiện lần này sư phụ mang đội là Huyền tử. Vậy hắn kiếp trước làm sao có ý tứ cầm chuyện này đi ra nói? Ngay tại hắn suy tư lúc, Huyền tử tựa hồ cũng phát hiện bọn hắn, chỉ thấy cái kia ánh sáng màu vàng đoàn từ trên không vạch ra một đường vòng cung, hướng về bọn hắn vị trí rơi xuống. Mới vừa đến đi tới trên mặt đất, hắn liền thấy chỉ còn dư khung xương huyết thực long tích cùng với viên kia máu đỏ hồn hoàn, sắc mặt lập tức nhất biến. 10 vạn năm hồn thú, các ngươi tại sao sẽ ở khu hỗn hợp tao ngộ 10 vạn năm hồn thú? Hắn nhìn quanh một vòng, nhìn xem trên sân còn sót lại 6 người, trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tường. Những người khác đâu? Đám người nghe vậy trên mặt hiện ra vẻ bi thống, ngoại trừ Trương Nhạc Huyên bên ngoài, còn sót lại cái kia một cái nữ học viên hai con ngươi càng là tuôn ra nước mắt, nàng nhẹ giọng lẩm bẩm. Chết thanh âm khàn khàn giống như sấm rền đồng dạng tại Huyền tử bên tai vang dội, thân thể của hắn lung lay, vô ý thức vấn đạo. Cái gì? Ta nói bọn hắn đều đã chết. Lần này ngươi hài lòng chưa? Học viên nữ kia bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lập lòe hào quang cừu hận, gắt gao nhìn chằm chằm Huyền tử, âm thanh cừu hận. Vì cái gì chúng ta đối mặt 10 vạn năm hồn thú thời điểm ngươi không xuất hiện, hết lần này tới lần khác hiện tại xuất hiện? Ngươi không phải sư phụ mang đội sao? Chẳng lẽ cái này cũng là học viện khảo nghiệm? Huyền tử há to miệng, nhưng cái gì đều nói không ra miệng. Hắn có thể nói cái gì? Nói mình đi rút mấy ổ trứng chim, nói mình đi bắt một chút ngày bình thường không ăn được gia thú, nói mình bởi vì thật vất vả tới một chuyến tinh đấu đại xâm lâm, cho nên chạy tới cứ vậy mà làm điểm thịt rừng, thật tốt đồ ăn thức uống dùng để khao rồi một lần chính mình. Hắn không nghĩ tới sự tình sẽ trùng hợp như vậy, phải biết khu hỗn hợp liền 3 vạn năm trở lên hồn thú đều cực kỳ hiếm thấy, coi như đủ phải, nghĩ đến 12 cái nội viện đệ tử hoàn toàn có thể nhẹ nhõm ứng phó. Hắn cũng là cân nhắc đến những thứ này mới có thể lựa chọn tạm thời rời đi. Cái nào nghĩ đến một ngày cũng chưa tới, đội ngũ thế mà lại vừa vặn tao ngộ một đầu cho dù ở hạch tâm khu cũng là cực kỳ hiếm thấy 10 vạn năm hồn thú. Vừa nghĩ tới là bởi vì chính mình mà tạo thành 6 tên nội viện đệ tử chết thảm, hắn liền thống khổ nhắm hai mắt lại. Ngươi là câm như sao? Nói chuyện, gặp Huyền tử trầm mặc không nói, tên nữ đệ tử kia khàn cả giọng gầm thét lên, ngươi mẹ nó đến cùng đã làm gì? Là chết sao? Vẫn là nói học viện bây giờ ngay cả chúng ta sinh tử cũng không để ý. Chương 31, ngươi không xứng làm lão sư. Chương 31, ngươi không xứng làm lão sư tốt. Du Nhàn đừng nói nữa, ngươi quá kích động. Một cái nam học viên đang muốn kéo lấy cánh tay của nàng, lại bị Du Nhàn một cái hất ra, nàng âm thanh thê lương, giống như khắp huyết. Ta vì cái gì không thể nói? Ta dựa vào cái gì không thể kích động? Anh ta hắn trong đầu hồi tưởng lại chính mình hồn thánh tu vi ca ca đem nàng đẩy ra một màn kia, Du Nhàn bờ môi run rẩy, hai đầu gối ngã xuống đất, không cầm được nước mắt nhỏ xuống. Huyền tử không gấp mở miệng, mà là nhìn về phía một bên trầm giọng vấn đạo. Nói cho ta biết, đến cùng chuyện gì xảy ra? Trong đó một tên nam đệ tử trần chờ phút chốc, đem bọn hắn tao ngộ huyết thực long tích quá trình nói một lần, đến nỗi dẫn ra long thần lần sau đó phát sinh cái gì, hắn cũng chỉ có thể căn cứ vào Trương Nhạc Huyên nói thuật lại một lần. Sau khi nghe xong, Huyền tử nhịn không được nhìn Hoắc Vũ Hạo một mắt, không nói thêm gì. Coi như Hoắc Vũ Hạo cứu được bọn hắn, cũng là vận khí thành phần chiếm đa số, Trương Nhạc Huyên đem huyết thực long tích huyết đục cho hắn, coi như thủ lao đã hoàn toàn đầy đủ. Hắn hít sâu một hơi, một lần nữa nhìn về phía đám người, ngựa khí trầm trọng mà mở miệng đạo. Có lỗi với, lần này sự kiện trách nhiệm hoàn toàn ở ta, là ta không có kết thúc sư phụ mang đội trách nhiệm, để 6 tên nội viện đệ tử hy sinh, sau khi trở về ta sẽ từ đi giám sát đoàn chức vị, ra khỏi hải thần các. Nói xong, hắn lại nhìn về phía Trương Nhạc Huyên, Nhạc Huyên, ngươi trước tiên đem hồn hoàn hồn cốt hấp thu a. Tiếng nói vừa ra, một đạo tiếng vang lanh lảnh hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân, bọn hắn vô ý thức nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy Du Nhàn đem trên tay viên kia tượng trưng cho Sử Lai Khắc giám sát quận người phân giới chỉ một cái giật xuống, ném xuống đất. Huyền Tử thấy thế sắc mặt nhất biến, "Du Nhàn, ngươi làm cái gì vậy?" "Làm gì? Đây không phải rất rõ ràng sao?" Du Nhàn thần sắc băng lãnh, ngữ khí lạnh lùng, "Từ giờ trở đi, ta chủ động ra khỏi Sử Lai Khắc học viện." "Ngươi điên rồi." Huyền Tử chau mày, "Mặc dù chuyện này sai lầm tại ta, nhưng mà thân là Sử Lai Khắc nội viện đệ tử, gặp phải đột phát tình huống vốn là chuyện không cách nào tránh khỏi, muốn trở thành cường giả chân chính, không trải qua sinh tử ma luyện là không thể nào, ngươi thế mà bởi vậy muốn ra khỏi học viện." Lời này vừa nói ra, bao quát Trương Nhạc Huyền ở bên trong, tất cả mọi người đều là lông mày nhíu một cái, Hoắc Vũ Hạo sắc mặt cũng là chợt lạnh như băng xuống. Nghe cùng kiếp trước chênh lệch không bao nhiêu lời nói, hắn đơn giản muốn bị khí cười. Hợp lấy kiếp trước tử thần sứ giả sự kiện phía trước, Huyền Tử liền đã bởi vì chính mình sơ sẩy mà dẫn đến qua nội viện đệ tử thảm trọng như vậy thương vong. Quan trọng nhất là, lão già này căn bản không có hút lấy chút nào giáo huấn, ngược lại tại mấy năm sau, chẳng biết xấu hổ mà dùng chính mình tự tay bồi dưỡng thí dụ tới dạy bảo bọn hắn. Ngươi như thế nào phối vì thầy người? Thanh âm lạnh như băng để Huyền Tử lông mày nhíu một cái, hắn hơi hơi nghiêng đầu, vẫn đục hai con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Hoắc Vũ Hạo. Ngươi nói cái gì? Ta nói, Hoắc Vũ Hạo hít sâu một hơi, thanh âm bên trong mang theo hơi lạnh thấu xương. Ngươi mẹ nó như thế nào phối vì thầy người? Nói cái gì gặp phải đột phát tình huống không cách nào tránh khỏi chuyện, vậy chuyện này không cách nào tránh khỏi sao? Chẳng lẽ ngươi là gặp cái gì tình trạng đột phát mới không cách nào trợ giúp bọn hắn sao? Huyền Tử sắc mặt trì trệ, không đợi hắn mở miệng, Hoắc Vũ Hạo liền tiếp tục châm chọc nói, cái gọi là sinh tử ma luyện chính là để bọn hắn đi chịu chết. Vậy ngươi đại khái có thể tại bọn hắn một vòng thời điểm sẽ đưa tiến khu hoạch tâm đi đối phó 10 vạn năm hồn thú, ngược lại chỉ cần một câu không cách nào tránh khỏi là được rồi không phải sao? Chết 6 cái không được thì đưa đi 60, 60 không được thì 600 cái. Cuối cùng nếu có thể đi tới một, chẳng phải là chính là như lời ngươi nói thiên tài? Có phải hay không liền hợp ngươi ý? Ngắm nghĩa Huyền Tử âm tình bất định sắc mặt, Hoắc Vũ Hạo lại là dần dần bình tĩnh trở lại. Nếu như ngươi thật có chính ngươi nói tới như vậy, ấy nãy dường như không muốn lại nhìn thấy Huyền Tử, hắn quay người hướng về ngoài rừng rậm vây đi đến, thanh âm đạm mạc từ mỗi người bên tai vang lên. Vậy thì từ trước a, tiết kiệm về sau lại thai họa người khác. Trầm mặc, không có ai lại nói tiếp, chỉ có khi đó thỉnh thoảng liếc nhìn Huyền Tử vái dị ánh mắt, tựa như đao cắt thịt đồng dạng. Dường như trải qua Hoắc Vũ Hạo một phen giận dữ mắng mỏ, Du Nhàn cảm xúc cũng ổn định mấy phần, chỉ thấy nàng hướng về Trương Nhạc Huyền thật sâu bái. Nhạc Huyền tỷ, ân cứu mạng, Du Nhàn khắc trong tâm khảm, nếu là sau này có cơ hội gặp lại, nhất định hậu báo. Nói xong, nàng lại nhìn về phía Huyền Tử, âm thanh khàn khàn mở miệng. Ta có thể tiếp nhận ta lão sư nghiêm khắc, ta cũng có thể tiếp nhận ta lão sư nắm giữ đặc biệt dạy học lý niệm, nhưng ta không thể nào tiếp thu được lão sư không chịu trách nhiệm, bởi vì ta chỗ là đại lục đệ nhất học viện. Như thiếu niên kia nói tới, ngươi không xứng làm lão sư. Mãi cho đến rời đi tinh đấu đại xâm lâm khu hỗn hợp, Hoắc Vũ Hạo cơ thể lúc này mới hơi đã thả lỏng một chút. Không có cách nào, đồng thời vận dụng nạo mạn nguyên tội cùng mệnh vận thẩm phán, hắn hiện tại có thể nói là cực độ hư nhược trạng thái, may mắn hồn lực không chút vận dụng, để hắn có thể đủ tiếp tục sử dụng tinh thần dò xét, tránh đi những cái kia nguy hiểm hồn thú. Bây giờ hung hiểm khu hỗn hợp đã độ an toàn qua, chỉ cần lại xuyên qua ngoại vi, hắn liền không cần lại lo lắng đề phòng, nhưng đi tới, hắn đột nhiên dừng bước lại, nhìn về phía một phương hướng nào đó, ngựa khí không hiểu mở miệng nói: "Xin ra mắt tiền bối." Lời này vừa nói ra, toàn bộ thế giới giống như là đột nhiên dừng lại đồng dạng, lâm vào một loại nào đó quỷ dị trong yên tĩnh, lại không một điểm âm thanh. Mà liền tại Hoắc Vũ Hạo nhìn phương hướng, một đạo thân ảnh màu trắng chậm rãi từ phía sau cây đi ra, thanh âm không linh bên trong mang theo một chút kinh ngạc. "Ngươi biết ta?" Đó là một cái nhìn qua gần giống như hắn tuổi thiếu nữ, dương quang rơi vào ngân bạch trên sợi tóc, giống như trên mặt hồ nhộn nhạo kim quang, phơi bày ở ngoài làn da nhìn qua có chút tái nhợt, giống như là muốn cùng trên thân cái kia trắng thuần váy dài hòa làm một thể đồng dạng, chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, liền mang theo một cỗ làm cho người thường tiết phá toái cảm giác. Mặc dù đã sớm thông qua tinh thần dò xét phát hiện đối phương, nhưng khi tận mắt thấy dung mạo của đối phương lúc, Hoắc Vũ Hạo vẫn như cũ hoảng hốt một chút, hắn không nghĩ tới đối phương sau khi biến hóa nhìn qua còn trẻ như vậy. Trước lúc này, hắn đã thấy toàn bộ sinh linh bên trong, xem như trời sinh đất dưỡng tuyết đế tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng đẹp nhất, nhưng trước mắt cô gái này dung mạo có thể nói là không chút nào kém cỏi hơn tuyết đế. Đồng dạng tuyệt sắc, đồng dạng khí chất cao quý, bất quá vẫn có sự bất đồng rất lớn, nếu như nói tuyết đế là một loại người lạ chớ tiến thánh lãnh, cái kia thiếu nữ trước mắt chính là một loại trong suốt linh hoạt kỳ ảo, không dính khói lửa trần gian. Đối với hồn thú cậu chủ hơi có nghe thấy, không biết tiền bối tìm ta có chuyện gì. Hắn tự nhiên không biết Ngân Long Vương, kiếp trước cũng chỉ là nghe Tuyết Đế nói qua tinh đấu đại xâm lâm còn có một vị so đế thiên cường đại hồn thú cậu chủ, mà đế thiên mặc dù được xưng là thú thần, kỳ thực chỉ là hồn thú cậu chủ người phát ngôn mà thôi, nhưng kể cả chỉ là người phát ngôn, Tuyết Đế đã từng đã nói với hắn, chỉ cần đế thiên lên tiếng, cho dù là vùng cực bắc hồn thú cũng phải nghe theo đối phương điều phối. Đến nỗi vị này hồn thú cậu chủ thân phận, lúc đó Tuyết Đế ngờ tới có thể là Kim Long Vương hoặc Ngân Long Vương, Kim Long Vương kiếp trước hắn đã thấy qua, liền bị phong ấn ở thần giới, như vậy hạ giới vị này hồn thú cậu chủ khả năng cao chính là Ngân Long Vương. Chương 32, nhặt được đầu người long gia nhóm chương 32, nhặt được đầu người long gia nhóm mặc dù đồng dạng chưa từng thấy tận mắt đối phương, nhưng ở cái kia hơn một vạn năm bên trong, Thu Nhi từng mấy lần cảm thụ qua đối phương khí tức, cũng tận mắt qua đế thiên cùng kính xưng hô đối phương là chủ thượng chẳng cảnh. Mà đã từng cùng Thu Nhi trao đổi qua trí nhớ Hoắc Vũ Hạo tự nhiên lập tức phân biệt ra cái kia cố đặc biệt khí tức. Nhưng cũng chính vì hắn tin tưởng thân phận của đối phương, cho nên trong lòng mới càng thêm kinh ngạc, dù sao trước mắt vị này đơn giản có thể nói là tồn tại trong truyền thuyết, hơn nữa từ cử động của nàng đến xem, rõ ràng là cố ý để tự mình phát hiện. Coi như hắn kiếp trước thân là thần linh, đó cũng là chuyện của kiếp trước, dưới mắt mình cùng vị này hồn thú cộng chủ có cực lớn thực lực sai biệt, nếu như đối phương muốn ẩn nút chính mình, liền xem như mở tinh thần dò xét hắn cũng rất không có khả năng phát hiện đối phương. Nhìn từ điểm này, đối phương nguyện ý chủ động bại lộ hành tung, hẳn là cũng không có ác ý, sở dĩ tìm tới chính mình. Chẳng lẽ là bởi vì Thu Nhi cảm ứng được chính mình? Ngay tại Hoắc Vũ Hạo suy tư lúc, đột nhiên cảm giác một hồi u hương xông vào mũi, vô ý thức ngẩng đầu, chỉ thấy thiếu nữ đã xuyên toa không gian đi tới trước mặt hắn, một đôi như thủy tinh tím con mắt mang theo không che giấu chút nào hiếu kỳ, cứ như vậy đánh giá hắn. Bị đối phương thấy có chút không được tự nhiên, Hoắc Vũ Hạo cuối cùng là nhịn không được mở miệng lần nữa. Không biết tiền bối tìm ta có chuyện gì? Vì cái gì không giết hắn? Ân. Nghe thiếu nữ vấn đề, Hoắc Vũ Hạo nhìn chằm chằm nàng một mắt, tiền bối nói đùa, ta một cái mới vừa vặn một vòng tồn tại, làm sao có thể giết một cái 98 cấp phong hào đấu la? Ta cũng không có nghe nói qua một cái một vòng lại dám khiêu khích phong hào đấu la. Thiếu nữ dừng một chút, tiếp tục nói, hơn nữa hắn nhìn về phía ngươi thời điểm, ngươi cũng không có sợ. Ta chỉ là cảm xúc tương đối nội liễm mà thôi. Hoắc Vũ Hạo bất động thanh sắc lắc đầu, thuận miệng xóa khai chủ đề, tiền bối tìm tới ta cũng không phải là vì cái này không quan trọng sự tình a. Xin hỏi còn có chuyện gì khác không? Chính xác như thiếu nữ nói tới, hắn dám ngay ở huyền tử mặt nói những lời kia, cũng sẽ không sợ đối phương đối với tự mình động thủ, nếu như nói đang cùng tiên mộng ca dung hợp phía trước hắn còn không có năng lực này, như vậy dung hợp sau đó, hết thảy đều trở nên không đồng dạng. Chỉ cần mượn nhờ thiên mộng băng tàng cái kia trăm vạn năm tu vi tinh thần lực, mệnh định chi tử hoàn toàn có thể đối với huyền tử sinh ra hiệu quả, nhưng thứ này cũng không phải nói dùng liền có thể dùng, dưới mắt thân thể của hắn cường độ không thể chịu đựng khổng lồ như vậy tinh thần lực, mặc dù có vận mệnh chi nhãn xem như trung truyền bảo hộ, chỉ sợ cũng phải chịu đến cực kỳ nghiêm trọng tương thế, tối đa chỉ có thể coi như liều mạng thủ đoạn. Mà thiếu nữ trước mắt rõ ràng cũng không có tin hắn chuyện ma quỷ, bất quá cũng chính xác không tiếp tục xoắn xuýt chuyện này, nhàn nhạt mở miệng nói, ta thấy được ngươi cùng đầu kia tầm nghi thức, ta muốn biết đó là cái gì. Hoắc Vũ Hạo sửng sốt một chút, nhưng ngay sau đó liền phản ứng lại đối phương nói trước hắn cùng Thiên Mộng Ca tiến hành hồn linh nghi thức sự tình, có điều đối với việc này trong lòng cũng không có nhiều kinh ngạc. Làm hắn bước vào tinh đấu đại xâm lâm thời điểm, vận mệnh chi nhãn liền cảm ứng được Thu Nhi đại khái vị trí, tại phát hiện Thu Nhi vị trí một mực không có thay đổi động sau, hắn còn tưởng rằng loại cảm ứng này là đơn hướng dẫn đến Thu Nhi cũng không có cảm ứng được hắn, bây giờ nghĩ lại hẳn là bị Ngân Long Vương cho ngăn lại. Nhìn xem thiếu nữ trước mắt, Hoắc Vũ Hạo đột nhiên trong lòng hơi động. Nhân gia hồn thú chân chính lao đại bây giờ liền đứng tại trước mặt mình, còn đối với hồn linh khế ước sinh ra hiếu kỳ. Đây chẳng phải là giao hàng cơ hội tốt sao? Cấp tốc tiến vào trạng thái Hoắc Vũ Hạo ho nhẹ hai tiếng, bắt đầu nghiêm trang giới thiệu hồn linh khế ước. Đây là lão sư ta phát minh ra một loại kỹ thuật mới, tên là hồn linh, đến nỗi hiệu quả, tin tưởng tiền bối trước kia cũng thấy được, có thể tại giữ lại hồn thú ý thức tình huống phía dưới, khiến cho chuyển biến thành mỗi loại năng lượng đặc thù thể, mặc dù kiếp trước hồn linh khế ước xuất hiện không thể chân chính ngăn cản hồn thú số lượng suy yếu, nhưng ít nhất đại phương hướng bên trên là chính xác. Bây giờ lão sư hệ lẹt chỗ lục lần nữa đi tới bên cạnh hắn, chỉ cần cho bọn hắn một chút thời gian đối với hồn linh khế ước cải tiến. Những vấn đề kia hoàn toàn có thể được đến giải quyết. Mà thiếu nữ cũng chỉ là yên lặng nghe, mai cho đến Hoắc Vũ Hạo đem hồn linh khế ước đối với song phương chỗ tốt giải thích xong, nàng mới ngựa khí bình tĩnh hỏi ngược lại. Cho nên, ngươi là muốn thuyết phục ta, để cho hồn linh khế ước mở rộng. Đối với? Vì cái gì? Do cô gái tựa hồ cũng nhiều mấy phần không hiểu cảm xúc, mang theo ánh mắt dò xét rơi vào Hoắc Vũ Hạo trên thân. Ta không rõ làm như vậy đối với ngươi có chỗ tốt gì, ngươi rõ ràng là một cái cuối cùng nhân loại thần linh bốn chữ nàng cũng không nói ra miệng, nhưng nàng tin tưởng, cái này đã đủ để cho Hoắc Vũ Hạo biết rõ. Thân phận của hắn đã bị mình xem thấu. Đối với hồn linh khế ước, nàng tự nhiên có thể đủ phân biệt ra thứ này đối với hòa hoãn nhân loại cùng hồn thú quan hệ có rất lớn trợ giúp, hơn nữa ví dụ ngay mới vừa rồi đã rõ ràng bày tại trước mặt của nàng. Nhưng cái này cũng là nàng hoang mang nguyên nhân, nàng vốn cho là chỉ là một cái thần linh sau khi chết còn thừa tàn hồn đi tới thế giới này, nhưng mà hồn linh khế ước xuất hiện để nàng ý thức được, chuyện này có thể so với nàng trong tưởng tượng còn muốn phức tạp. Coi như là một cái người sợ chết làm ra dãy rủa. Đối phương không có nhắc lên thủy thú, Hoắc Vũ Hạo tự nhiên cũng sẽ không chủ động nói mình cùng thủy thú quan hệ. Chỉ thấy hắn miết mép một cái. Coi như trước đó dù thế nào lợi hại, đó cũng là trước đó, bây giờ đối mặt hồn thú cộng chủ, muốn sống dù sao cũng phải thể hiện ra một điểm giá trị, không phải sao? Phải không? Thiếu nữ tiến lên trước một bước, một đôi tử nhãn không nhúc nhích theo dõi hắn, giống như là muốn đem hắn nhìn thấu một dạng. Một lát sau, thanh âm không linh lại độ vang lên, không chút lưu tình đâm xuyên lời nói dối của hắn. Trong mắt của ta, từ vừa mới bắt đầu ngươi liền không có từng sợ ta, giống như chưa từng sợ cái kia phong hào đấu la một dạng, hơn nữa ánh mắt của ngươi đang nói cho ta, ngươi cũng không có như vậy sợ chết. Nhìn xem thiếu nữ cặp kia tử nhãn, Hoắc Vũ Hạo nụ cười chậm rãi thu liễm, thần sắc trở nên bình tĩnh dị thường, thật lâu, hắn khẽ thở dài một hơi, bờ môi đóng mở. Bởi vì ta có năng lực này, cho nên ta muốn đi làm. Trong đầu hiện ra kiếp trước sông vào thời không loạn lưu phía trước hình ảnh, Hoắc Vũ Hạo khẽ ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua lá cây khẽ hở, bầu trời xanh thẳm giống như là cùng đôi mắt tan đến cùng một chỗ. Ta có thể đi đến một bước này, ngưỡng trượng rất nhiều hồn thú trợ giúp. Hắn chậm rãi trong mắt, mang theo thiếu nữ xem không hiểu cảm xúc, nhìn chăm chú nàng, nói từng chữ từng câu. Cho nên ta cảm thấy, hẳn là vì bọn họ làm những gì. Chỉ thế thôi. Thiếu nữ tựa hồ không nghĩ tới sẽ là câu trả lời này, nàng không tiếp tục nhìn Hoắc Vũ Hạo đôi mắt, mà là trầm mặc một hồi sau khẽ gật đầu một cái. Thật đáng tiếc, mặc dù ngươi hồn linh khế ước đối với chữa trị nhân loại cùng hồn thú quan hệ có nhất định hiệu quả, nhưng ta trước mắt còn không thể đáp ứng ngươi. Ta quả thật có thể tại hồn thú quần thể bên trong mở rộng hồn linh khế ước, nhưng ngươi cũng không thể tại nhân loại quần thể bên trong mở rộng, ít nhất bây giờ ngươi còn không được. Coi như thiếu niên ở trước mắt đã từng thân là thần linh, dưới mắt cũng 10 phần nhỏ yếu, nhân loại mặc dù so sánh với hồn thú càng có trật tự, nhưng muốn nắm giữ quyền nói chuyện, sức mạnh vẫn là không thể thiếu đồ vật. Hơn nữa lấy trước mắt hồn linh khế ước hiệu quả đến xem, vẫn là nhân loại các ngươi chiếm ưu, tại hồn thú quần thể bên trong, đại nạn sắp tới cùng với tàn tật sắp chết chiếm hơn cũng không cao, căn bản không có cách nào cung ứng các ngươi hồn sư nhu cầu. Một khi những thứ này tiêu hao hết, ngươi như thế nào nhân loại bảo lãnh sẽ không đối với những khát tráng niên hồn thú ra tay. Mặc dù ngươi nói sẽ đối với hồn linh khế ước làm ra cải tiến, nhưng liền trước mắt mà nói không có tiến triển chút nào. Đương nhiên, ta cũng không cần ngươi hoàn toàn cải tiến hảo, nhưng ngươi đến làm cho ta đã thấy ngươi có năng lực như thế đi cải tiến, mà không phải cầm một cái bán thành phẩm tới lừa gạt ta. Cho nên, là ngươi tại thế giới loài người có đầy đủ ngữ quyền, cùng với để ta tận mắt thấy hồn linh khế ước tiến bộ sau, ta sẽ đồng ý đề nghị của ngươi, ngươi cũng chính là chúng ta hồn thú vĩnh viễn bằng hữu. Rất yêu cầu hợp lý. Hoắc Vũ Hạo gật đầu một cái, hắn tự nhiên không cảm thấy chỉ bằng mượn há miệng liền có thể thuyết phục vị này hồn thú cộng chủ, đối phương yêu cầu hoàn toàn là vì hồn thú cân nhắc, có thể cho cái hứa hẹn đã rất khá. Hơn nữa coi như nhân gia bây giờ đồng ý, hắn cũng chính xác như đối phương nói tới, không có cách nào tại hồn sư ở trong phổ biến hồn linh khế ước, chuyện này còn không vội bằng được. Ta sẽ mau chóng làm ra thành quả, đợi đến lúc thời cơ chín muồi lại đến tinh đấu đại xâm lâm bái phòng không cần phiền toái như vậy. Lời còn chưa nói hết, liền bị thiếu nữ trực tiếp đánh gãy, chỉ thấy nàng liếc mắt nhìn Hoắc Vũ Hạo, ngữ khí bình tĩnh. Ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ, vừa vặn ta cũng nghĩ xem bây giờ nhân loại phát triển thành bộ dáng gì. Hoắc Vũ Hạo trong lúc nhất thời có chút không có phản ứng kịp, mà thiếu nữ giống như dự liệu được phản ứng của hắn đồng dạng, chậm rãi mở miệng. Coi như là đầu tư a. Nếu như tương lai ngươi thật sự có thể thay đổi hồn thú tình cảnh, như vậy đây cũng là đối với ngươi cái này một phần thiện ý bồi thường. Hoắc Vũ Hạo hơi kinh ngạc, ngươi xem trọng như thế ta. Hắn đoán được Ngân Long Vương có thể là đối với hắn triển hiện ra đồ vật cảm thấy hiếu kỳ, đối với thần giới cảm thấy hiếu kỳ, nhưng tới đối lập với nhau, bên cạnh hắn sẽ cùng một vị so đế thiên còn muốn lợi hại hơn tiềm ẩn bảo tiêu. So sánh với đối với hắn cơ hồ không hề ảnh hưởng hai hại, có ít đơn giản lớn khó có thể tưởng tượng. Thiếu nữ lắc đầu, ta chẳng qua là cảm thấy giống như ngươi vậy người, nên có thành tựu. Nói xong nàng nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu, đương nhiên, nếu là đầu tư thất bại, ta cũng không có gì thiệt hại. Nghe vậy, Hoắc Vũ Hạo hé miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Hắn luôn cảm thấy có chỗ nào là lạ. Khi hụt nửa ngày, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt có thể xưng tuyệt sắc thiếu nữ, có chút chần chờ vấn đạo. Vậy ngươi ở nơi đó? Nghe vậy, thiếu nữ nghiêng đầu nhìn về phía hắn, một đôi như tử thủy tinh con mắt cứ như vậy chớp chớp, lại chớp chớp. Chương 33, nàng muốn theo ta về nhà. Chương 33, nàng muốn theo ta về nhà. Có két, khụ khụ, mẹ, ta trở về. Tiểu Nhã đứa bé kia nhập học thành công ngồi ở trên ghế salon đọc sách. Hoắc Vân Nhi vô ý thức quay đầu, âm thanh khi nhìn đến Hoắc Vũ Hạo sau lưng thiếu nữ kia sau im bặt mà dừng. Lại một cái. Hoắc Vân Nhi người choáng váng, phía trước mang về một cái Đường Nhã coi như xong, như thế nào ra ngoài tiễn đưa đối phương đến trường, ra lội xa nhà công phu, lại mang về một cái đẹp hơn. Nhi tử ta được hoan nên như vậy sao? Chấn kinh tại con trai nhà mình cái kia ủi cải trắng hiệu suất, Hoắc Vân Nhi trong lòng trong lúc nhất thời có chút ngũ vị tạp trần. Muốn nói cao hứng a, vậy khẳng định là cao hứng. Nhưng không biết có phải hay không là ảo giác của nàng, nàng luôn cảm giác thiếu nữ này khí chất có loại, nói không ra đặc thù. Rõ ràng nhìn qua bình tĩnh giống như là không tranh quyền thế đồng dạng, Hoắc Vân Nhi lại nhạy cảm thấy tích chứa ở trong đó cái kia một tia cường thế. Mặc dù nàng không hiểu rõ đối phương, nhưng nàng hiểu rõ con trai nhà mình a. Cô gái này, Tiểu Vũ Hạo ứng phó tới sao? Tính toán, ta lo lắng cái này cái làm gì, con cháu tự có con cháu phúc. Nhìn xem nhà mình lão mụ cái kia một bộ không ngừng biến đổi biểu lộ, Hoắc Vũ Hạo biết nàng chắc chắn lại cảm thấy chính mình phạm tội đi. Nhưng lần này thật không phải là hắn mời a. Nhân gia muốn theo hắn về nhà, hắn tu vi này cũng ngăn không được a. Chỉ thấy trên mặt hắn hiện ra vẻ xấu hổ, ho nhẹ hai tiếng, nghiêng người giới thiệu nói: "Mẹ, vị này là cậu Nguyễn A, Ân." Tình huống cùng Tiểu Nhã không sai biệt lắm, về sau có thể cũng muốn ở tại nhà chúng ta đơn giản giải thích một phen. Hoắc Vũ Hạo vừa nhìn về phía cậu Nguyễn A, vị này là mẫu thân của ta, Hoắc Vân Nhi. Cậu Nguyễn Na nhìn xem Hoắc Vân Nhi, trong mắt hiếm thấy thoáng qua vẻ kinh ngạc, nàng ngược lại là không nghĩ tới đã từng xem như thần linh Hoắc Vũ Hạo, mẫu thân thế mà chỉ là một cái liền hồn lực cũng không có người bình thường. "Ngươi thật nhỏ cô nương, hoan nên ngươi." Nghe được Hoắc Vân Nhi ân cần thăm hỏi âm thanh, cậu Nguyệt Na lúc này mới hồi phục tinh thần lại, chỉ thấy bàn tay nàng khẽ đảo, tại Hoắc Vũ Hạo ánh mắt khiếp sợ bên trong, một cái hình lục giác, nhìn qua giống như tinh thể đồng dạng lóng ánh trong suốt, ẩn ẩn hiện ra hào quang màu bạc mặt dây chuyền liền xuất hiện ở trong tay nàng, sau đó cái này mặt dây chuyền liền đưa tới Hoắc Vân Nhi trước mặt. Hoắc Vân Nhi hơi sửng sở, "Cho ta." Gặp cậu Nguyệt Na gật đầu, nàng vô ý thức khoát tay muốn cự tuyệt, "Không cần không cần, nào có thu khách nhân lễ vật, đây là ta trú tạm ở chỗ này thủ lao." Cậu Nguyệt Na chỉ là đưa tay lại đi đẩy về trước đẩy, ngữ khí bình tĩnh giống như là trần thuật sự thật đồng dạng. Ngay tại Hoắc Vân Nhi còn muốn nói gì thời điểm, Hoắc Vũ Hạo âm thanh cũng băng lên. "Mẹ, không có việc gì, ngươi liền thu cất đi." Nghe được Nhi tử nói như vậy, Hoắc Vân Nhi nhịn không được trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng cũng không tiếp tục kiên trì, hướng về cậu Nguyệt Na cười nói tạ sau liền đưa tay nhận lấy viên kia mặt dây chuyền. Mặt dây chuyền vào tay thanh lương, Hoắc Vân Nhi cũng không biết là làm bằng vật liệu gì, chỉ là cầm trong tay, nàng liền không hiểu sinh ra một cố khó có thể dùng lời diễn tả được yên tâm cảm giác. Kỳ lạ cảm thụ để nàng trong nháy mắt liền trợn to hai mắt, vô ý thức nhìn về phía cậu Nguyệt Na, chỉ thấy đối phương ngựa khí vẫn như cũ bình thản. Ngày bình thường mang tại trên cổ, không cần lấy xuống. Hảo Hoắc Vân Nhi vô ý thức gật đầu một cái, thứ này hẳn là rất quý giá à, cảm ơn ngươi a tiểu cô nương. Cổ Nguyệt Na khe khẽ lắc đầu, mà một bên Hoắc Vũ Hạo cũng thừa cơ để giúp đội vàng dọn dẹp phòng ở danh nghĩa lôi kéo đối phương cùng nhau lên lầu. Nhìn xem còn sót lại cái cuối cùng phòng trống, Hoắc Vũ Hạo thần sắc có chút phức tạp, hắn chẳng thể nghĩ tới, căn phòng này lầu 2 thế mà lại có trụ đầy một ngày, hắn lúc đó thật chỉ là nhìn mẫu thân nữa thích mới mướn ở đây, bây giờ ngược lại là càng ngày càng náo nhiệt. Vào phòng, Hoắc Vũ Hạo không gấp hỗ trợ thu thập, mà là nhìn về phía Cổ Nguyệt Na, ngữ khí có chút trịnh trọng nói cảm ơn. Cảm tạ. Xem ra kiến thức của ngươi so ta tưởng tượng muốn rộng. Nghe Cổ Nguyệt Na cái kia mang theo nhạo báng âm thanh, Hoắc Vũ Hạo cười cười. Ta sẽ trả lại cho ngươi. Bởi vì kiếp trước Đế Thiên cũng đồng dạng đã cho hắn, cho nên hắn liếc mắt một cái liền nhận ra cái kia mặt dây chuyền là cái gì. Đó là Ngân Long Bảy Ngược. Có vật này, Hoắc Vân Nhi liền nhận lấy Cổ Nguyệt Na bảo hộ, xem như bây giờ đấu la vị diện duy nhất thần linh chiến lực, chỉ sợ cũng chỉ có thần giới thần linh hạ giới mới có thể uy hiếp được Hoắc Vân Nhi an toàn. Nhìn xem Hoắc Vũ Hạo lấy ra đệm chăn còn có một số đồ dùng hàng ngày bận trước bận sau bộ dáng, Cổ Nguyệt Na một đôi tử nhãn nháy hai cái. Làm sao còn? Nghe lời ngươi. Cổ Nguyệt Na nghe vậy thật sự túi đầu suy tư, một lát sau lắc đầu. Ta còn chưa nghĩ ra, thiếu chưa ca. Hạo. Đúng. Chỉ thấy Hoắc Vũ Hạo trải tốt phía sau giường đứng dậy phủi tay, sau đó lấy ra một cái chữ vật vòng tay đưa tới Cổ Nguyệt Na trước mặt. Cái này ngươi cầm. Dọc theo đường đi Hoắc Vũ Hạo đã biểu diễn qua thứ này cách dùng, Cổ Nguyệt Na cũng không có quá mức yêu kỳ, đưa tay sau khi nhận lấy liền đeo ở trắng nón cổ tay tinh tế bên trên, mà Hoắc Vũ Hạo âm thanh cũng vang lên lần nữa. Ngươi còn cần một cái võ hồn. Võ hồn. Ân. Gặp Cổ Nguyệt Na hơi nghi hoặc một chút, Hoắc Vũ Hạo dứt khoát trực tiếp thả ra chính mình võ hồn, chỉ thấy hắn con ngươi phóng ra nhàn nhạt kim sắc quang mang, một cái tử sắc hồn hoàn từ dưới chân chậm chậm dâng lên, nhẹ giọng giải thích. Nếu như không có võ hồn liền có thể làm cho dùng sức mạnh, bao nhiêu sẽ dẫn tới người khác hoài nghi, lấy thực lực của ngươi có thể cũng không sợ những thứ này, nhưng chuyện phiền toái vẫn sẽ có rất nhiều. Phải không? Cổ Nguyệt Na liếc mắt nhìn Hoắc Vũ Hạo dưới thân viên kia hồn hoàn, giống như người cái tuổi này loại, lợi hại nhất là mấy vòng. Hoắc Vũ Hạo sửng sốt một chút, hắn còn tưởng rằng Cổ Nguyệt Na sẽ trực tiếp cho mình cả một cái chín hoàn phong hào đấu la tới, suy tư một lát sau liền cho ra đáp án. Song hoàn a, liền xem như tiên tiên đầy hồn lực, trong vòng 2 năm có thể đủ tấn thăng đại hồn sư tốc độ cũng đủ để gọi là nhanh chóng, dù là tại các đại trong thế lực cũng tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài, nếu như Hoắc Vũ Hạo không có ngạo mạn nguyên tội cải tạo, bây giờ có thể cũng chính là miễn cưỡng nhị hoàn tình cảnh. Theo Hoắc Vũ Hạo tiếng nói rơi xuống, cũng không gặp Cổ Nguyệt Na làm cái gì, dưới chân liền chậm rãi dâng lên hai cái hồn hoàn. Chỉ có điều khi nhìn đến cái kia một tím một đen thâm thúy màu sắc sau, Hoắc Vũ Hạo mí mắt không cầm được cuộn loạn, lập tức cảm giác một cỗ không hiểu lòng háo thắng đập vào mặt. Hoắc Vũ Hạo miệng há mở lại khép kín, khi hụt nửa ngày mới nhẹ giọng mở miệng. Ta cảm giác, ân, có chút quá khoa trương. Chỉ thấy Cổ Nguyệt Na con mắt chớp chớp, hồn hoàn lần nữa biến hóa, lần này ngược lại là trực tiếp biến thành hai cái thâm thúy tử sắc hồn hoàn, mà Hoắc Vũ Hạo cũng không có nói thêm gì nữa. Đem gian phòng sau khi thu thập xong, hắn một bên hướng về bên ngoài gian phòng đi đến, vừa lên tiếng nói. Ngươi trước nghỉ ngơi, đợi đến cơm tối ta lại để ngươi. Hảo. Theo cửa phòng đóng lại, gian phòng cũng lâm vào yên tĩnh trong không khí. Cổ Nguyệt Na nhìn quanh một vòng, sau đó trở về trước cửa sổ, nghe trên đường phố truyền đến tiếng người, giơ tay lên, mượn ánh nắng chiều đánh giá vừa rồi Hoắc Vũ Hạo đưa cho nàng vòng tay. Cũng không tệ lắm. Chương 34, băng côn chương 34, băng côn một năm sau. Thiên Đấu Thành bên ngoài nơi nào đó hoang tàn vắng vẻ giữa đất trống, hai bóng người đứng đối mặt nhau, mà tại Hoắc Vũ Hạo bên cạnh, thình lình có 10 cái vẫn tản ra kinh người nhiệt lượng hô to. Nhìn xem chạm đều có chút đứng không vững Hoắc Vũ Hạo, Cổ Nguyệt Na rũa ra phấn nộn đầu lưỡi, liếm lắc một lần trong tay không ngừng bốc lên hơi lạnh băng côn, cảm thụ được từ đầu lưỡi lan tràn ra ý nghĩ ngọt ngào cùng lạnh buốt. Đẹp mắt hai con ngươi có chút nheo lại, nhẹ giọng hỏi, "Còn muốn tiếp tục không?" Hoắc Vũ Hạo hít sâu một hơi, cái trán rực rỡ mắt dọc màu vàng nóng đã kinh biến đến mức có chút sáng tối chập chờn, hắn chậm rãi nâng lên trong tay bạch hổ dao găm, chậm rãi nhắm lại hai con ngươi. Cuối cùng một lần, Cổ Nguyệt Na không nói gì thêm, trong tay tản ra ngân mang pháp trượng nhẹ nhàng huy động, một đạo đường kính chừng nửa mét hỏa cầu khổng lồ liền chống rông xuất hiện, lấy bay tốc độ nhanh hướng phía Hoắc Vũ Hạo vào tới. Nương tựa theo tinh thần dò xét, cho dù hai mắt nhắm chặt, Hoắc Vũ Hạo vẫn như cũ có thể tinh tế tỉ mỉ nhập vi quan sát hỏa cầu, nhưng giờ phút này trong đầu của hắn chỗ bày biện ra lại là khác một bức tranh. Vô luận là màu vỏ quýt hỏa cầu, vẫn là toàn bộ thế giới đều trở nên tối tăm mờ mịt, theo Hoắc Vũ Hạo tinh thần lực điên cuồng tiêu hao, tiên diễm sáng tỏ vết dạn rốt cục xuất hiện ở hỏa cầu phía trên. Trong chốc lát, Hoắc Vũ Hạo động, hắn trong nháy mắt bước ra hai bước, không có bất kỳ cái gì phòng hộ đem bạch hổ dao găm hướng về hỏa cầu đâm ra, phản phất căn bản không quan tâm hỏa cầu đối thương tổn của hắn tầm thường. Một màn quỷ dị phát sinh, trước một giây còn tản ra kinh khủng nhiệt độ cao hỏa cầu, tại bị bạch hổ dao găm chui vào sau đống nhiên vỡ vụn, tựa như là chưa từng tồn tại bình thường, liền ngay cả cái kia đủ để cho không khí vặn vẹo nóng hổi sóng nhiệt cũng trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Thấy cảnh này, Hoắc Vũ Hạo trên mặt lộ ra nét mừng, đi qua vô số lần nếm thử, rốt cục thành công. Trận trận đánh tới đâm nhói làm cho trước mắt hắn biến thành màu đen, dứt khoát cả người trực tiếp tứ ngưỡng bát xoa nằm trên mặt đất, nhìn lên bầu trời từng ngụm thở hào hẹn. Theo tiếng bước chân không ngừng tới gần, trắng thuần váy xâm nhập Hoắc Vũ Hạo ánh mắt, mang theo như ưu lan giống như nhàn nhạt hương khí. Năng lực khó tin. Thanh âm không linh vang lên, chỉ thấy Cổ Nguyệt Na có chút nhấc lên váy, ngồi xổm xuống, triển lộ ra dưới váy dài, trần trụi bên ngoài một nửa trắng non bắp chân, thon dài thẳng tắp. Nhìn xem tựa như cá ướp muối Hoắc Vũ Hạo, nàng không nhịn được duỗi ra xanh nhạt ngón tay chọc chọc gò má của đối phương. Nghe Cổ Nguyệt Na cho ra đánh giá, Hoắc Vũ Hạo giật giật khóe miệng, khó nén vui sướng trong lòng. Tốt xấu là chết một lần đổi lấy, không lợi hại điểm thế nào đi. Không dễ dàng a, cuối cùng là thành công. Dưới sự giúp đỡ của Cổ Nguyệt Na, một năm qua này hắn đối mệnh định chi tử độ thuần thục có thể nói là phi tốc tăng lên, sớm tại hơn mấy tháng trước, Hoắc Vũ Hạo liền phát hiện mệnh định chi tử không chỉ có thể tác dụng tại sinh linh trên thân, liền ngay cả các loại năng lượng đều có thể sản sinh hiệu quả, ý vị này hắn hoàn toàn có thể thông qua năng lực này đi bài trừ hướng hắn mà đến công kích. Nhưng bởi vì muốn xem đến cái kia từng đầu vết rạn yêu cầu tập trung lực chú ý một đoạn thời gian, rất khó trực tiếp vận dụng tại thay đổi trong nháy mắt trong chiến đấu, cho nên từ nay về sau thời gian hắn một mực tại thông qua huấn luyện đến tận khả năng địa rút ngắn thời gian này. Mà ngay mới vừa rồi, hắn rốt cục có thể miễn cưỡng tại cao tốc trong chiến đấu vận dụng kỹ năng này. Cổ Nguyệt Na mím môi một cái, nâng đầu mắt nhìn hoàng hôn tây sơn mặt trời, nhẹ giọng mở miệng nói, nhanh đến cơm chiều thời gian, không phải nói đợi chút nữa còn muốn đi một chuyến y quán sao? À đúng, kém chút quên còn có chính sự Hoắc Vũ Hạo cái này mới phản ứng được, nhưng cảm thụ được tứ chi truyền đến ế ẩm xương cảm giác, hắn biết hầu đông núc nhích qua một cái, trên mặt không khỏi lộ ra lung túng nụ cười. Khụ khụ, khả năng còn phải đợi thêm đợi. Cổ Nguyệt Na không nói cái gì, mà là đem trong tay băng côn đưa tới Hoắc Vũ Hạo trước mặt, ăn sao? Ừm. Nhìn xem phía trên còn dính lấy một chút óng ánh băng côn, Hoắc Vũ Hạo ngẩn người, còn không đợi hắn phản ứng kịp, băng côn đã bị nhét vào trong miệng của hắn. Nhìn ngươi thật giống như rất khát nước dáng vẻ. Mang theo một cỗ không hiểu mùi thơm, thanh lương ý nghĩ ngọt ngào tại trong miệng quyết tán, Hoắc Vũ Hạo vô ý thức lắm điều một ngụm, xác thực cảm giác thân thể trạng thái hóa giải không ít. Khụ khụ, tạ ơn. Việc đã đến nước này, vẫn là trước lắm điều băng côn á, không cần cảm ơn ta, là ngươi mua. Một giờ sau, hai người lần nữa đi tới y quán, khoảng cách Hoắc Vũ Hạo lần đầu tới đến Thiên Đấu Thành, cũng đã qua thời gian 3 năm. Bởi vì Hoắc Vân Nhi cùng thân thể của mình tình huống đều đã có rõ ràng cải thiện, mua thuốc tần suất cũng là vừa giảm lại hàng. Đi vào trong quán, tên kia đã từng tiếp đãi qua hắn trung niên nhân liền tiến lên đón, đối phương đầu tiên là liếc nhìn Cổ Nguyệt Na một cái, ngay sau đó liền vẻ mặt mập mờ nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, dấu ở ống tay áo tay âm thầm hướng hắn dựng lên cái ngón tay cái. "Hảo tiểu tử, mấy lần đến đều không giống nhau, lại gặp mặt tiểu huynh đệ." Hoắc Vũ Hạo mí mắt nhảy lên, làm bộ không có nhìn thấy động tác của đối phương, đem viết dược liệu cần thiết tên tờ giấy đưa cho trung niên nhân. "Đây là lần này cần mua sắm dược liệu." Cùng lúc trước trị liệu ám tật khác biệt, lần này dược liệu chủ yếu là lấy dưỡng sinh vì chủ. Trung niên nam nhân tiếp nhận tờ giấy sau đơn giản đảo qua, không nhịn được nâng đầu nhìn thoáng qua Hoắc Vũ Hạo, trong lòng đối thiếu niên này lý thuyết y học tri thức cũng có càng sâu một bước nhận biết. Chỉ gặp hắn nhẹ gật đầu, dược liệu trong tiệm đều có, ta đi cấp ngươi lấy. Ngay tại Hoắc Vũ Hạo cùng Cổ Nguyệt Na đang chờ đợi quá trình bên trong mắt lớn trừng mắt nhỏ thời điểm, y quán cổng đông nhiên truyền đến động tĩnh. Hoắc Vũ Hạo vô ý thức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị thần sắc hốt hoảng thiếu nữ bước nhanh đến, nhìn chung quanh một lần sau liền cản lại một tên y quán học đồ, ngựa khí vội vàng. Ngươi tốt, mẹ ta nàng bây giờ ở nơi nào? Thiếu nữ quần áo mộc mạc, dung mạo tinh xảo, mày như núi xa, mắt ngậm xuân thủy, một đầu thâm thúy màu tím đen như là gợn sóng tầm thường rối tung. Niên kỷ mặc dù nhìn qua cũng không lớn, nhưng dáng người đã 10 điểm cao gầy, nhất là cái kia cặp đùi đẹp, cho dù cách quần dài đều có thể cảm nhận được cái kia phần vân dài. Tên kia học đồ thấy thiếu nữ sau đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó tựa hồ là nhớ tới thân phận của đối phương, vừa mở miệng một lần quay người dẫn đường. Ngươi là Giang Nam Nam đúng không? Còn mời đi theo ta. Ngươi biết? Cổ Nguyệt Na thanh âm tại bên tai vang lên. Hoắc Vũ Hạo khẽ gật đầu một cái, xem như nhận thức cá chỉ bất quá người ta khả năng không biết ta. Chỉ thấy hắn ánh mắt một đường đuổi theo Giang Nam Nam bóng lưng, thanh âm mang theo một chút nghi hoặc. Bất quá nàng thế nào lại ở chỗ này? Là cô bé kia mẫu thân trái tim ra chút vấn đề. Hoắc Vũ Hạo nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy vừa rồi bốc thuốc trung niên nam nhân chính cầm lấy mấy túi dược liệu hướng hắn đi tới, ánh mắt lại rơi tại Giang Nam Nam bóng lưng rời đi bên trên, khẽ thở dài một hơi. Mẫu thân của nàng một năm trước đột nhiên bị nàng đưa đến chúng ta nơi này tới, tình huống rất phức tạp, chúng ta y quán lớn bao nhiêu phu đều nhìn qua, đều biểu thị thúc thủ vô sách, chỉ có thể tận lực lấy chậm lại triệu chứng bị chủ. Nói đến đây, nam nhân dừng một chút, nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo. Ta nhìn tiểu huynh đệ đối y lý thuyết y học có chút nghiên cứu, có hứng thú hay không đi hỗ trợ nhìn xem. Tấu chương xong, chương 35, phương pháp trị liệu chương 35, phương pháp trị liệu mặc dù y quán có quy định, không thể lộ ra bệnh nhân tin tức, nhưng mọi thứ luôn có ngoại lệ, y quán là cứu người chỗ, cũng không thể bởi vì một chết quy định để một người mất đi sinh cơ hội. Thầy thuốc nhân tâm, có thể đủ từng bước một làm thành Thiên Đấu Thành lớn nhất y quán, bọn hắn sát lại cũng không chỉ là y thuật cùng dược liệu. Đối với bệnh nhân phụ trách thái độ tích lũy đi ra ngoài danh tiếng, mới là bọn hắn y quán có thể đủ sừng sững không ngã mấu chốt. Đến nôi Hoắc Vũ Hạo, đi qua cái này tiếp xúc mấy lần, hắn đã sớm xác định thiếu niên này tại lý thuyết y học phương diện tri thức không thua bọn họ, để cho đối phương xem lại không cái gì, nói không chừng liền thật sự liền có biện pháp nữa nha. Nếu là tiểu huynh đệ có thể đủ cứu đối phương, tiểu nữ hải kia cho đến nay chỗ thanh toán tiền thuốc men, chúng ta y quán chia cho ngươi phân nửa, như thế nào? Giang Nam Nam tình huống gia đình bọn hắn có chút hiểu, mở y quán gặp phải loại này gia đình khó khăn là 10 phần thường gặp sự tình. Tự nhiên là tại dưới tình huống đủ khả năng giúp một tay. Huống chi vị này còn có thể lấy bình dân thân phận tiến vào Sử Lai Khắc học viện, có thể tưởng tượng được hắn thiên phú có bao nhiêu cao, cùng với giao hảo tuyệt đối không có chỗ xấu. Tiền thuốc men coi như xong, có thể đủ giúp một tay liền tốt, vậy thì xin đại phu mang ta đi xem một chút đi. Kiếp trước giao tình còn tại đó, Hoắc Vũ Hạo tự nhiên sẽ không cự tuyệt, chỉ thấy trên mặt hắn mang theo vẻ hỏi thăm, nhìn về phía bên cạnh Cổ Nguyệt Na. Ngươi có muốn hay không đi về trước? Cổ Nguyệt Na lắc đầu, ta liền ở chỗ này chờ ngươi đi. Hạo. Hoắc Vũ Hạo không nói thêm gì, nhìn về phía trung niên nam nhân khẽ gật đầu. Đi thôi. tiểu huynh đệ mời tới bên này. Hai người một đường đi xuyên, rất nhanh là đến cửa một căn phòng, cửa phòng rộng mở, có thể đủ nhìn thấy bên trong bảy biện vô cùng đơn giản, chỉ có một cái giường, một ngăn tủ, còn có một tấm có phải là vì thuận tiện đại phu Trần Mạch ghế, bây giờ Giang Nam Nam đang ngồi ở phía trên, đưa lưng về phía cửa ra vào. Ánh mắt vượt qua Giang Nam Nam, có thể đủ nhìn thấy trên giường bệnh đang nằm một vị niên kỷ nhìn qua chừng 30, hai mắt nhắm chặt mỹ phụ, sắc mặt tái nhợt chẳng những không có để cho đối phương dung mạo giảm điểm, ngược lại nhiều hơn mấy phần nhu nhược bệnh thái mỹ. Dường như nghe được động tĩnh của cửa, Giang Nam Nam quay đầu, khi nhìn đến trung niên nam nhân cùng Hoắc Vũ Hạo sau không khỏi sắc mặt nghi hoặc. "Đại phu, có chuyện gì không?" "Là như vậy, bên cạnh ta cái này vị tiểu huynh đệ đối với y lý thuyết y học cũng 10 phần tinh thông, ta mời hắn tới giúp ngươi mẫu thân xem, có thể tìm được trị liệu phương pháp." Nghe vậy, Giang Nam Nam ánh mắt lập tức liền rơi vào Hoắc Vũ Hạo trên thân, trong lòng mặc dù kinh ngạc Hoắc Vũ Hạo niên kỷ, nhưng từ đối với cái danh tiếng này luôn luôn rất tốt y quản tín nhiệm, nàng vẫn là vội vàng đứng lên tránh ra vị trí. "Đa tạ đại phu phí tâm, vị này, ách, tiểu đệ đệ, còn xin ngươi giúp ta mẫu thân nhìn một chút." "Bảo ta Hoắc Vũ Hạo liền tốt." Hoắc Vũ Hạo vừa nói, một bên đi tới trên ghế ngồi xuống, khoảng cách gần như vậy so sánh sau, Hoắc Vũ Hạo cũng coi như là biết rõ Giang Nam Nam kiếp trước có thể xưng ngoại viện đệ nhất mỹ nữ dung mạo là gì truyền ai. So sánh với Giang Nam Nam, dung mạo của nàng cũng là không kém chút nào, còn nhiều thêm một cô đến từ thành thục nữ tính phong vận cùng ôn nhu. Chỉ thấy hắn kéo Giang Nam Nam mẫu thân một cái tay, lúc này sẽ đưa vào một tia hồn lực tiến vào đối phương thể nội, tinh tế dò xét đứng lên. Không có phí quá nhiều thời gian, Hoắc Vũ Hạo đã tìm được nguyên nhân, chính xác như đại phu phía trước nói tới, trái tim tiên thiên nguyên nhân đưa đến máu cung cấp không đủ. Lúc còn trẻ thân thể khỏe mạnh còn nhìn không ra manh mối gì, nhiều lắm thì ngẫu nhiên chóng đầu, nhưng theo bước vào trung niên, tố chất thân thể bắt đầu trưởng, triệu chứng liền bắt đầu hiện ra. May mắn tình huống bây giờ còn không tính đặc biệt hỏng bét, nếu như lại kéo một năm, mặc dù đồng dạng có thể cứu chữa, nhưng trái tim cũng sẽ trở nên càng thêm yếu ớt, lúc kia đại giới cũng rất lớn. Bất quá dưới mắt mặc dù cần trả ra đại giới cũng không lớn, nhưng mà phương pháp kia. Hoắc Vũ Hạo thần sắc một hồi xoắn xuýt, nhìn xem một bên Giang Nam Nam tâm đều không khỏi nhấc lên. "Xin hỏi mẫu thân của ta bệnh có biện pháp trị sao?" Đối đầu Giang Nam Nam cái kia tràn ngập vẻ chờ mong ánh mắt, Hoắc Vũ Hạo hé miệng, thì hụt nửa ngày, chậm rãi gật đầu. "Có biện pháp." "Thật sự?" Giang Nam Nam đầu tiên là nhãn tình sáng lên, nhìn xem Hoắc Vũ Hạo cái kia xoắn xuýt bộ dáng, nàng còn tưởng rằng là muốn chỗ tốt, không nói hai lời liền từ trong chữ vật không gian lấy ra một túi kim hồn tệ, đưa cho Hoắc Vũ Hạo. "Còn xin ngươi mau cứu mẹ ta, ta biết những khả năng này không quá đủ, nhưng ta sẽ mau chóng đem còn lại đưa cho ngươi, hoặc có lẽ là ngươi có cái gì khác mong muốn, cũng có thể cứ việc nói." "Không phải chuyện tiền, ngươi trước hết nghe ta nói xong." Nhìn xem trước mặt túi tiền, Hoắc Vũ Hạo có chút dở khóc dở cười, hắn đem túi tiền đẩy sau khi trở về chủ động giải thích nói: "Mẫu thân ngươi trái tim trị đứng lên cũng không khó khăn, bất quá quá trình này cần ngươi một chút trợ giúp rất nhanh." Hoắc Vũ Hạo liền đem trị liệu của mình phương pháp giải thích một lần. Đơn giản tới nói, chính là cần rót vào hồn lực, tiếp đó dẫn đạo nó tiến vào trái tim tiến hành một phen khơi thông. Quá trình này nhìn qua rất khó khăn, chân chính làm kỳ thực cũng rất khó khăn, dù sao trái tim trọng yếu như vậy bộ vị, dù là tạo thành một tơ một hào tổn thương cũng là 10 phần chí mạng. Nhưng Hoắc Vũ Hạo nắm giữ tinh thần rõ xét ra. Bằng vào kỹ năng này, hắn thậm chí không cần tự mình động thủ, trực tiếp chỉ dẫn Giang Nam Nam hoàn thành một bước này cũng không có vấn đề gì. Mà chỉ cần quá trình thuận lợi, vấn đề tim liền có thể nhận được cải thiện, sau này chỉ cần thông qua dược liệu điều dưỡng một phen, trở nên cùng người bình thường một dạng hoàn toàn không có vấn đề. Đến nỗi Hoắc Vũ Hạo vì cái gì xoắn xuýt, bởi vì cái này giống như kiếp trước hắn cứu Địa Long môn môn chủ Nam Thủy Thủy một dạng, dù là hắn là thông qua chỉ dẫn Giang Nam Nam để hoàn thành, tinh thần dò xét cũng sẽ đem nhân ra mẫu thân toàn phương vị không góc chết nhìn mấy lần. "Ta đồng ý." Giang Nam Nam không chút do dự âm thanh trong phòng vang lên, liền Hoắc Vũ Hạo đều xuống ý thức sửng sốt một chút, mà dẫn hắn tới trung niên nam nhân trước tiên phản ứng lại, lúc này ho nhẹ hai tiếng, hướng về bên ngoài gian phòng đi đến. "Khụ khụ, ta bỗng nhiên còn nghĩ tới đến chả có bệnh nhân muốn tiếp đãi, liền đi trước." Theo cùng cụt một thanh âm vang lên, hắn còn thân thiết hỗ trợ khép cửa phòng lại. Gian phòng lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh, một lát sau, Hoắc Vũ Hạo mới có hơi hậu chi hậu giác gật đầu một cái. "Nếu đã như thế, vậy thì bắt đầu a." Nhân gia đều nói như vậy, Hoắc Vũ Hạo đương nhiên sẽ không lại xoắn xuýt, chỉ thấy hắn hai con ngươi sáng lên kỳ quang, tại Giang Nam Nam cái kia trong ánh mắt rung động, một cái thâm thúy tử sắc hồn hoàn chậm rãi dâng lên, ngay sau đó nàng liền bị kéo vào tinh thần dò xét cùng hưởng bên trong. Thân kỳ hiệu quả để Giang Nam Nam trong nháy mắt liền trận to hai mắt, còn lại một chút lo lắng bị triệt để bỏ đi, để nàng vô ý thức có chút kích động lên. "Được cứu rồi." Ngay sau đó, Hoắc Vũ Hạo âm thanh cũng lần nữa vang lên. "Ngươi trước tiên thích ứng một chút, tiếp đó chúng ta liền bắt đầu, nhớ kỹ dọc theo ta cho ngươi chỉ dẫn con đường khống chế hồn lực di động." Giang Nam Nam chỉnh trọng gật đầu một cái, "Ta đã biết, cảm ơn ngươi." Nàng một bên thích ứng tinh thần dò xét hiệu quả, một bên miệng lớn tiến hành hít sâu, muốn thông qua loại phương pháp này tới để chính mình bình tĩnh trở lại, nhưng mà theo thời gian trôi qua, tim đập của nàng lại là càng lúc càng nhanh, cũng càng ngày càng khẩn trương. Coi như thành thục đi nữa, trước mắt nàng cũng vẫn chỉ là 12 tuổi, vừa nghĩ tới kế tiếp chính mình một sai lầm liền có thể sẽ để cho mẫu thân mất mạng, trong lòng của nàng liền không hiểu dâng lên một cỗ cảm giác sợ hãi. Chỉ thấy nàng cấp tốc ngồi ở mép giường, vén chăn lên, tiếp đó từng kiện giải khai mẫu thân trên quần áo, theo gò bó từng kiện chóc từng mảng, mang theo phong vận thành thục trắng non thân thể cuối cùng hoàn toàn bại lộ trong không khí. Mà trong toàn bộ quá trình, Giang Nam Nam hai tay đều tại kịch liệt run rẩy. Thấy cảnh này, Hoắc Vũ Hạo cũng không nhịn được nhíu mày, nếu như là loại trạng thái này, cho dù có hắn chỉ dẫn, cũng khó bảo đảm sẽ không xảy ra chuyện, nhưng dưới mắt hắn cũng chỉ có thể tận lực an ủi đối phương, nếu như còn không được, vậy cũng chỉ có thể chờ lần sau. Đừng quá khẩn trương, đi theo ta chỉ dẫn, không có việc gì. Giang Nam Nam cũng ý thức được trạng thái của mình không thích hợp, nhưng dưới mắt Hoắc Vũ Hạo là đại phu thật vất vả mời tới, bỏ lỡ cơ hội lần này, chẳng lẽ nàng lại muốn đi phiền phức đối phương lại tới một lần nữa y còn sao? Nàng chần chờ phút chốc, nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo. Nếu không thì, người tới. Chương 36, xung huyết hậu di chứng. Chương 36, xung huyết hậu di chứng. Đối đầu Giang Nam Nam ánh mắt, Hoắc Vũ Hạo cảm giác chính mình tiểu não đều héo rút một chút. Không phải, cô đương ngươi đùa thật lớn. Ta có chút sợ bởi vì quá căng thẳng. Giang Nam Nam giải thích, âm thanh cũng bắt đầu khẽ run lên, nàng xem thấy Hoắc Vũ Hạo, nghiêm túc mở miệng nói, vẫn là ngươi tới đi. Sau đó nàng lại bổ sung một câu, ta sẽ không nói ra. Hoắc Vũ Hạo người choáng váng. Đây là nói hay không đi ra vấn đề sao? Ngươi là chuẩn bị làm đồng phạm sao? Không đợi hắn mở miệng nói cái gì, Giang Nam Nam liền đã từ bên giường đứng lên, cho hắn nhường ra vị trí. Tính toán, nhìn cũng nhìn, cũng không kém trực tiếp. Sau một phen cũng không tính đặc biệt kịch liệt tâm lý hoạt động sau, Hoắc Vũ Hạo từ trên ghế đứng dậy, đi tới bên giường, tại trước khi động thủ, hắn vô ý thức nhìn về phía một bên Giang Nam Nam, nhẹ giọng mở miệng nói, "Ngươi chờ chút không nên phát ra động tĩnh quá lớn." Giang Nam Nam lập tức gật đầu một cái, liền hô hấp đều xuống ý thức giảm thấp xuống một chút. Hoắc Vũ Hạo một lần nữa nhìn về phía trên giường mỹ phụ, không biết là bởi vì bị bệnh còn là bởi vì chờ tại y quán bên trong không cách nào gặp thái dương, hắn da thịt hoàn toàn hiện ra một loại mê người trắng nõn sắc, mà cái này cũng sấn thác này chút ít đỏ thắm càng kiểu diễm. Không thể kéo dài được nữa, tiếp tục như vậy nữa tư tưởng liền muốn đất lở chính sự quan trọng. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt cũng biến thành bình tĩnh mà sắc bén, chậm rãi đưa tay chùm lên khoảng cách vị trí trái tim gần nhất chỗ. Chân mềm mềm mại xúc cảm từ lòng bàn tay đánh tới, từ giữa ngón tay tràn ra trắng nõn không ngừng kích thích Hoắc Vũ Hạo thần kinh, nhưng bây giờ rõ ràng không phải quan tâm điều này thời điểm, tại hắn dẫn dắt phía dưới, hồn lực theo bàn tay tiếp xúc vị trí không ngừng rót vào. Quái dị tràng cảnh để Giang Nam Nam hơi đỏ mặt, trong lòng vậy mà không khỏi cảm thấy có chút kích động, giống như là mở ra cái gì cửa chính thế giới mới, vậy trạng cảm giác giống như độc dược đồng dạng, một khi xuất hiện liền tại nàng trong lòng cấp tốc lan tràn. Nhưng dần dần, loại tâm tình này vẫn là bị lo nghĩ trô ép xuống. Thông qua Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét cùng hưởng, nàng có thể thấy rõ hồn lực chậm rãi chạy vào mẫu thân trong tim, lập tức cả trái tim đều nhức lên, mãnh liệt cảm giác khẩn trương để nàng liền thở mạnh cũng không dám, chỉ sợ quấy nhiễu được Hoắc Vũ Hạo. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tiến triển tiến hành rất thuận lợi, mặc dù Hoắc Vũ Hạo không phải không có gặp qua sóng to gió lớn đèn xe lớn, nhưng không biết là bởi vì đối phương xem như bằng hữu thân phận của mẫu thân gia trì, vẫn là dưới mắt chàng cảnh gia trì, tóm lại chính xác so với hắn kiếp trước trải qua muốn kích động rất nhiều. Tại gian nan như vậy dưới điều kiện, tim hai họa ngầm tại hồn lực của hắn phía dưới tất cả đều bị từng cái giải quyết. Cuối cùng, phu phu, trái tim hữu lực tiếng tim đập từ trong lồng ngực vang lên, huyết dịch tốc độ trước đó chưa từng có theo mạch máu tuôn hướng toàn thân, nhìn xem mẫu thân cái kia dần dần có huyết sắc ra thịt, Giang Nam Nam trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Mà Hoắc Vũ Hạo sắc mặt cũng là hơi hơi bông lỏng, ngay sau đó một cố khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác mệt mỏi đánh tới, buổi chiều luyện tập mệnh định chi tử tinh thần lực của hắn cơ hồ bị ép sạch sành sanh, thật vất vả khôi phục một chút, cũng tại vừa mới lần nữa tiêu hao sạch sẽ, liên tục tinh thần lực tiêu hao cho dù là hắn cũng cảm giác có chút khó mà chống cự. Thu hồi hồn khí cùng võ hồn sau, Hoắc Vũ Hạo trên mặt hiện ra một vòng vẻ cổ quái, dường như là bởi vì khoảng cách trái tim gần nhất, huyết dịch trước tiên liền đến duyên cớ, hắn bây giờ có thể rõ ràng cảm thấy nơi lòng bàn tay nhiều một cái tiểu đầu đầu. Tốt. Hoắc Vũ Hạo ho nhẹ hai tiếng, bằng vào lực ý chí cường đại thu về bàn tay, đem chăn kéo hảo sau nhìn về phía Giang Nam Nam. A Di cũng đã không có gì đáng ngại, chờ một chút liền sẽ tỉnh lại, sau này hợp với thuần dưỡng tim phổi, xúc tiến huyết dịch tuần hoàn thuốc điều dưỡng một chút liền tốt, ăn uống lời nói trước mấy ngày trước tiên có thể hút cháo, lấy thanh đạm làm chủ. Đúng. Nói, Hoắc Vũ Hạo lại từ trong chữ vật không gian lấy ra một khối bị băng phong lên khối thịt, nhìn qua cũng liền lớn chừng bàn tay, đem đưa tới Giang Nam Nam trước mặt sau, nhẹ giọng giải thích. Nấu cháo thời điểm có thể đem những thứ này thịt băng thành thịt vụn thêm vào một chút, bất quá không cần một lần thêm quá nhiều, chia 5 ngày ăn, một ngày 3 bữa, 5 ngày sau ta sẽ lại tới xem tình huống. Thứ này chính là 10 vạn năm huyết thực long tích thịt, cho dù là cái này lớn chừng bàn tay một khối, năng lượng trong đó đều không phải là người bình thường có thể tiếp nhận, biến thành thịt vụn nấu cháo tốt nhất. Giang Nam Nam vô ý thức đưa tay tiếp nhận, mới vừa vào tay, nàng liền ý thức được thịt này không đơn giản, cho dù cách khối băng thật dày cũng có thể cảm nhận được bên trong ẩn chứa năng lượng, đủ để thấy được thịt này phẩm chất không thấp. Chỉ thấy nàng lại móc ra cái kia túi kim hồn tệ, đưa tới Hoắc Vũ Hạo trước mặt. Cảm ơn ngươi. Có thể nói cho ta biết, ngươi ở nơi nào không? Còn lại ta đây sẽ đền bù, đưa cho ngươi đền bù cũng không cần, những thứ này liền đầy đủ. Hoắc Vũ Hạo vốn muốn cự tuyệt, nhưng nhìn xem Giang Nam Nam cái kia quật cường ánh mắt, vẫn là bất đắc dĩ nhận lấy cái kia túi kim hồn tệ, từ trong lấy đi một nửa sau liền còn đưa nàng. Dù sao ta cũng không có phí bao lớn công phu. Mắt thấy Giang Nam Nam còn muốn nói cái gì, một đạo cực kỳ nhỏ nhỉ non âm thanh để nàng trong nháy mắt quay đầu đi, chỉ thấy nằm ở trên giường mỹ phụ mí mắt đang rung động mấy lần sau, chậm rãi mở mắt. Mẹ, ngươi đã tỉnh. Nam Nam, sao ngươi lại tới đây? Mỹ phụ nhìn thấy Giang Nam Nam sau cũng là nhãn tỉnh sáng lên, một mặt ân cần vấn đạo, nghỉ. Ân, nghỉ lại tới, mẹ, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Ta. A. Nghe được Giang Nam Nam mà nói, mỹ phụ vô ý thức cảm thụ một chút thân thể của mình, theo một tiếng kinh nghi âm thanh sau, trên mặt của nàng hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Ta cảm giác cơ thể cũng rất giống tốt hơn nhiều, đầu cũng không bất tỉnh, là vị nào đại phu tìm được trị ta bệnh này phương pháp? Giang Nam Nam nghe vậy vô ý thức quay đầu nhìn lại, lại phát hiện Hoắc Vũ Hạo cũng sớm đã không thấy bóng dáng. Trong mắt nàng lập tức thoáng qua một tia vẻ háo não, bất quá vừa nghĩ tới đối phương 5 ngày sau còn có thể lại tới, tâm tình lúc này mới hòa hoãn mấy phần. Là như vậy, trong y quán đại phu hôm nay mời một vị người rất lợi hại tới xem một chút, đã đem bệnh của ngươi chữa khỏi, mẹ ngươi bây giờ chỉ cần tu dưỡng một đoạn thời gian liền không có vấn đề. Mỹ phụ khẽ gật đầu, lập tức ánh mắt rơi vào chính mình trần trụi trên nửa người trên, sắc mặt không khỏi hiện ra một vòng đỏ ửng, nàng do dự một chút, nhẹ giọng hỏi: "Cứu ta người kia vẫn còn chứ?" Nhân ra thời gian đang gấp, chưa khỏi sau đi về trước, nói là qua mấy ngày sẽ tới sẽ giúp ngươi xem tình huống. Dạng này a, đây chính là ân cứu mạng a, lần sau tới nên thật tốt cảm tạ một chút nhân ra. Giang Nam Nam mím môi một cái, cười an ủi: "Yên tâm đi mẹ, ta sẽ đi cảm tạ, ngươi bây giờ trọng yếu nhất chính là thật tốt tu dưỡng, rất nhanh liền có thể khỏi rồi." "Ai, khổ cực ngươi đứa nhỏ này." Ngay sau đó mỹ phụ dừng một chút, ấp úng mở miệng nói: "Nam Nam, ngươi đem bên cạnh quần áo đưa cho ta một chút, tiếp đó ra ngoài lay một cái a." Gặp mẫu thân khí sắc không tệ, Giang Nam Nam tâm tình cũng tốt hơn nhiều. "Mẹ, ngươi mặc cái quần áo còn tị lý nữa nhi a." Mỹ phụ nghe vậy trên mặt đỏ ửng càng lớn mấy phần, giống như là muốn nhỏ ra huyết. "Đi, mau đi ra." Giang Nam Nam mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng vừa rồi Hoắc Vũ Hạo làm hết thệ nàng cũng nhìn ở trong mắt, đương nhiên sẽ không đi hoài nghi hắn, hơn nữa thông qua tinh thần dò xét cũng có thể nhìn ra mẫu thân bệnh đúng là chưa khỏi. Nghĩ không hiểu nàng cũng không nói gì nhiều, đem trong hộp tủ quần áo đưa cho mẫu thân sau rời đi ra phòng, hướng về y quán phòng bếp đi đến. Bây giờ vừa vặn đến giờ cơm, nàng chuẩn bị đi mượn một chút phòng bếp, cho mẫu thân nấu chút cháo thịt, dọc theo đường đi nàng giống như là nhớ ra cái gì đó, dễ nhìn lông mày hơi hơi bốc lên, trong miệng nói lẩm bẩm: "Hoắc Vũ Hạo." Như thế nào cảm giác giống như là ở đâu nghe qua cái tên này mà trong gian phòng, mỹ phụ bén chân lên, túi đầu liếc mắt nhìn chính mình quy mô khá lớn đèn xe, trong mắt lóe lên một tia xấu hổ chi sắc. "Này làm sao tiêu tan không đi xuống chương 37, tiểu tâm tư chương 37, tiểu tâm tư cùng Cổ Nguyệt Na cùng nhau về nhà trên đường." Hoắc Vũ Hạo trong mắt mang theo một chút vẻ suy tư. "Thế nào? Hôm nay gặp phải cô gái kia để cho ta nghĩ dậy rồi." Nghe bên thai âm thanh linh hoạt kỳ ảo, Hoắc Vũ Hạo mở miệng giải thích. Tính toán thời gian, Sử Lai Khắc học viện giống như cũng nghỉ, Tiểu Nhã tỷ hẳn là cũng đã trở lại đi. Hắn còn nhớ rõ kiếp trước Đường Nhã cùng Giang Nam Nam là bạn cùng phòng tới, tất nhiên Giang Nam Nam đã trở về cái kia, Đường Nhã nói không chừng cũng sắp đến nhà rồi. Chính là bá mẫu phía trước nói cái kia bị ngươi nhặt về nhà nữ hải. Kỳ thực tại mẹ ta trong mắt ngươi cũng là giống nhau tình huống. Hoắc Vũ Hạo khẽ miệng co giật một chút gật đầu, trong đầu lại hiện ra trước đây tiễn đưa Đường Nhã đi học lúc, cuối cùng một cái kia ôm cùng mới. Nghĩ đến đây cái Hoắc Vũ Hạo cũng có chút đầu đau. Thế nào lại đột nhiên biến thành dạng này nữa nha? Hắn cảm giác chính mình cũng không làm gì nha. Mặc dù có chút khó khăn, nhưng nếu như lại đi tuyển một lần, hắn vẫn sẽ làm ra lựa chọn giống vậy. Có một số việc, coi như tiên lôi đánh xuống cũng muốn đi làm, hắn sẽ không hối hận. Tính toán, đi một bước nhìn một bước a, tinh thần lực quá độ tiêu hao để Hoắc Vũ Hạo không có cách nào lại đi suy xét những chuyện này. Trên đường trở về sắc trời dần dần ảm đạm, trên đường người đến người đi, không thiếu cửa hàng lần lượt quan môn, tiểu phiến nhóm hướng về trong nhà đi đến. Chỉ chốc lát sau, một cái đẩy đẩy xe tiểu phiến xông tới mặt, chính thức buổi chiều hai người mua băng côn một cái kia, dường như là bởi vì nhan trị cho người ấn tượng quá mức khắc sâu, đối phương trực tiếp liền nhận ra bọn hắn, cười trêu ghẹo nói: "Tiểu huynh đệ, không còn mua một cây cho cô bạn gái nhỏ?" Ách Hoắc Vũ Hạo trong đầu không hiểu hiện ra buổi chiều bị nhét vào trong miệng hắn băng côn, vô ý thức nhìn về phía bên cạnh, lại không được nghĩ Cổ Nguyệt Na vừa vặn cũng nhìn về phía hắn. Đối đầu cái kia như thủy tinh tím ánh mắt, hắn có chút chần chờ vấn đạo: "Người muốn ăn sao?" "Muốn." Nghe vậy Hoắc Vũ Hạo nhìn về phía tiểu thương, gật đầu một cái: "Vậy đến một cây a." "Được rồi." Cái kia tiểu phiến lập tức ngừng xe đẩy, cười từ Hoắc Vũ Hạo trong tay tiếp nhận tiền sau, đem hòm giữ nhiệt cái nắp xốc lên, lấy ra một cây bao lấy giấy dầu băng côn đưa cho hắn. "Tiểu huynh đệ, cầm chắc." Từ Hoắc Vũ Hạo trong tay tiếp nhận băng côn, Cổ Nguyệt Na méo một chút cái đầu nhỏ: "Ngươi không ăn sao?" Hoắc Vũ Hạo nhìn lướt qua Cổ Nguyệt Na trong tay băng côn, cười lắc đầu: "Không cần, ngươi ăn đi, phải không?" Chỉ thấy Cổ Nguyệt Na xé mở giấy dầu, giống như buổi chiều như vậy, rũa ra béo mập đầu lưỡi liếm liếm băng côn, sau đó tiếp tục nói: "Buổi chiều nhìn ngươi ăn đến thật vui vẻ, ta còn tưởng rằng ngươi thích ăn đâu." Hoắc Vũ Hạo biểu lộ có quắc một cái: "Chúng ta mau trở về đi thôi." Nói xong, cước bộ của hắn cũng xuống, ý thức tăng nhanh mấy phần, mà Cổ Nguyệt Na chỉ là nháy hai cái con mắt, cũng không nói gì, yên lặng đi theo. Vừa mới mở ra ra môn, phòng bếp xào rau âm thanh liền truyền ra, dường như nghe được động tĩnh, một cột tóc thắt bím đuôi ngựa cái đầu nhỏ từ sau cửa ló ra: "Vũ Hạo, ngươi trở về. Tiểu Nhã tỷ ngươi chừng nào thì trở về?" "À đúng, ta bên này vị này là Cổ Nguyệt Na đúng không?" Hắn lời còn chưa nói hết, Đường Nhã liền bưng một bàn đồ ăn đi ra, đem bày trên bàn sau, hướng về Cổ Nguyệt Na cười cười: "Bá mẫu đã nói với ta chào ngươi, về sau chúng ta chính là người một nhà." Cũng không biết phải hay không ảo giác, Hoắc Vũ Hạo cảm giác Đường Nhã nhìn về phía Cổ Nguyệt Na lúc nụ cười có chút cứng ngắc, mà bên cạnh hắn Cổ Nguyệt Na nhưng là bình tĩnh gật đầu thăm hỏi: "Ngươi hảo." Đường Nhã lúc này mới một lần nữa nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo: "Ta buổi chiều trở về, ngược lại là Vũ Hạo ngươi, như thế nào bây giờ mới trở về, gặp phải chuyện gì sao?" "Đi y quán mua thuốc thời điểm gặp bệnh nhân, cho nên giúp phía dưới vội vàng, đã giải quyết." Nghĩ nghĩ, Hoắc Vũ Hạo vẫn là không có đem Giang Nam Nam mâu thân sự tình nói ra. Dù sao kiếp trước đối phương vẫn không có cùng bọn hắn nhắc qua chuyện này, nghĩ đến hẳn là có cái gì không tiện, nhìn xem trước mắt tựa hồ có chút không giống nhau Đường Nhã, hắn nhẹ giọng hỏi: "Một năm này tại học viện trải qua như thế nào?" "Hừ hừ, nhập học không bao lâu, ta thì đến được 20 cấp, tại học viện lao sư dưới sự giúp đỡ đi lấy được thứ 2 hồn hoàn, bây giờ đã là đại hồn sư." Nghe được Hoắc Vũ Hạo chủ động hỏi tới, Đường Nhã khẽ môi khẽ cong, lung lay cái đầu nhỏ, ngựa khí có chút đắc ý hơn nữa tân sinh khảo hạch ta còn cùng bạn cùng phòng cùng một chỗ bắt lại tên thứ nhất, được bầu thành ngoại viện hạch tâm đệ tử, bây giờ tại ngoại viện cũng coi như là có chút danh tiếng. Phải không? Hoắc Vũ Hạo nhíu mày, nhưng cũng không có quá ngoài ý muốn, dù sao không còn áp chế thôn vệ năng lực Đường Nhã liền thiên phú tới nói, tại sử lai khắc trong học viện cũng tuyệt đối coi là đỉnh cấp, bị chọn làm hạch tâm đệ tử cũng coi như tình có thể hiểu. Mà bị chọn làm hạch tâm đệ tử, tài nguyên cũng sẽ có điều ưu tiên, có thể làm cho Đường Nhã tu vi để thăng càng nhanh. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía Đường Nhã, "Tiểu Nhã tỷ, ngươi bây giờ hồn lực đẳng cấp bao nhiêu?" "25 cấp." Giống như là đã sớm chờ lấy hắn hỏi thăm đồng dạng, Đường Nhã ngóc đầu lên, cái mũi nhỏ đều nhanh vịnh đến bầu trời. "Như thế nào? Cảm thấy ta lại bởi vì một điểm nho nhỏ thành tựu liền đắc ý quên hình, hoang phế tu luyện." Quả thật có ý nghĩ này. Hoắc Vũ Hạo lúng túng ho nhẹ hai tiếng, trong lòng hết sức vui mừng. Chiếu tiến độ này xuống, Đường Nhã năm thứ 2 liền có thể thăng nhập hồn tôn cảnh giới. So sánh với kiếp trước năm thứ 3 kết thúc mới thăng nhập hồn tôn, một thế này nàng đã có thể miễn cưỡng cùng bối bối từ tam thạch hai người sánh ngang. Nếu là sử dụng ám hắc lam ngân thảo thôn vệ sinh mệnh lực năng lực, chỉ sợ tốc độ tu luyện còn có thể càng nhanh. Ngược lại là có thể đem vấn luyện đưa vào danh sách quan trọng. Ngay tại hắn suy tư lúc, đột nhiên chú ý tới trước mặt Đường Nhã có động tác, vô ý thức ngẩng đầu, chỉ thấy Đường Nhã nâng lên hai tay, đang một mặt mong đợi nhìn xem hắn. Nhanh lên, một năm không có ôm. Hoắc Vũ Hạo sắc mặt một hồi bặm mẻo, do dự một lát sau vẫn là nhẹ nhàng ôm đi lên thân thể mềm mại vào lòng, mang theo mùi thơm thoang thoảng. Để hắn mệt mỏi tâm thần cũng buông lòng một chút, phía trước Đường Nhã còn không đến trường thời điểm, thích làm nhất chính là từ phía sau lưng đem hắn ôm vào trong ngực, chính mình lại làm bộ đọc sách. Nhưng mà đến trưa xuống cả quyển sách cũng không gặp nàng lật hai trang. Nữ sinh cơ thể phát dục thời gian phổ biến muốn so nam sinh phải sớm không thiếu, lại thêm Đường Nhã so với hắn lớn 3 tuổi, dưới mắt chiều cao so với hắn ước chừng cao nửa cái đầu. Bất quá cái này còn khá tốt, nghĩ tới lần trước tại tinh đấu đại xâm lâm mình bị Trương Nhạc Liên giống con rối một dạng ôm vào trong ngực, Hoắc Vũ Hạo liền không nhịn được buồn từ trong tới. May mắn lúc đó không có người nào nhìn thấy. Mà Đường Nhã tại ôm lấy Hoắc Vũ Hạo sau, ánh mắt dường như không có ý định mà quét Cổ Nguyệt Nam một mắt. Thấy đối phương mặt không thay đổi ngồi ở một bên, đôi mắt đẹp hơi hơi ba động một chút, cái này mới đưa đầu đặt tại Hoắc Vũ Hạo trên bờ vai, nhẹ nhàng ngửi ngửi mùi trên người của hắn, một đôi tay còn không thành thật mà ở trên người hắn sờ tới sờ lui, cảm thụ được một năm qua thân thể trưởng thành. "Vũ Hạo, ngươi có vẻ giống như trắng da." Ngay từ đầu Đường Nhã còn tưởng rằng là ảo giác của mình, thẳng đến khoảng cách gần quan sát sau mới phát hiện xác thực. Trước đây đi tinh đấu đại xâm lâm hấp thu một cái hồn hoàn thì trở thành dạng này. Hoắc Vũ Hạo nhẹ giọng giảng giải, sau đó lại giống như nghĩ tới điều gì, do dự một hồi vẫn là dò hỏi. "Tiểu Nhã tỷ, đã ngươi đều bên ngoài viện có chút danh tiếng, liền không có đồng học hoặc học trưởng tìm ngươi bắt chuyện sao?" "Đương nhiên là có, ban đầu nhập học đoạn thời gian kia mỗi ngày đều sẽ có người chạy tới, bất quá," Hoắc Vũ Hạo cảm giác ôm hai tay của mình nắm thật chặt, ngay sau đó, bên tai liền chuyển đến Đường Nhã mang theo ý cười âm thanh. "Bất quá bọn hắn đại bộ phận tại bị ta sau khi mắng cũng không dám lại đến với ta. Ta có tiểu Vũ Hạo là đủ rồi đó, đầu tháng còn có 7 ngày 2 lần nguyện phiếu hoạt động, khẩn cầu đại gia đem nguyện phiếu ném một ném chương 38." Đó chính là chấp nhận chương 38, đó chính là chấp nhận bởi vì tinh thần lực tiêu hao quá độ, Hoắc Vũ Hạo giữa hai lông mày vẻ mệt mỏi có thể nói là cá nhân đều có thể nhìn ra được. Ăn xong cơm tối, tại Hoắc Vân Nhi dưới sự thúc giục, chính xác đã đến cực hạn Hoắc Vũ Hạo lên tiếng chào sau liền dẫn đầu lên lầu. Tại đơn giản tắm rửa một cái sau, Hoắc Vũ Hạo hiếm thấy không có khoanh chân minh tưởng, mà là lựa chọn kỹ càng ngủ ngon một giấc, để đại não bông lòng một chút. Dường như là bởi vì hôm nay thật mệt đến Hoắc Vũ Hạo cơ hồ là đầu hơi dính gối đầu liền ngủ say sưa tới, trong phiến khắc, trong gian phòng cũng chỉ còn lại có đều đặn tiếng hít thở. Cũng không biết trải qua bao lâu, ngoài cửa sổ mặt trăng treo cao với thế tế, một đạo cực kỳ nhỏ tiếng ken két đột ngột từ trong gian phòng băng lên. Theo một tiếng vang này động, Hoắc Vũ Hạo cửa phòng ngủ bị từ bên ngoài đẩy ra một đạo nhỏ hẹp khe hở, mà tại khe hở bên ngoài, một đôi lóe lên tử quang đôi mắt đẹp đang cẩn thận quan sát đến tình huống bên trong phòng. Đang đợi một đoạn thời gian, đối phương tựa hồ xác định Hoắc Vũ Hạo không có tỉnh lại dấu hiệu, lúc này mới cả gan, rón rén mà đẩy cửa đi đến, tiếp đó còn tỉ mỉ giữ cửa một lần nữa đóng lại. Bởi vì cái gọi là vạn sự khởi đầu nan. Hoàn thành bước đầu tiên này, đạo thân ảnh kia rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, trực tiếp đi tới Hoắc Vũ Hạo trước giường, mở tối hoàn cảnh tựa hồ đối với nàng cái kia lóe lên tử quang đôi mắt không có chút nào ảnh hưởng, ánh trăng ngoài cửa sổ sái nhậm, chiếu sáng nàng non nửa khuôn mặt, phát họa ra cái kia tinh xảo hình dáng, chính là Đường Nhã. Chỉ thấy nàng nửa ngồi hạ thân thể, động tác cẩn thận đem khuôn mặt tiến đến Hoắc Vũ Hạo bên cạnh, thông qua tử cực ma đồng nhìn ban đêm hiệu quả, nàng cứ như vậy lặng lặng tại cái này mở tối trong hoàn cảnh, ngắm nghĩa thiếu niên trước mắt cái kia an tĩnh khuôn mặt ngủ. Bởi vì khoảng cách quá mức tiếp cận, hơi có vẻ thô trọng hô hấp không ngừng đánh vào Hoắc Vũ Hạo trên mặt, nhưng Đường Nhã lại là giống như chưa tỉnh. Mãi cho đến vài phút đi qua, khi nhìn đến Hoắc Vũ Hạo chậm chạp không có phản ứng sau, nàng cuối cùng giống như là đã quyết định một loại quyết tâm nào đó, cẩn thận từng ly từng tí sẽ tới, ôm trọn ở Hoắc Vũ Hạo bờ môi. So sánh chính mình nhỏ hơn 3 tuổi đệ đệ làm ra loại sự tình này, Đường Nhã cảm giác buồng tim của mình giống như là sắp nhảy ra ngoài đồng dạng, trên mặt nhiệt độ cũng vào lúc này kịch liệt lên cao. Thật lâu, Đường Nhã chậm rãi ngẩng đầu, cổ họng nhấp nô ở giữa, giống như là nuốt xuống ngọt ngào mưa móc, bình phục tâm tình một cái sau, nàng dùng một loại âm thanh cực kỳ nhỏ âm, giống như bản thân an ủi đồng dạng dò hỏi: "Vũ Hạo, tỉnh rồi sao?" Có lẽ là bởi vì quá mệt mỏi, hay là đang ngủ ở nhà không cần cảnh giác xung quanh, ngủ say Hoắc Vũ Hạo không có tỉnh lại dấu hiệu, cũng không có đưa ra mảy may đáp lại, bị tệ mở bờ môi đều duy trì hơi hơi dương lên trạng thái. Không nói lời nào, đó chính là chấp nhận Đường Nhã có chút bệnh trạng mà thở hổn hển. Ánh mắt của nàng dọc theo cổ dưới đường đi rời, tùy ý quét mắt thiếu niên ở trước mắt, cuối cùng chậm rãi rơi vào áo ngủ chỗ cổ áo. Nếu là bị phát hiện, đời này có thể liền kết thúc a. Đường Nhã a, hắn còn nhỏ như thế, ngươi thật là một cái biến thái. Cho dù trong lòng không ngừng phỉ nhổ lấy chính mình điểm tiểu tâm tư kia, Đường Nhã lại không chút nào dừng lại dự định, nàng bắt đầu hai tay run rẩy từng khỏa giải khai Hoắc Vũ Hạo trên áo ngủ cổ áo, mặc dù rất phiền phức, nhưng thời khắc này nàng vô cùng may mắn. Dù sao mang nút thắt còn có thể lặng yên không một tiếng động giải khai, nếu là loại kia trực tiếp bộ trên người, vậy thì không tiện lắm. Cùng cụt một tiếng, cửa phòng bị Đường Nhã từ trong phòng bộ mở ra, đơn giản nhìn lướt qua yên tĩnh hành lang sau, nàng lúc này mới đi ra Hoắc Vũ Hạo gian phòng. Cũng không biết nàng làm những gì, trên mặt còn lưu lại một chút bởi vì quá độ kích động mà sinh ra đỏ ửng. Ngay tại tay nàng khoác lên trên chốt cửa, chuẩn bị tiến vào gian phòng của mình lúc, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng thanh thúy tiếng mở cửa, thanh âm đột ngột để vốn là có chút có tật giật mình Đường Nhã cơ thể run lên, vô ý thức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Cổ Nguyệt Na đang đứng ở cửa phòng, cũng tương tự tại nhìn nàng. Tại như thế mở tối trong hoàn cảnh, mái tóc dài màu bạc kia lại phảng phất tại phát sáng đồng dạng, dạng ngơi rực rỡ, rõ ràng cặp kia tử nhãn không gợn sóng chút nào, Đường Nhã lại cảm giác trong đó mang theo vô tận thâm ý. Đối mặt một lát sau, nhìn xem Đường Nhã cái kia có chút hốt hoảng ánh mắt, Cổ Nguyệt Na con mắt chớp chớp, thanh âm không linh tự đi hành lang bên trong vang lên. Ta muốn đi dưới lầu uống nước. Nói xong, nàng cũng sẽ không để ý tới đối phương, quay người hướng về cầu thang đi đến, mà Đường Nhã nhưng là tại chỗ sững sờ một lát sau, sắc mặt đỏ lên tiến nhập gian phòng của mình. Sáng sớm hôm sau, Hoắc Vũ Hạo mở hai mắt ra, từ trên giường ngồi dậy, nghe ngoài cửa sổ chim hót, trên mặt mở mịt không còn che giấu. Hắn vô ý thức giơ tay lên, muốn kiểm tra có chút sưng bờ môi, đột nhiên động tác ngừng một lát, cảm thụ được chỗ cổ cùng với nửa người trên nhẹ sền sệt cảm giác, hắn giật ra cổ áo, cúi đầu nhìn về phía thân thể của mình, cũng không có phát hiện dị thường gì. Tối hôm qua toát mồ hôi, Hoắc Vũ Hạo nghi ngờ lẩm bẩm một câu, cũng không có nghĩ quá nhiều, hắn chậm rãi đóng lại hai con ngươi, đơn giản cảm thụ một phen đã hoàn toàn khôi phục tinh thần lực, nhưng sau đó lực chú ý liền rơi vào tinh thần không gian bên trong ám hồng sắc quang đoàn phía trên, nhìn một chút, lông mày của hắn hơi hơi nhíu lên. Như thế nào cảm giác? Sắp dục mở khóa tiến độ giống như tăng một điểm. Gặp ủy, không có cách nào, hắn đành phải cầm lấy hôm nay muốn mặc quần áo, chuẩn bị đi trước tắm rửa lại nói. Vừa mới đẩy cửa ra, Hoắc Vũ Hạo liền đúng dịp thấy từ trong phòng đi ra Đường Nhã, "Tiểu Nhã tỷ, buổi sáng tốt lành." "A." Cũng không biết thế nào, khi nhìn đến hắn sau, Đường Nhã giống như mèo bị đạp đuôi mở dạng, toàn thân run lên, sau đó mới hậu chi hậu giác mà cùng hắn lên tiếng chào hỏi. "Mưa, Vũ Hạo a, buổi sáng tốt lành. Xảy ra chuyện gì sao?" "Không có, không có a." Đường Nhã gãi gãi đầu, nụ cười trên mặt nhưng có chút cứng ngắc. "Ngươi Tiểu Nhã tỷ có thể có chuyện gì? Sáng sớm mới vừa dậy, có chút mơ hồ mà thôi." Hoắc Vũ Hạo mặc dù có chút nghi hoặc phản ứng của đối phương, nhưng cũng không có nghĩ lại, mà Đường Nhã tựa hồ cũng làm cho chính mình chấn định lại, ngựa khí tùy ý quan tâm nói. "Vũ Hạo, ngươi tối hôm qua ngủ được như thế nào?" "Rất tốt." Hắn vốn đang dự định hỏi một chút Tiểu Nhã tỷ tối hôm qua có hay không gặp phải chuyện kỳ quái, nhưng nghĩ lại, tựa hồ cũng không phải chuyện ghê gớm gì, mà lại nói đi ra Tiểu Nhã tỷ có thể cũng giúp không được gấp cái gì, dứt khoát cũng liền ngậm miệng lại. "Ân, vậy là tốt rồi, ta trước hết đi xuống, chờ sau đó nhớ kỹ xuống ăn điểm tâm." "A, hảo." Hoắc Vũ Hạo gật đầu một cái, không biết tại sao, nhìn xem Đường Nhã xuống lầu dáng vẻ, hắn luôn cảm giác có loại chạy trối chết ý vị ở bên trong. Ngay tại Hoắc Vũ Hạo thu tầm mắt lại thời điểm, bên cạnh cửa phòng cũng bị từ trong mở ra, chỉ thấy Cổ Nguyệt Na cọng tóc có chút xốc xếch đi ra, một đôi tử nhãn quét mắt nhìn hắn một cái, cuối cùng rơi vào y phục trong tay của hắn bên trên. "Đi tắm rửa." "Ân, đúng, tối hôm qua ngươi có phát hiện chỗ kỳ quái gì sao?" Cổ Nguyệt Na nghe vậy con mắt đầu tiên là nháy hai cái, tiếp đó khẽ gật đầu một cái. "Ta nửa đêm đi xuống lầu uống chén nước, không có phát hiện có chỗ kỳ quái." Hoắc Vũ Hạo biểu lộ co quắp một cái, chung quy là không nói gì thêm, quay người hướng về phòng tắm đi đến. Chương 39, sức mọn chương 39, sức mọn sử lai khắc học viện. Tóc rối bời Huyền lão bây giờ đang ngồi ở trên bậc thang, một ngụm tiếp lấy một ngụm mà uống rượu thủy, từ bên cạnh tán loạn bình bình lọ lọ đến xem, hiển nhiên đã uống không ít. Cũng liền tại lúc này, võ hồn hệ viện trưởng Lôn Tiếu Chiết từ bên ngoài viện đi đến, khi nhìn đến cảnh tượng trước mắt sau, hắn cũng chỉ là khẽ thở dài một hơi. Cùng nhau tóc rối tung, toàn thân mùi rượu, so sánh với đi tới tinh đấu đại xâm lâm phía trước, thời khắc này Huyền lão giống như là già mười mấy tuổi đồng dạng, căn bản nhìn không ra mảy may đã từng thao thiết đấu la cái bóng. Đây vẫn là phía trước cái kia hăng hái, không ai bị nổi, nắm giữ thần thú võ hồn sử lai khắc đệ nhất tiên tài sao? Huyền lão. Huyền lão cơ thể run lên một cái, ngẩng đầu liếc qua nam nhân liền thu hồi ánh mắt, phối hợp uống rượu. "Chuyện gì?" "Triệu Khai Hải thần các hội nghị đã chuẩn bị xong, cần ngài có mặt." Lời này vừa nói ra, Huyền lão cầm bình rượu tay bỗng nhiên một trận, liền trong viện âm thanh đều trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, một lát sau hắn mới than nhẹ một tiếng. "Đến thời gian sao?" "Cũng tốt, đi thôi." Chỉ thấy hắn đứng lên, thân hình lay động hướng lấy ngoài viện đi đến, nhìn thấy đối phương cái dạng này, luôn thiếu chết do dự một chút, lần nữa mở miệng nói, "Huyền lão, chuyện này đã qua một năm ngài cũng đừng quá tự trách." Ai cũng sẽ không ngờ tới bọn hắn sẽ ở khu hỗn hợp đụng tới 10 vạn năm hồn thú, hơn nữa sử lai khắc học viện còn cần ngài đâu. Mặc dù lao sư hắn mục ân còn tại, nhưng cơ thể bệnh nặng phía dưới, long thần đấu la lại còn có thể thủ hộ sử lai khắc bao nhiêu năm đâu. Đại gia ngày bình thường đều không nhắc lên chuyện này, nhưng trong lòng mỗi người đều rõ ràng rất nhiều, mục lão một khi mất đi, trước mắt sử lai khắc chỉ có Huyền lao thực lực mới có thể miễn cưỡng nâng lên đại kỳ, còn như vậy tùy ý đối phương chán trường như vậy xuống, sử lai khắc sợ là trực tiếp liền muốn sa sút. Huyền lão lại phảng phất không có nghe thấy đồng dạng, yên lặng đi lên phía trước lấy. Rất nhanh, hai người liền đã đến Hải Thần Các, vừa mới nhìn thấy cảnh tượng bên trong, Huyền lão liền toàn thân run lên, trên mặt lộ ra nồng nặc vẻ ấy nấy. Ngoại trừ mấy vị Hải Thần Các lao già cùng với hai cái học viện chính phó viện trưởng sau, trước đây tinh đấu đại xâm lâm sống sót mấy vị nội viện đệ tử bây giờ thế mà đều xuất hiện ở Hải Thần trong các. Ngoại trừ Trương Nhạc Huyên bây giờ ngồi ở võ hồn hệ phó viện trưởng Thái Mị Nhi bên cạnh ghế chốt bên ngoài, còn lại mấy vị nội viện đệ tử cũng là một mặt cung kính cúi đầu đứng tại cạnh bàn dài. Chờ Huyền lão cùng Nôn Thiếu Chiết tại thuộc về mình trên chỗ ngồi ngồi xuống sau, Hải Thần Các hội nghị chính thức bắt đầu. Lần này tổ chức Hải Thần Các hội nghị mục đích chắc hẳn đại gia hẳn là đều biết, vậy ta liền trực tiếp bắt đầu. Bàn dài thủ bị trong bóng tối, nằm trên ghế mục ngân chậm rãi mở miệng. Huyền tử, một năm trước từ tinh đấu đại xâm lâm lúc trở về, ngươi nói ngươi muốn tự nhận lỗi từ trước, ta cho ngươi thời gian một năm cân nhắc, hôm nay đến kỳ hạn, bây giờ nói ngươi ý nghĩ. Nghe mục ngân khai môn kiến sơn lời nói, Huyền lão vô ý thức liếc mắt nhìn vài tên nội viện đệ tử, chỉ thấy hắn đứng lên, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ thống khổ, ngựa khí bi sảng mở miệng nói: "Mục lão, ngài cũng đừng khuyên nữa, ta đã quyết định, sáu tên đệ tử mất mạng, ta thật sự rất đau lòng, kể từ sự lai khắc xây trường đến nay, chưa từng phát sinh ác liệt như vậy sự kiện, chuyện này ta không thể đổ cho người khác." Lời này vừa nói ra, tại chỗ mấy vị lao già lập tức liền gốc, nhất là Nôn Thiếu Chiết, vội vàng lên tiếng ngăn cản. "Huyền lão, chúng ta họ cũng đã nói qua mấy lần, sẽ phát sinh loại sự tình này ai cũng không có dự liệu được, năng lực của ngài đại gia rõ như ban ngày, không có ai sẽ bởi vì việc này trách cứ ngài." Vừa nói, hắn một bên hướng về một bên mấy vị đứng nội viện đệ tử xử cái sắc mặt, tiếp vào chỉ lệnh bốn tên nội viện đệ tử lập tức đầu gối khẽ cong, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, than thở khóc lóc nói: "Huyền lão, chuyện lúc trước chuyện đột nhiên xảy ra, chúng ta đều chưa từng có lời oán giận, xin ngài không cần tự trách, phải biết lần trước hồn sư đại tái chúng ta sở dĩ có thể thu được quan quân, cũng chính là may mắn mà có ngài à." Các ngươi nghe bốn tên đệ tử phát ra từ nội tâm lời nói, Huyền lão bờ môi run rẩy, trong lúc nhất thời nước mắt tuôn đầy mặt, một bên Nôn Thiếu Chiết thấy thế vội vàng sấn nhiệt đả thiết nói: "Huyền lão, ngài cũng không thể đả thương đám con nít này tâm a. Chết đi sáu tên đệ tử chúng ta cũng đã cho bọn hắn ra thuộc đầy đủ đền bù, ngài cũng đừng tự trách nữa, người lúc nào cũng muốn nhìn về phía trước, ngài dù sao cũng phải vì sự lai khắc tương lai suy nghĩ một chút a." "Đúng vậy a." Chỉ thấy trong đó một tên nội viện đệ tử ngẩng đầu, nhìn xem Huyền lão nghiêm túc nói: "Huyền lão, nếu như ngươi không đáp ứng, chúng ta liền không nổi." "Các ngươi a, các ngươi!" Huyền tử nâng lên bẩn thỉu ống tay áo, xoa xoa trong mắt nhiệt lệ, ngựa khí nghẹn nào: "Mau dậy đi, ta đáp ứng các ngươi chính là, mặc dù ta đã không có khuôn mặt tiếp tục lưu lại, nhưng tất nhiên sự lai khắc còn cần ta, vậy ta liền lưu lại, tận một phần sức mọn." Nghe vậy, mấy vị lao giả, viện trưởng, thậm chí bốn tên nội viện đệ tử trên mặt đều lộ ra nụ cười, ngựa khí hưng phấn mà chúc mừng lấy 98 cấp thao thiết đấu la quay về, mà toàn trình ngồi ngay ngắn ở chỗ mình Trương Nhạc Huyên nhìn xem trước mắt tràn ngập hoang đường cảm giác trắng cảnh, trong mắt lóe lên một tia mờ mịt. Nàng cảm giác mình tựa như là đã trải qua một hồi hài hước náo kịch. Kết thúc. Nay liền kết thúc. Có thể thấy lên rằng mọi người giống như đều không tổn thất gì, trừ bỏ bị đại gia tận lực quên lãng không đi nhắc đến sáu tên chết đi nội viện đệ tử bên ngoài. Rõ ràng là đang làm việc trong lúc đó phạm phải không làm tròn trách nhiệm hành vi, cuối cùng dẫn đến vài tên từng vì sử lai khắc học viện đoạt lấy vô địch nội viện đệ tử chết thảm tại tinh đấu đại xâm lâm. Huyền tử lại không có chịu đến bất kỳ trừng phạt, ngược lại còn ở lại chỗ này trong một năm thu hoạch tên là say rượu ham muốn nhỏ. A, còn có một chút điểm lương tâm kiến trách. Đơn giản hoang đường lại được cười. Đối phương thật sự lần này trong sự kiện hút lấy đến dạy dỗ sao? Lần sau còn có thể phạm sai lầm giống vậy sao? Có lẽ vậy. Không biết vì cái gì, Trương Nhạc Huyên trong đầu hiện ra một năm trước, Hoắc Vũ Hạo trước khi đi cái kia lạnh lùng thoáng nhìn, lời nói lạnh như băng lần nữa vang vọng bên tai bờ. Nếu như ngươi thật sự như lời ngươi nói như vậy ấy nấy, vậy thì từ trước a, tránh khỏi về sau lại thai họa người khác. Cái kia chắc chắn lời nói giống như là đã gặp tương lai sẽ phát sinh cái gì đồng dạng. Hắn là biết cái gì không? Lần gặp mặt sau muốn hay không hỏi một chút? Nhìn xem chuyện này cứ như vậy kết thúc. Trương Nhạc Huyên cảm giác phảng phất có một hơi mắc kẹt ở cổ họng lung bên trong, không có như chút được gánh nặng, trong lòng ngược lại còn nhiều thêm một tia không biết từ nơi nào xuất hiện phẫn nộ. Hội nghị sau khi kết thúc, Trương Nhạc Huyên có chút hồn hồn ngạc ngạc về tới chính mình ký túc xá, liền trên đường gặp phải các nội viện đệ tử chào hỏi, nàng cũng chỉ là gật đầu một cái, không có giống bình thường một dạng mỉm cười đáp lại. Đơn giản tẩy cái tắm, nằm ở trên giường nàng thần sắc kinh ngạc nhìn trần nhà, không ngừng hồi tưởng đến vừa rồi bên trong phòng họp chẳng cảnh, tiếp đó liên tưởng tới trước đây tinh đấu đại xâm lâm cứu nàng mệnh Hoắc Vũ Hạo. Thiên đấu thành. Trong khoảng thời gian này ngược lại là có thể lưu ý thêm một chút có hay không nhiệm vụ bên kia, vừa suy nghĩ lấy có thể cho mượn nhiệm vụ cơ hội, tiện đường đi thiên đấu thành bái phòng một chút Hoắc Vũ Hạo. Trương Nhạc Huyên một bên nhắm mắt lại, ngủ thật say. Chương 40, kinh thế nhất trí khôn một tụ tập. Chương 40, kinh thế nhất trí khôn một tụ tập lạc nhật xâm lâm. Xem như vạn năm trước tiên đấu đế quốc cảnh nội hồn thú điểm tập kết, mặc dù không sánh bằng tinh đấu đại xâm lâm, nhưng vẫn là không thể khinh thường hồn thú nơi ở, dù là qua một vạn năm, sinh hoạt tại bên trong hồn thú vẫn như cũ có tương đối quy mô. Bởi vì khoảng cách tương đối gần duyên cớ, thiên đấu thành hồn sư tại cấp bậc thấp thời điểm bình thường đều sẽ vì thuận tiện mà lựa chọn đi tới nơi này thu hoạch hồn hoàn. Nhỏ đến 10 năm 100 năm, lớn đến ngàn năm vạn năm hồn thú, cũng có thể tại lạc nhật xâm lâm tìm được. Hơn nữa so sánh với tinh đấu đại xâm lâm, lạc nhật xâm lâm rõ ràng cũng muốn an toàn hơn một chút. Đế giày dẫm qua phong hóa lá cây phát ra âm thanh nhỏ nhẹ, một cái nhìn qua ước chừng 8-9 tuổi thiếu niên một thân một mình đi ở trong rừng rậm. Chỉ thấy hắn một đôi mắt nổi lên màu tím nhàn nhạt ánh sáng nhạt, thần sắc cảnh giác quan sát đến tình huống chung quanh. Thiếu niên chính là Đường Tam, tự giác tỉnh võ hồn sau lại qua hơn 2 năm, hồn lực của hắn cũng đã tại trước mấy ngày, thành công đạt đến 20 cấp, mà lần này tới Lạc Nhật Sâm Lâm, chính là muốn cho mình Lam Ngân Thảo võ hồn kèm theo một cái thứ hai hồn hoàn. Đến nỗi mục tiêu, hắn cũng sớm tại lần trước tới đây thu hoạch đệ nhất hồn hoàn thời điểm liền đã quyết định xong. Hy vọng cái kia quỷ đằng còn không có bị người săn giết. A Đường Tăng một bên dọc theo trong trí nhớ con đường, một bên hướng phía trước đi tới. Kiếp trước hắn đã đáp ứng Tiểu Vũ chỉ giết tà ác, cùng với chủ động ra tay với hắn hồn thú. Bây giờ dù là trùng sinh hắn cũng sẽ tuân thủ trước đây hứa hẹn. Với bạn, lần trước hắn lúc đến nơi này, trong lúc vô tình bắt gặp một đầu có chừng lấy 800 năm tu vi quỷ đằng đang tại ngược sát ước hiếp cái khác hồn thú. Loại tà ác này hồn thú, đơn giản trái với ý trời. Chỉ có điều khi đó hắn đã đánh chết bên kia tà ác hồn thú, lấy được đệ nhất hồn hoàn, lại thêm hắn đệ nhất hồn hoàn không cách nào hấp thu cao như vậy niên hạn. Lúc này mới nể tình thượng thiên có đức hiếu sinh phân thượng tha nó một mạng. Xem như thực vật hệ hồn thú, bọn chúng tại tu vi nhất định phía trước rất khó di động vị trí, cho nên Đường Tam cũng không có tốn quá nhiều thời gian tìm được gốc kia quỷ đằng. Vang vào tử cực ma đồng, Đường Tam thấy rõ ràng cái kia quỷ đằng phụ cận hồn thú xương khô rõ ràng tăng lên một chút, lúc này thần sắc lạnh lẽo. Như thế lạm sát kẻ vô tội, đã có đường đến chỗ chết. Tiếng nói vừa ra, Đường Tam trong tay liền xuất hiện rất nhiều tạo hình không đồng nhất ám khí, dưới ánh mặt trời, những thứ này đổ sắt phản xạ ra lạnh lẽo quang, chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, trong lúc đưa tay liền có mấy đạo ám khí bắn ra. Một hồi hàn quang lóe lên, những ám khí kia liền lặng yên không tiếng động đều chui vào quỷ đằng bản thể bên trong, theo màu xanh biếc chất lỏng từ miệng vết thương bắn tung tóe mà ra, mà điều này cũng làm cho quỷ đằng chú ý tới Đường Tam tồn tại, trong nháy mắt liền cơ mấy đạo dây leo hướng hắn của tới. Đối diện với mấy cái này dây leo, Đường Tam không hề sợ hãi, trong nháy mắt liền thi triển ra quỷ ảnh mê tung lui về phía sau, đồng thời dưới chân hiện ra một cái màu vàng hồn hoàn, mới vừa xuất hiện liền đỗng nhiên sáng lên. Chỉ thấy mấy chục cây lam ngân thảo từ Đường Tam trong tay lớn lên, lan tràn, giống như rắn độc bay vọt lên, hướng về những cái kia quỷ đằng cuốn đi lên. Mặc dù nhìn qua đồng dạng là cuốn quanh, nhưng lần này sinh ra lam ngân thảo lại so kiếp trước hơn rất nhiều, kiếp trước hắn một vòng thời điểm chỉ có thể một lần làm ra 10 đầu lam ngân thảo, nhưng lần này khoảng chừng 40 căn nhiều. Mà cho nên sẽ có như thế rõ rệt biến hóa, là bởi vì hắn đệ nhất hồn hoàn không còn là từ mẹn đã là thân rắn bên trên lấy được cuốn quanh mà là từ một đầu thạch sùng loại hồn thú trên thân lấy được mọc thêm. Về phần tại sao không có mẹn đã là xà hồn hoàn, lại có thể dùng ra giống với kiếp trước cuốn quanh, lại muốn quy công cho hắn cái kia hơn người trí tuệ. Đơn giản tới nói, bằng vào kiếp trước sử dụng lam ngân thảo võ hồn kinh nghiệm, hắn thậm chí có thể không cần hồn hoàn liền có thể sử dụng ra cuốn quanh kỹ năng. Đây là bực nào kinh khủng một sự kiện, tương đương với hắn đem một cái hồn hoàn kỹ năng thông qua trí tuệ của mình thành công chuyển biến trở thành tự sáng tạo hồn kỹ. Đương nhiên, cho dù có thể làm đến mức độ như thế, Đường Tam cũng không có cái gì tự mãn cảm xúc, xem như một cái thần vương trùng sinh cường giả, đây đều là phải. Phải biết, kiếp trước hắn thần vị mặc dù là tu la thần cùng hải thần, nhưng kỳ thật bí mật những cái kia thần minh đều sẽ xưng hô hắn là trí tuệ chi thần. Có thể tại thần giới nắm giữ dạng này một cái xưng hào, có thể tưởng tượng được hắn ngày bình thường triển hiện ra trí tuệ có bao nhiêu kinh thế. Mặc dù kiếp trước đại sư đã cho hắn chỉ ra một đầu lam ngân thảo võ hồn thông thiên chi lộ, chỉ cần làm từng bước liền tốt, nhưng mọi thứ cũng phải nhìn tình huống tới, hắn nhưng cũng đã tự sáng chế quấn quanh hồn kỹ, cái này đệ nhất hồn hoàn tự nhiên cũng sẽ không cần cùng kiếp trước một dạng. Suy nghĩ một đoạn thời gian đi qua, hắn đưa ra kết luận, muốn tối đại hóa lợi ích lợi dụng hắn tự nghĩ ra quấn quanh, biện pháp tốt nhất chính là duy nhất một lần làm ra càng nhiều lam ngân thảo. Cứ như vậy là hắn có thể sử dụng càng nhiều lam ngân quấn quanh. Thử nghĩ một cái, 10 cái lam ngân thảo quấn quanh cùng 100 cây lam ngân thảo quấn quanh, cái kia có thể giống nhau sao? Cho nên tại 2 năm trước thu hoạch đệ nhất hồn hoàn lúc, hắn liền săn giết một đầu mọc thêm tốc độ nhanh, mang theo độc thuộc tính, quan trọng nhất là trời sinh tà ác hồn thú. Mà kết quả cũng như hắn sở liệu, hấp thu hồn hoàn sau đó, hắn đệ nhất hồn kỹ chẳng những đã biến thành mọc thêm, liền lam ngân thảo cũng như tiền thế một dạng trở nên cứng cỏi, mang tới một chút độc tố, hoàn toàn chính là kiếp trước mẹn đã là xà cao phối phiên bản. Hồi tưởng lại thức tỉnh võ hồn lúc nhân viên công tác chế rêu ánh mắt, Đường Tam ánh mắt băng lãnh, trên người ám khí cũng như cuồng phong mưa rào đồng dạng hướng về quỷ đằng bay đi. Một thế này, hắn muốn hoàn toàn thay đổi thế nhân đối với lam ngân thảo phế võ hồn ấn tượng. Mẹ, ta ra cửa. Ăn cơm trưa, Hoắc Vũ Hạo chuẩn bị xuất phát đi tới y quán, quay đầu hướng về đứng ở chỗ trước cửa Hoắc Vân Nhi đạo đường. Hoắc Vân Nhi đầu tiên là liếc mắt nhìn đang tại phòng khách đọc sách cổ Nguyễn Na, cùng với đang làm việc ở giữa chơi đùa ám khí Đường Nhã, ánh mắt lúc này mới trở xuống Hoắc Vũ Hạo trên thân. Buổi tối trở lại dùng cơm sao? Đối với con trai nhà mình 3 ngày 2 đầu ra bên ngoài chạy, Hoắc Vân Nhi cũng sớm đã có chút quen thuộc, chỉ cần đừng lại đột nhiên mang một nữ hài về nhà tới là được rồi. Đương nhiên, nếu là mang lời cũng không có việc gì. Là mẹ, nhìn thấy con trai nhà mình có thể được hoan nghênh như vậy, nàng cao hứng còn không kịp đâu. Nói không chính xác, Hoắc Vũ Hạo suy tư phút chốc liền lắc đầu. Tính toán, ta có thể sẽ đã khuya mới trở về, không cần chờ ta ăn cơm đi, cơm tối chính ta ở bên ngoài tùy tiện ăn một chút là được rồi. Hôm nay đúng lúc là trước đây cùng Giang Nam Nam ước định cẩn thận ngày thứ 5, bởi vì không rõ ràng đi bên kia có thể hay không gặp phải vấn đề gì, sợ hao phí quá nhiều thời gian, cho nên lần này hắn không mang theo Cổ Nguyệt Na hoặc là Đường Nhã. Nhắc tới cũng kỳ quái, kể từ ngày đầu tiên đi qua, Đường Nhã cùng Cổ Nguyệt Na quan hệ hắn càng có chút xem không hiểu đứng lên, rõ ràng cái sau từ đầu đến cuối cái gì cũng không làm, nhưng Đường Nhã chính là cho hắn một loại có chút sợ Cổ Nguyệt Na cảm giác. Cũng không thể nói là sợ à, chính là có chút câu nệ, giống như là có cái gì nhược điểm bị cầm chắc lấy đồng dạng. Hoắc Vân Nhi không nói thêm gì, kể từ Hoắc Vũ Hạo trở thành hồn sư sau, nàng liền không lại lo lắng như vậy an toàn của hắn vấn đề. "Hạo, trên đường cẩn thận." "Ân." Hoắc Vũ Hạo cười phất phất tay, quay người hướng về người đến người đi đường đi đến. Chương 41, bạn cùng phòng ăn ý chương 41, bạn cùng phòng ăn ý y quán bên trong cửa phòng bệnh bị từ bên ngoài đẩy ra, Giang Nam Nam mới vừa đi vào tới, lông mày liền không nhịn được hơi hơi nhíu lên. "Mẹ, không nói nhường ngươi thật tốt tu dưỡng sao?" Lại tự tiện xuống giường, Giang Mẫu nghe vậy trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu, thuận theo ngồi trở lại trên giường. "Ngươi nha đầu này, thân thể của chính ta còn không rõ ràng a. Ta thật sự đều tốt." "Vậy cũng không được, phải đợi vị kia kiểm tra qua, xác nhận không thành vấn đề lại nói." Giang Nam Nam không có chút nào cho mình mẫu thân mặt mũi. Trước đây cũng là một mực nói không có việc gì không có việc gì, thẳng đến trong nhà té bất tỉnh, nàng mới biết được mẫu thân được nghiêm trọng như vậy bệnh. Vừa cơm nước xong xuôi, dù sao cũng phải đi vòng một chút, yên tâm đi, ta không sao. Còn không đợi Giang Mẫu lời nói xong, ngoài cửa liền vang lên một tràng tiếng gõ cửa, Giang Nam Nam trên mặt lập tức lộ ra nét mừng. "Mời đến." Theo tiếng nói rơi xuống, tại Giang Mẫu cái kia sắc mặt mồm kinh ngạc trong ánh mắt, một cái nhìn qua hết sức trẻ tuổi thiếu niên đẩy cửa đi đến. "Đây chính là chữa bệnh cho ta cái vị kia. Còn trẻ như vậy, nhìn qua tựa hồ còn không có Nam Nam lớn a." Vừa nghĩ tới ban đầu là cái niên kỷ nhỏ như vậy thiếu niên cho mình chữa bệnh, Giang Mẫu trong lòng không hiểu dâng lên một cỗ nồng nặc xấu hổ cảm giác. Nhưng theo sát phía sau, lại là một loại cảm giác như chút được gánh nặng. Về phần tại sao như chút được gánh nặng, là bởi vì nàng hậu di chứng được cứu rồi. Khoảng cách trước đây chữa bệnh đều đi qua nhiều ngày như vậy, cái kia hai đầu đầu kỳ thực một mực liền không có tiêu tan xuống qua, thỉnh thoảng cùng quần áo vải bóc ma sát mang tới cảm giác giống như điện giật, càng là để nàng sinh hoạt hàng ngày mang đến phiền phức rất lớn. Mà nhiều ngày như vậy chịu đựng xuống, nàng đã đem mình có thể nghĩ tới phương pháp đều thử một lần, mặc dù không có lấy được cái gì hiệu quả, nhưng sẽ phát sinh loại chuyện như vậy nguyên nhân nàng vẫn mơ hồ đoán được một chút. Trước đó trái tim của nàng có vấn đề, cơ thể tương đương với trường kỳ ở vào thiếu máu trạng thái, bây giờ vấn đề giải quyết, cơ thể một chút không thích ứng được, tự nhiên là. Nhưng nguyên nhân biết nàng không biết giải quyết như thế nào a? Quỷ mới biết loại trạng thái này còn muốn kéo dài bao lâu, đây nếu là mang đến một năm rưỡi nữa, nàng thà bị thiếu máu nằm ở trên giường tính toán. Hơn nữa loại này chuyện xấu hổ nàng lại không tốt đến hỏi người khác. Nhưng nếu như đối tượng là đứa bé lời nói, hỏi một chút hẳn là không cái gì quá không được a. "Hai vị buổi chiều tốt, A Di mấy ngày nay không có xuất hiện đặc thù gì tình trạng a?" Cho dù trước khi đến đã làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng bây giờ đối mặt tỉnh lại Giang Mẫu, Hoắc Vũ Hạo nụ cười vẫn như cũ có vẻ hơi cứng ngắc. Một câu tiếp theo tự nhiên là đối với Giang Nam Nam nói, nhưng không biết vì cái gì, hắn chú ý tới Giang Mẫu khi nghe đến mình sau, sắc mặt tựa hồ nhiều hơn mấy phần hồng nhuận. "Thật chẳng lẽ có tình huống đặc biệt?" "Không có xuất hiện gì tình huống, làm phiền ngươi đặc biệt tới một chuyến, còn xin ngươi giúp ta mẫu thân lại kiểm tra một chút." Giang Nam Nam liền vội vàng đứng lên tránh ra chỗ ngồi, quay người hướng về Giang Mẫu mở miệng. "Mẹ, vị này chính là cho lúc trước ngươi chữa bệnh vị kia, Hoắc Vũ Hạo." Đem trong đầu những cái kia gặp quỷ ý nghĩ đuổi ra ngoài sau, Giang Mẫu hướng về Hoắc Vũ Hạo lộ ra một vòng nụ cười hiền hòa. "Vũ Hạo, sự tình ta đã đại khái nghe Nam Nam nói qua, lần này thật sự đa tạ ngươi. Chủ yếu còn phải là A Di bệnh tình của ngươi không tính quá nghiêm trọng, cho nên quá trình trị liệu cũng không có quá phiền phức." Chỉ thấy Hoắc Vũ Hạo ngồi vào trên đế, tại quan sát tỉ mỉ một phen Giang Mẫu trạng thái sau, trên mặt cũng là lộ ra nụ cười. "Từ A Di ngươi khí sắc nhìn, cơ thể khôi phục hẳn là cũng không sai biệt lắm. Còn xin đưa tay cho ta lại kỹ càng kiểm tra một chút, nếu như không có vấn đề gì hẳn là cũng không cần tại y quán tiếp tục chờ đợi." Giang Mẫu nghe vậy sắc mặt vui mừng, liền vội vàng đem tay khoác lên Hoắc Vũ Hạo lòng bàn tay, tùy ý đối phương kiểm tra, quá trình bên trong còn thần sắc đắc ý liếc qua Giang Nam Nam. "Ngươi xem một chút, ta liền nói ta đã không sao a." Giang Nam Nam mặc dù trong lòng đồng dạng cao hứng, nhưng nhìn xem nhà mình lão mụ cái này không đứng đắn dáng vẻ, vẫn là không nhịn được liếc mắt. Kết quả kiểm tra rất nhanh liền đi ra, Hoắc Vũ Hạo mở mắt ra, hướng về Giang Nam Nam cười gật đầu. "A Di bệnh xem như khỏi rồi, mua chút thuốc trở về chậm rãi điều dưỡng là được rồi, còn có, 2 tháng trước không cần làm quá kịch liệt vận động tốt." Giang Nam Nam chân thành nói tạ, "Lần này thật cảm ơn ngươi." Đúng chỉ thấy giọng nói của nàng đỗng nhiên dừng một chút, tiếp đó thăm dò mà hỏi thăm, "Vũ Hạo ngươi có phải hay không có cái tỉ tỉ tại Sử Lai Khắc học viện đến trường? Đi qua ngày đó cứu chữa sau," nàng cẩn thận nhớ lại một chút Hoắc Vũ Hạo cái tên này đến cùng là ở nơi nào nghe qua, tiếp đó liền nhớ lại đến chính mình Hạo cùng phòng Đường Nhã thường xuyên treo ở mép tiểu Vũ Hạo. "Ngươi nói là tiểu Nhã tỷ sao?" Hoắc Vũ Hạo ngược lại là có nghĩ qua một thế này Đường Nhã cùng Giang Nam Nam vẫn là cùng phòng khả năng, nhưng không nghĩ tới Giang Nam Nam cũng biết hắn, chẳng lẽ là Đường Nhã chính mình nói. Mặc dù trong lòng đã sớm có ngờ tới, nhưng khi Hoắc Vũ Hạo chính miệng thừa nhận một khắc này, Giang Nam Nam trong lòng vẫn là hiện ra một loại thế giới thật nhỏ cảm giác. "Ta cùng tiểu Nhã là bạn cùng phòng, nàng phía trước cùng ta nhắc qua ngươi cùng mẫu thân ngươi, phải không?" Hoắc Vũ Hạo không khỏi có chút hiếu kỳ đứng lên, "Tiểu Nhã tỷ tại học viện nói ta thế nào?" Tiếng nói vừa ra, gian phòng lập tức yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. "Ho, khu khu." Cái này sao? Giang Nam Nam đại não bắt đầu quá tải vận chuyển, thần sắc vậy mà thoáng cái trở nên có chút phức tạp, sắc mặt đỏ bừng, "Ơ đúng, giống như là có cái gì khó lấy mở miệng sự tình đồng dạng." Phát giác được không thích hợp, Hoắc Vũ Hạo nụ cười trên mặt cũng dần dần cứng cứng. "Thế nào? Không phải là tiểu Nhã tỷ tại học viện nói xấu ta chứ?" "Không có, không có, nàng nói nàng rất cảm tạ ngươi cùng mẫu thân ngươi có thể thu lưu nàng." Giang Nam Nam vội vàng khoát tay, trên mặt đỏ ửng lại là càng lớn mấy phần. "Cái này khiến nàng làm sao nói ra được a? Nói ngươi tỷ tỷ tựa hồ đối với ngươi mưu đồ làm loạn. Nói ngươi tỷ tỷ tối ngủ nằm mơ giữa ban ngày đem gối đầu xem như ngươi, ôm vào trong ngực lăn qua lăn lại. Còn nữa thích kể một ít kỳ kỳ quái quái chuyện hoang đường." Nhìn xem Hoắc Vũ Hạo càng hoang mang ánh mắt, Giang Nam Nam liều mạng tại trong trí nhớ tìm kiếm, cuối cùng tại Đường Nhã kia đối đệ đệ một đống ô uế chuyện hoang đường bên trong tìm được lẻ tẻ mấy cái hăng hái hướng lên từ ngữ. "Nàng nói ngươi rất lợi hại, nấu cơm, y lý, lý thuyết y học, hồn đạo khí, thật giống như cái gì đều biết một dạng. Phải không?" Hoắc Vũ Hạo nhìn xem hận không thể đem đầu chôn đến trong đất đi Giang Nam Nam, có chút nghi ngờ vấn đạo. Ừ, lương tâm khiển trách để Giang Nam Nam cũng không muốn quá nhiều xoắn xuýt tại cái đề tài này, gật đầu như dã tỏi. A Di bệnh đã giải quyết, ta cũng mắt thấy kiểm tra cũng đã kết thúc. Hoắc Vũ Hạo đang chuẩn bị cáo từ, một bên xem kịch nhìn hồi lâu Giang Mẫu cuối cùng mở miệng. Vũ Hạo các loại, người giúp chúng ta như thế một cái lớn bội vàng, dù sao cũng phải cho chúng ta một cơ hội biểu đạt một chút lòng biết ơn không phải? Không cho Hoắc Vũ Hạo cơ hội nói chuyện, nàng tiếp tục nói bổ sung. Hôm nay A Di xuất viện, vừa bạn dự định buổi tối ăn phong phú điểm chúc mừng một chút, chỉ chúng ta hai mẹ con ăn cơm cũng vắng vẻ, ngươi liền cho A Di cơ hội này, mời ngươi ăn bữa cơm, được không? Nàng biết Hoắc Vũ Hạo có thể là biết nhà các nàng toàn tình huống, lúc này mới cự tuyệt tạ ơn để tránh tăng thêm các nàng gánh vác, cho nên lựa chọn mời ăn cơm loại này chi tiêu không lớn hoạt động. Mà kết quả cũng không ra nàng sở liệu, chỉ thấy Hoắc Vũ Hạo nghe vậy cơ thể buông lỏng, cũng không có cự tuyệt nữa. Vậy thì phiền phức A Di chương 42, ta không ngờ a. Chương 42, ta không ngờ a. Theo chìa khóa cắm vào lỗ khóa, đã nhiều ngày chưa từng mở ra đại môn cuối cùng bị lần nữa đẩy ra, lập tức một cỗ nhàn nhạt cho bụi vị đập vào mặt. Nhìn xem có chút rơi cho phòng ốc, Giang Mẫu nghiêng đầu hướng Hoắc Vũ Hạo xin lỗi nở đủ cười, ngượng ngùng, quá lâu không có trở về trong nhà rơi xuống chút cho vốn là nàng là dự định đi tới tiệm ăn nhưng bởi vì Hoắc Vũ Hạo kiên trì, không lay chuyển được nàng cuối cùng đành phải lựa chọn mua điểm nguyên liệu nấu ăn về nhà tự mình làm. Mẹ, ta tới quét dọn a. Chỉ thấy Giang Nam Nam vừa nói, một bên liền thuần thục hướng về trong phòng đi đến. Hạo. Giang Mẫu nghe vậy gật đầu một cái, Vũ Hạo, ngươi trước nghỉ một lát nhi. Ta bây giờ đi làm cơm nhưng mà lời còn chưa nói hết, Hoắc Vũ Hạo liền chủ động cười ha hả mở miệng. A Di, ta cũng có thể đi giúp Nam Nam tỷ chiếu cố. Giang Mẫu nghe vậy nghiêm sắc mặt, như vậy sao được, nào có để khách nhân giúp làm việc nhà A Di, hôm nay tới chính là vì chúc mừng ngươi xuất viện, cái nào phân cái gì khách không khách nhân. Vậy cũng không được, ngươi đứa nhỏ này, việc này nói ra người khác không thể chê cười hai mẹ con chúng ta. Thấy thế, Hoắc Vũ Hạo trên mặt lộ ra một cố vẻ bất đắc dĩ, trong lúc vô tình liếc qua Giang Mẫu trong tay nhắc đồ ăn, đột nhiên hai mắt tỏa sáng. A Di, cái kia nấu cơm dù sao cũng phải để ta giúp đỡ chúng ta. Ta nấu cơm vẫn rất am hiểu, đêm nay vừa vặn để các ngươi nếm thử. Cái này tốt A Di, nhân gia khách nhân tới cửa tốt xấu còn để điểm quà tặng, ta cái này tay không tới, dù sao cũng phải để ta làm chút chuyện a. Nói xong, Hoắc Vũ Hạo cũng không cho Giang Mẫu phản bác nữa cơ hội, trực tiếp từ trong tay nàng tiếp nhận nguyên liệu nấu ăn liền hướng về phòng bếp đi đến, chỉ để lại Giang Mẫu cùng Giang Nam Nam hai người hai mặt nhìn nhau. Nhìn xem nhà mình lão mụ cái kia xoắn xuýt thần sắc, Giang Nam Nam nhịn không được cười lên. Đi mẹ, ngươi cũng không phải không nhìn ra, Vũ Hạo hắn cứ như vậy, thật muốn để hắn nhàn rỗi nhìn, chỉ sợ hắn cũng không nguyện ý tới. Ai, là cái hảo hải tử nghe mẫu thân cảm thán đồng thanh, Giang Nam Nam trong đầu hồi tưởng lại ban đầu ở học viện lúc, Đường Nhã ở trước mặt nàng tuổi đến ba hoa thiên địa tay nghề, trong lòng không hiểu đối với kế tiếp cơm tối có chút chờ mong. Mẹ, nghe tiểu nhã nói, Vũ Hạo nấu cơm rất lợi hại đêm nay nói không chừng có lộc ăn. Phải không? Giang Mẫu trong lòng cũng có chút hiếu kỳ, mà theo nàng tiến vào phòng bếp, nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo cái kia so với nàng còn quen luyện đao công sau, nghi ngờ trong lòng liền triệt để tan thành mây khói. Trong toàn bộ quá trình, nàng đưa đến tác dụng chính là giúp Hoắc Vũ Hạo lấy đủ loại khí cụ cùng với gia vị, hiển nhiên một cái trợ thủ. Nhìn xem bận trước bận sau Hoắc Vũ Hạo, Giang Mẫu đông nhiên giống như là nghĩ tới điều gì, sắc mặt đông nhiên đỏ lên, chỉ thấy nàng đầu tiên là cẩn thận từng ly từng tí liếc qua ngoài phòng bếp, gặp Giang Nam Nam khi dọn dẹp phòng ngủ không có chú ý tới bên này sau, lúc này mới lấy dũng khí, quay đầu nhìn về phía đưa lưng về phía nàng thiếu niên. Vũ Hạo. Ân. Hoắc Vũ Hạo động tác trong tay dừng lại một chút, vô ý thức quay đầu, nhìn thấy Giang Mẫu cái kia mang theo nồng đậm ý xấu hổ sắc mặt không khỏi sửng sợ. Thế nào A Di? Cái kia, chính là mỗi khi lời nói muốn nói ra miệng thời điểm, Giang Mẫu cũng cảm giác có một cô mãnh liệt xấu hổ cảm giác xông lên đầu. Chính là, trái tim chữa khỏi sau, ta kỳ thực có chút hậu di chứng hậu di chứng. Hoắc Vũ Hạo hơi sửng sở, lúc trước hắn kiểm tra thời điểm đối phương rõ ràng rất khỏe mạnh, A Di ngươi trước tiên đừng kích động, cụ thể là triệu chứng gì, ngươi cùng ta nói một chút. Việc này ngươi đừng tìm Nam Nam nói, chính là một ít chỗ một mực. Một mực nghe được Hoắc Vũ Hạo mà nói, Giang Mẫu trên mặt ý xấu hổ càng lớn, ấp úng nửa ngày, cuối cùng giảng minh bạch mình tình huống. Mà ở trong quá trình này, nàng cảm giác lòng của mình linh tại cực hạn xấu hổ cảm giác ở bên trong lấy được thăng hoa đồng dạng, âm thanh dần dần hướng tới bình ổn. Đơn giản tới nói, chính là da mặt trở nên càng dày. Đến nỗi xem như người nghe Hoắc Vũ Hạo, hắn đã ngớ ngẩn. Mà hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, thế mà lại còn có như thế kỳ hoa hậu di chứng. Chẳng lẽ là cái gì trời sinh nhạy cảm thể chất? Không biết thế nào, Hoắc Vũ Hạo đống nhiên liền hồi tưởng lại trước mấy ngày trị xong trái tim sau, viên kia đứng thẳng trong tay trong lòng hoạt bát tiểu đầu đầu, nhưng ngay sau đó liền bị Giang Mậu âm thanh kéo về thực tế. Mấy ngày nay ta nếm thử không thiếu biện pháp, nhưng tựa hồ hiệu quả đều không tốt, muốn hỏi một chút ngươi có biện pháp gì hay không, ta không nợ à. Hoắc Vũ Hạo rất muốn nói cái này đã vượt ra khỏi kiến thức của hắn phạm vi, nhưng nhìn xem Giang Mẫu cái kia ngượng ngùng lại bộ dáng có nhiều, hắn cảm thấy chính mình vẫn là nghĩ cái biện pháp giải quyết tốt hơn. Sau một phen trong đầu phong bạo, Hoắc Vũ Hạo đông nhiên linh quang lóe lên, hắn ngẩng đầu, có chút chần chờ nhìn về phía Giang Mẫu. Nếu không thì, A Di ngươi uống rượu thử xem. Uống rượu? Gặp Giang Mẫu hơi nghi hoặc một chút, Hoắc Vũ Hạo ho nhẹ hai tiếng, nghiêm trang giải thích nói: A Di loại tình huống này hẳn là thuộc về cơ thể quá nhạy cảm, cần một cái thời gian rất lâu thích ứng quá trình, mà muốn tăng tốc cái này quá trình thích ứng, có thể thích hợp cho một chút mạnh hơn kích động mà số lượng vừa phải uống rượu có thể gia tốc cơ thể huyết dịch tuần hoàn, hẳn là sẽ đúng A Di ngươi. Ân, hậu di chứng có chỗ trợ giúp. Đơn giản tới nói, chỉ cần để cơ thể kinh nghiệm mấy lần sóng to gió lớn, loại này tiểu đả tiểu nháo tự nhiên là không được tác dụng gì. Ta đã biết, cảm ơn ngươi Vũ Hạo. Hiểu ý Giang Mậu nhãn tỉnh sáng lên, hướng hắn cảm kích gật đầu một cái, sau đó liền đi ra phòng bếp. Theo một hồi mẫu nữ trò chuyện tiếng vang lên, một lát sau gian phòng đại môn mở ra chấm dứt bế, mà Giang Mậu nhưng là lần nữa về tới phòng bếp, một bên cho hắn tiếp tục trợ thủ, một bên phát ra thở dài bất đắc dĩ. Nha đầu này, nói đúng không yên tâm, nhất định phải giúp ta đi mua rượu. Hoắc Vũ Hạo nghe vậy cười cười, nam nam tỷ đây là lo lắng á gì ngươi đâu. Giang Mậu nghe vậy ngữ khí có chút thất lạc, là ta bệnh này để nàng quan tâm, nam nam kể từ đến trường sau, quanh năm suốt tháng cũng liền trở về trường một tháng, vẫn còn tại y quán bồi ta, thực sự là khổ nàng. Ngay sau đó, Giang Mậu giống như là nghĩ tới điều gì, ngừng cắt rau củ động tác, nghiêng đầu nhìn về phía hắn, mặt nở nụ cười nói: "Vũ Hạo, nghe nói ngươi cũng ở tại Thiên Đấu Thành, về sau có rảnh có thể tới chơi, nam nam đến trường trong phòng trường kỳ chỉ có một mình ta, ngươi có thể thường tới cũng tốt để gian phòng nhiều chút nhân khí." Hoắc Vũ Hạo cười nhẹ gật đầu: "Tốt, có rảnh ta liền đến A Di cái này ăn trực, A Di đừng đuổi ta đi là được." Nói chuyện gì, hoan nên còn không kịp đây chờ Giang Nam Nam nâng cốc mua về lúc, cuối cùng một món ăn vừa lúc bị bưng lên bàn ăn. "Nam Nam, mau tới, ăn cơm đi, thức ăn hôm nay bảo đảm ngươi ăn đến đầu lưỡi đều nuốt trong bụng." Khi nhìn đến trên mặt bàn sắc hương vị đều đủ món ăn sau, Giang Nam Nam không khỏi sức sở. "Mẹ, đây đều là ngươi làm." Nhìn xem con gái nhà mình ánh mắt khiếp sợ kia, Giang Mẫu hơi đỏ mặt. "Đừng xem, cũng là Vũ Hạo làm, ta chính là đánh một cái hạ thủ. Đã nói là chính mình mời ăn cơm, kết quả tất cả đều là được mời người tự mình phía dưới phải chủ." Vốn là da mặt mỏng nàng càng phát giác có chút xấu hổ đứng lên. "Tất cả đều là Vũ Hạo làm." Giang Nam Nam vô ý thức nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo. "Vũ Hạo, ngươi nhỏ như vậy liền sẽ nấu cơm? Ở nơi nào học?" Ngày bình thường ưa thích chính mình suy xét, vì thế hơi có chút thiên phú. "Mong nếm thử mùi vị không biết như thế nào." Nghe vậy, Giang Nam Nam dùng đũa nhẹ nhàng kẹp một miếng thịt đưa vào trong miệng, con mắt trong nháy mắt liền phát sáng lên, nhịn không được nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo. "Vũ Hạo, ta xem như biết vì cái gì tiểu nhã nàng một mực khen ngươi nấu cơm ăn ngon, cái này nào chỉ là có chút thiên phú, hợp khẩu vị liền tốt." Hoắc Vũ Hạo cười cười, mà bên cạnh Giang Mẫu nhưng là tiếp nhận Giang Nam Nam đưa tới rượu, cười trêu chọc nói: "Hai người niên kỷ còn nhỏ, chỉ có thể bị khuất một chút uống nước trái cây." Mà Giang Nam Nam nhìn xem bình rượu kia, giống như là nghĩ tới điều gì, có chút chần chờ vấn đạo: "Mẹ, ngươi trước đó từng uống rượu sao?" Giang Mẫu nghe vậy sửng sốt một chút, giống như không có, nhưng ngay sau đó nàng lại khoát tay áo, rót cho mình một chén nhỏ, tiếp đó hoàn toàn vô tình nói: "Không có việc gì, uống ít một chút, có Vũ Hạo tại, sẽ không xảy ra chuyện. Mọi thứ luôn có lần thứ nhất đi." Lại nói: "So với bị hậu di chứng dày vò đến một ngày đổi mấy lần nội y, uống chút rượu tính là gì?" Nửa giờ sau, nhìn xem phía trước một giây còn tại cười đùa với bọn họ, sau một giây trực tiếp liền ngã tại trên bàn cơm, liền một điểm dấu hiệu cũng không có, miệng còn tại lẩm bẩm không biết tại nói chút gì Giang Mẫu, Hoắc Vũ Hạo cùng Giang Nam Nam vô ý thức liếc nhau một cái, trong lúc nhất thời đều rơi vào trầm tư. Chương 43, các ngươi đang làm gì? Chương 43, các ngươi đang làm gì? Tại đơn giản kiểm tra một phen, xác định Giang Mẫu chỉ là uống say sau đó, Hoắc Vũ Hạo ngẩng đầu nhìn về phía một mặt lo lắng Giang Nam Nam. Trên mặt hiện ra lúng túng lại không mất lễ phép đủ cười. A Di tiểu lượng thật đúng là. Giang Nam Nam trong lòng lập tức thở dài một hơi, cũng có chút không có căng lại, cố nén cười đi ra ngoài xúc động, nàng một bên dọn dẹp thức ăn trên bàn đĩa, một bên thấp giọng nói: "Hôm nay thật làm phiền ngươi, ở đây giao cho ta thu thập liền tốt, có thể làm phiền ngươi đem mẹ ta ôm đi phòng ngủ sao? Thời tiết lạnh ta sợ nàng ngủ ở nơi này cảm lạnh." "Không có vấn đề." Hoắc Vũ Hạo không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp gật đầu đáp ứng. Hiện tại hắn tố chất thân thể ôm lấy một người trưởng thành hoàn toàn là dễ dàng, huống chi Giang Mẫu cũng không tính trọng. Trực tiếp đem Giang Mẫu hành eo ôm lấy, hắn nhìn về phía Giang Nam Nam nhẹ giọng hỏi: "Cái nào phòng ngủ?" "Bên trái cái kia." Giang Nam Nam dùng khăn lau lau cái bàn, cũng không ngẩng đầu lên nói: "Phóng trên giường liền tốt, còn lại ta đây chờ sau đó tới lộng." "Tốt." Thiên Đấu Thành thời tiết có chút rét lạnh, Giang Mẫu bây giờ thân trên mặc chính là một kiện nhìn qua mười phần giữ ấm len cả sờ mì a áo khoác, cũng không biết phải hay không rượu cồn bắt đầu phát huy tác dụng. Hoắc Vũ Hạo chú ý tới đối phương nguyên bản trắng nõn cổ cùng gương mặt bây giờ đang nổi lên một cỗ nhàn nhạt màu hồng phấn. Hoắc Vũ Hạo không đi hai bước, cảm nhận được lắc lư Giang Mẫu cái kia đóng chặt mí mắt hơi hơi rung động rồi một lần, đôi môi đỏ thắm cũng biến thành càng đỏ tươi mê người, thỉnh thoảng phun ra ra khí nóng hơi thở, đánh vào Hoắc Vũ Hạo trên cổ, dẫn tới thân thể của hắn bản năng nổi lên một hồi nổi da gà. "Ân." Nóng thần trí vừa mới quay về một chút, Giang Mẫu liền cảm nhận đến cơ thể cái kia khó có thể dùng lời diễn tả được khô nóng cảm giác, nàng vô ý thức dãy rủa thân thể một cái, bị sợ hết hồn Hoắc Vũ Hạo vội vàng dừng bước lại. Vì phòng ngừa đối phương tuột xuống, hắn đành phải đem hai tay ôm chặt một chút. Sau lưng Giang Nam Nam rõ ràng cũng nghe đến nơi này một tiếng nỉ non, gương mặt không khỏi bay lên một vòng đỏ ửng, vô ý thức tăng nhanh mấy phần lau bàn động tác. Khoảng cách lại độ gần sát để Hoắc Vũ Hạo cái kia nhàn nhạt hơi thở đánh vào Giang Mẫu trên mặt, cũng không biết thế nào, đối phương thế mà thật sự không tiếp tục cưỡng đèo thân thể. Nhưng một giây sau, Hoắc Vũ Hạo liền thấy Giang Mẫu tay ngọc nhẹ giơ lên, khoác lên len cả sờ mì à áo khoác cúc áo bên trên. Theo một tiếng nút thắt tơi ra giòn vang, bị màu xám sau lưng gắt gao trói buộc đèn xe một bộ vô cùng sống động bộ dáng, đã mất đi một cái đội hữu trợ giúp, khắc cúc áo chỉ có thể càng khó khăn nắm kéo hai bên vải vóc, vì bảo vệ mình chủ nhân mà làm ra cố gắng cuối cùng. Nhưng mà chủ nhân của bọn chúng tựa hồ cũng không muốn như vậy. Chỉ thấy Giang Mẫu giải khai một cái sau, tay ngọc vô ý thức tại trước ngực mình trên dưới lục lọi, thuần thục đem mặt khắc cúc áo một cái giải khai, chỉ trong chốc lát, cái kia đem bó sát người sau lưng chống phình lên trướng phồng đầy đặn dáng người liền hoàn toàn lộ ra ở Hoắc Vũ Hạo trước mặt. nhàn nhạt tú hương từ sau lưng cái kia có chút hơi thấp cổ áo bay ra, kèm theo trong miệng thơm phun ra một chút mùi rượu, cùng nhau chui vào Hoắc Vũ Hạo xoắn mũi, hắn chỉ có thể nhắm mắt bước nhanh hơn. Nhưng mà Giang Mẫu tựa hồ còn cảm thấy chưa đủ, một cái tay thăm dò vào sau lưng bên trong, một hồi huyên náo sột soạt đi qua, thanh thúy tạp chụp âm thanh triệt để ở bên tai của hắn, giống như là thủ vệ công chúa kỵ sĩ trước khi chết phát ra cuối cùng lên gì. Theo sau cùng gò bó bị giải khai, một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được thư sướng cảm giác đánh tới, Giang Mẫu môi son khẽ mở, nhịn không được phát ra một tiếng cực kỳ nhỏ tiếng rên nhẹ. Cả người nàng hơi cuộn mình rồi một lần, hướng về Hoắc Vũ Hạo trong ngực chắc chắc, mềm mại xúc cảm như là sóng nước từ lồng ngực đánh tới, một đầu sâu không thấy đáy khe rành giống như là muốn đem trên thế giới tất cả ánh sáng đều hút vào trong đó đồng dạng. Hoắc Vũ Hạo cảm giác chính mình cũng muốn không kèm được gian khổ đi vào trong phòng ngủ, may mắn trên giường đệm chăn sớm tại vừa trở về lúc ấy liền bị Giang Nam Nam thu thập một lần, không cần hắn nhiều hơn nữa làm cái gì. Một tay đem chăn xốc lên sau, Hoắc Vũ Hạo không lưng đem trong ngực Giang Mẫu đặt ngang ở trên giường tại, vừa mới đứng dậy, từ trong lồng ngực thoát ly Giang Mẫu lông mày liền hơi hơi nhíu lên, vô ý thức duỗi ra hai tay ôm cổ của hắn. Mà cái kia tối thiếp thân gò bó tựa hồ đã tại vừa rồi trong lắc lư biến đổi vị trí, bây giờ dù là cách màu xám sau lưng, Hoắc Vũ Hạo cũng có thể rõ ràng trông thấy. Hoắc Vũ Hạo mí mắt ngăn không được nhảy lên, nếu như không phải hắn vô ý thức lấy tay chống tại trên giường, bây giờ sợ là đầu đã vùi vào đi. Cái này có thể trách mình a? Hắn đột nhiên cảm giác được chính mình đề nghị uống rượu liệu pháp chính là một cái sai lầm. A Di, A Di, tỉnh nghe được Hoắc Vũ Hạo kêu gọi, Giang Mâu đóng chặt hai con ngươi run rẩy, cuối cùng tại thiếu niên cái kia ánh mắt mong chờ phía dưới chậm rãi mở ra. Vũ Hạo. Ánh mắt mê ly khi nhìn đến trước mặt thời niên thiếu khôi phục một chút thanh minh, miệng thơm khẽ mở, từ cổ họng phát ra kêu gọi có chút khàn khàn, lại mang theo một cố khắc thường lưu hòa. A Di, ngươi cảm giác thế nào? Đầu hơi choáng váng Giang Mậu ngữ tốc cực chậm, mơ mơ màng màng, qua một hồi lâu mới mở miệng lần nữa, có chút hậu chi hậu giác vấn đạo. Ta đây là uống say sao? Ân, A Di ngươi thả ta ra một chút, ta đi cho ngươi pha điểm giải rượu trà. Uống rượu phương pháp này có thể không quá thích hợp. Hoắc Vũ Hạo vừa nói, một bên nghĩ muốn tránh thoát Giang Mẫu hai tay, nhưng mà trạng thái say rượu Giang Mẫu căn bản không có nghĩ nhiều như vậy, nàng còn tưởng rằng đối phương đang vì mình uống say sự tình mà tự trách, hai tay lại vô ý thức nắm thật chặt, để Hoắc Vũ Hạo cách mình ý chí càng gần một chút. Không có việc gì, không trách ngươi. Đây không phải vấn đề có trách hay không a? Cũng không biết là bởi vì không khí tô đậm còn là bởi vì chống đỡ chính mình hơi mệt chút, Hoắc Vũ Hạo thổ tức dần dần thô trọng, đều đập ở Giang Mẫu bộ mặt, dẫn tới nàng nhiệt độ cơ thể một hồi lên cao. Chỉ thấy Giang Mẫu hàm răng khẽ cắn môi dưới, sắc mặt hiện ra không bình thường đỏ ửng, hai tay loạn xạ vuốt ve Hoắc Vũ Hạo sau tóc, nhìn qua giống như là nhẫn nhịn nhẫn mại cái gì bộ dáng. Nhưng kể cả như thế, cái kia từ trong hàm răng gạt ra âm thanh hoàn toàn như trước đây lưu hòa. Lần sau, uống ít một chút liền tốt tại rượu cồn tê liệt phía dưới, Giang Mẫu trong lòng xấu hổ cảm giác giống như là hoàn toàn biến mất đồng dạng, ngược lại còn cảm thấy loại này cả người phơi phới cảm giác vẫn rất kỳ diệu, lại thêm Hoắc Vũ Hạo cái kia nóng rực thở dốc dẫn tới nàng không ngừng leo lên nhiệt độ cơ thể. Đầu óc của nàng đột nhiên hiện ra một cái ý niệm, cái này hiệu quả trị liệu không phải phi thường tốt sao? Ý nghĩ này một khi xuất hiện, liền để Giang Mẫu tư tưởng bắt đầu không bị khống chế trượt về vực sâu, nàng cổ họng nhẹ nhàng đông nhúc nhích qua một cái, vô ý thức nhìn về phía thiếu niên trước mắt cái kia màu xanh da trời con mắt. Vũ Hạo, nếu không thì ngươi đêm nay ở tại cái này a? Cũng không biết Giang Mẫu cái kia ở vào trạng thái hỗn độn đại não bắt đầu lấy một loại kỳ quái góc độ suy xét, Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm thấy người có chút ngộp. Phát sinh chuyện gì? Sự tình vì sao lại biến thành cái dạng này? Không đợi hắn suy tính sự kiện, Giang Mẫu tràn ngập háo hức khác thường âm thanh liền vang lên lần nữa. Ta cảm giác dạng này, hậu di chứng tốt nhanh một chút. Là thế này phải không? Hoắc Vũ Hạo bờ môi đóng mở, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Đúng lúc này, kèm theo một hồi tiếng bước chân tới gần, Giang Nam Nam cái kia mang theo âm thanh quan tâm chậm rãi vang lên. Vũ Hạo, mẹ ta nàng như thế nào? Một giây sau, phản phất thời gian lâm vào đỉnh trệ đồng dạng, Giang Nam Nam âm thanh im bặt mà dừng, bên trong cả gian phòng hoàn toàn yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Nhìn xem hết thảy trước mắt, Giang Nam Nam đại não đều trong nháy mắt lâm vào trạng thái hỗn độn. Một vị quần áo không chỉnh tề, sắc mặt đỏ ửng mỹ phụ đang nằm trên giường, hai tay ôm một cái thiếu niên cổ, vị dị như vậy chẳng cảnh cho Giang Nam Nam mang tới rung động có thể tưởng tượng được. Quan trọng nhất là, tên điêu mỹ phụ vẫn là nàng. Phía trước mắt thấy Hoắc Vũ Hạo vì mâu thân chữa bệnh chẳng cảnh mà sinh ra háo hức khắc thường lần nữa hiện lên, lấy một loại bệnh trạng tốc độ tại Giang Nam Nam trong lòng cấp tốc lan tràn ra. Phản phất ôm một tia hy vọng cuối cùng, Giang Nam Nam ngựa khí có chút mở mịt do hỏi. Ngươi, các ngươi đang làm gì? Chương 44, lại bị nghiền, buồn, chương 44, lại bị nghiền, buồn. Là Nam Nam A Giang Mẫu rõ ràng cũng không có ý thức được nàng và Hoắc Vũ Hạo tư thế có cái gì không đúng, chỉ thấy nàng nhìn về phía cửa ra vào Giang Nam Nam, mơ hồ không rõ mà nói. Đêm nay Vũ Hạo cùng ta ngủ chung. Trị liệu. Hậu di chứng, hậu di chứng. Nghe được là vì trị liệu hậu di chứng, Giang Nam Nam thần sắc lập tức căng thẳng, vội vàng nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo. Cái này hậu di chứng có nguy hiểm gì sao? Ngạch Hoắc Vũ Hạo bờ môi lung túng, cũng không có nguy hiểm như vậy nghe Hoắc Vũ Hạo mà nói. Giang Nam Nam vô ý thức liên tưởng tới phía trước mẫu thân đột nhiên nói muốn uống rượu, trong lòng mơ hồ hiểu rồi cái gì, hướng về Hoắc Vũ Hạo cảm kích gật đầu một cái. Vũ Hạo, thật sự đa tạ ngươi như thế phí tâm. Ách, không phải vốn là Hoắc Vũ Hạo lời nói cũng đã đến cổ họng, nhưng nhìn xem Giang Nam Nam cái kia ánh mắt cảm kích, chung quy là không nói ra, miệng hắn không ngừng mở ra lại khép kín, một lát sau giống như là thuyết phục chính mình đồng dạng, khẽ thở dài. Không khách khí đã ngươi đêm nay muốn ở chỗ này ngủ, vậy ngươi muốn hay không? Giang Nam Nam chần chờ một chút, giống như là nghĩ tới điều gì, sắc mặt không khỏi có chút hồng nhuận. Tắm trước. Mấy phút sau, phanh phanh phanh, Giang Nam Nam đi tới cửa phòng tắm, đưa tay gõ cửa một cái. Vũ Hạo, ngươi mang thay giặt quần áo sao? Ta không gian chữ vật bên trong có, không cần lo lắng. Nghe âm thanh ngoài cửa, Hoắc Vũ Hạo luôn cảm thấy đây hết thảy có một loại nói không ra quái dị cảm giác. Không phải, chị cái bệnh thế nào liền chị thành dạng này nữa nha. Chỉ chốc lát sau, ngoài cửa liền chuyển đến thanh âm huyên áo. Vậy ngươi đổi lại quần áo ta liền giúp ngươi cùng nhau tắm không? Không cần. Hoắc Vũ Hạo khỏe miệng co giật rồi một lần, ta ngày mai mang về tự mình rửa liền lời còn chưa nói hết, liền nghe được ngoài cửa chuyển tới Giang Nam Nam tiếng cười khẽ. Ngươi giúp chúng ta nhiều như vậy, ta dù sao cũng phải làm chút chuyện a. Ngay sau đó nàng lại giống như dự liệu được Hoắc Vũ Hạo biết nói thứ gì đồng dạng, sớm mở miệng nói, ngươi cũng đừng nói ngươi không có làm cái gì, mẹ ta bệnh có bao nhiêu khó khăn chị, ta vẫn có chút hiểu. Hoắc Vũ Hạo trầm mặc, yên lặng múc lấy trong thùng gỗ nước cọ rửa toàn thân. Vũ Hạo, ngươi biết không, ta kỳ thực cảm thấy chính mình rất may mắn, có thể tại y quán gặp phải ngươi. Cách phòng tắm đánh bóng môn, Giang Nam Nam giống như là mở ra máy hát đồng dạng, nàng xem một mắt ngoài cửa sổ đấy sao, nhẹ giọng mở miệng. Kỳ thực trước lúc này, ta nghe được một cái ẩn thế tông môn có thể cứu ta mẫu thân, chỉ bất quá đám bọn hắn muốn đại giới. Là chính ta. Hoắc Vũ Hạo nghe vậy ánh mắt lóe lên, tâm đại não đông nhiên có chút bừng tỉnh. Mặc dù đối phương cũng không nói đến tông môn tên, nhưng liên tưởng tới kiếp trước từ Tam Thạch cùng Giang Nam Nam quan hệ, hắn cuối cùng hiểu rõ ra. Cho nên ngươi hẳn phải biết, ngươi trợ giúp ta lớn đến mức nào. Giang Nam Nam ngữ khí dừng một chút, nghiêm túc nói, ta thiếu ngươi một cái mạng. Ta xuất thủ giá cả cũng không có đắt như vậy, những cái kia kim hồn tệ là đủ rồi. Phải không? Nghe Hoắc Vũ Hạo bất đắc dĩ lời nói, Giang Nam Nam khỏe miệng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Vậy tự ta ghi ở trong lòng tốt. Không còn xoắn xuýt tại cái đề tài này, Giang Nam Nam lại lần nữa mở miệng, đúng Vũ Hạo, nếu như có thể mà nói, ngươi có thể thường tới nhà của ta chơi sao? Ân. Nghe cái này cùng phía trước Giang Mẫu lời tương tự, Hoắc Vũ Hạo không khỏi tò mò vấn đạo, thế nào? Chủ yếu là mẹ ta nhìn qua vẫn rất thích ngươi, lôi kéo ta lớn lên qua nhiều năm như vậy. Ta cho tới bây giờ không gặp nàng cười có như hôm nay lúc ăn cơm vui vẻ như vậy qua, cho nên hy vọng ngươi có rảnh rỗi có thể tới chơi nhiều hơn nữa. Đương nhiên, ta sẽ cho ngươi thù lao. Thù lao thì không cần. Hoắc Vũ Hạo nét mép một cái, đứng dậy cầm khăn mặt sát người. Có thể có một chỗ ăn trực ta vẫn rất cao hứng, về sau ta sẽ lui tới thưởng. Trở lại phòng ngủ, giống như là đã sớm chờ đợi đã lâu Giang Mẫu liền chi kỷ mà vén chăn lên, ánh mắt không hiểu nhìn chằm chằm Hoắc Vũ Hạo. Nàng cảm thụ của thời khắc này rất quỷ dị, không biết vì cái gì, rõ ràng bị Hoắc Vũ Hạo đụng vào thời điểm cơ thể nóng doa người. Nhưng nàng một chút cũng không có cảm giác đến khó chịu, mà vừa rồi đối phương bởi vì tắm rửa mà ngắn ngủi rời đi quá trình bên trong, nàng lại cảm giác trên thân cái nào cũng không được tự nhiên. Chỉ là không đến 10 phút chờ đợi thời gian, nàng vậy mà đã có chút không kịp chờ đợi đứng lên. Hoắc Vũ Hạo nhìn xem Giang Mẫu giống như là muốn ăn thịt người tầm thường ánh mắt, cổ họng nhẹ nhàng đông núc nhích qua một cái, một phen tâm lý xây dựng sau, rốt cục vẫn là rón rén mà chui vào. Vừa mới nằm xong, Hoắc Vũ Hạo liền cảm thấy bên cạnh cái kia lửa nóng nhiệt độ xuống tới, giống như ôm một gối ôm một dạng, Giang Mẫu đem cả người hắn ôm vào trong ngực. Cái mũi vô ý thức người nghe Hoắc Vũ Hạo khí tức, Giang Mẫu liền cảm thấy cái kia cố làm nàng thể xác tinh thần một hồi run sợ kỳ lạ cảm giác lần nữa xông lên đầu, trong miệng vô ý thức phát ra yếu ớt môi vo ve tiếng rên nhẹ. Theo chủ nhân vô ý thức động tác, Hoắc Vũ Hạo cảm giác bên cạnh hai cái đèn xe có chút nghịch ngợm chen tới chen lui, ngạo mạn mà hướng hắn lộ ra được tự thân cái kia kích thước không nhỏ nội tình. Ban đầu ở tinh đấu đại xâm lâm bị Trương Nhạc Nguyên hành hạ cảm giác quen thuộc lần nữa đánh tới, hắn cảm giác mình tựa như là báo tố phía dưới lung lay sắp đổ một chiếc thuyền con, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận mưa gió sóng lớn rực rỡ. Dường như phát giác Hoắc Vũ Hạo có chút câu nệ, đã có chút đốt váng đầu não, Giang Mẫu cổ họng nhẹ nhàng đung núc nhích qua một cái, đem sau lưng nhẹ nhàng vùng lên tới một chút, tính thăm dò mà dò hỏi, ngươi có muốn hay không thử xem, giống ngày đó chữa bệnh một dạng. Có két, mẹ, ta trở về đang tại làm điểm tâm. Hoắc Vân Nhi từ phòng bếp thò đầu ra, nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo lúc này mới hơi hơi thở dài một hơi, mặc dù đã là hồn sư nhưng loại này đột nhiên cả đêm chưa về tóm lại là để nàng có chút bận tâm. Tối hôm qua như thế nào không có trở về? Trong đầu hiện ra tối hôm qua bị xe ngựa nghiền hơn nửa đêm kinh nghiệm. Hoắc Vũ Hạo mím môi một cái, nụ cười nhìn qua có chút khô khốc. Người bệnh nhân kia bệnh tình có hơi phiền toái, giải quyết xong thời gian đã quá muộn, dứt khoát ngay tại y quán đối phó một đêm. Ý gì quán chỗ kia có thể ngủ có ngon không? Hoắc Vân Nhi nhìn xem Hoắc Vũ Hạo chỗ mi tâm nhàn nhạt vẻ mệt mỏi, có chút đau lòng nói: "An điểm tâm lại đi ngủ một hồi a." "Hảo." Hoắc Vũ Hạo nhẹ nhàng gật đầu, cùng nói ngủ không ngon, không bằng nói tối hôm qua liền không có như thế nào ngủ, hiện tại hắn vừa nhắm mắt lại, trong đầu liền sẽ hiện ra tối hôm qua đã thấy trắng bóng. Cái này chữa bệnh thật không phải là người bình thường có thể làm ra. Hoắc Vũ Hạo khẽ thở dài một tiếng, tại trước bàn ăn ngồi một hồi, Đường Nhã cùng cậu Nguyệt Na cũng lần lượt đi xuống lầu. Khi nhìn đến hắn sau, Đường Nhã nhãn tỉnh sáng lên, một bên kéo ra chỗ ngồi một bên quan tâm nói: "Vũ Hạo, ngươi không sao chứ?" "Không có việc gì, chỉ là có chút mệt mỏi, ăn cơm sáng xong ta chuẩn bị trở về gian phòng nghỉ ngơi nữa một chút." Theo hắn tiếng nói rơi xuống, cậu Nguyệt Na dường như không có ý định nhìn Đường Nhã một mắt, mà phát giác được đối phương tầm mắt, Đường Nhã cũng không biết thế nào, sắc mặt đống nhiên đỏ lên, sau đó cố giả bộ trấn định mà gật đầu một cái. "Vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt." Nói xong, nàng liền chạy nạn tựa như bước nhanh đi vào phòng bếp, bắt đầu giúp Hoắc Vân Nhi chuẩn bị bữa sáng. Hoắc Vũ Hạo thấy thế nhíu mày, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn nghi hoặc, đột nhiên cảm thấy một hồi làn gió thơm đập vào mặt, chỉ thấy Cổ Nguyệt Na không biết lúc nào tới đến bên cạnh hắn, gương mặt tinh xảo tiến đến cổ của hắn chỗ, nhẹ nhàng hít hà. Một lát sau, Cổ Nguyệt Na một lần nữa ngẩng đầu, một đôi tử nhãn nháy hai cái. ngươi chữa bệnh là ôm chị sao? Chương 45, Long Vương truyền thuyết chương 45, Long Vương truyền thuyết Vũ Hạo, chúng ta tới đây làm gì? Nhìn xem chung quanh xanh um tươi tốt rừng cây, Đường Nhã nhịn không được hỏi nghi ngờ trong lòng. Lạc Nhật Sâm Lâm nàng tự nhiên sẽ không lạ lắm, nhưng các nàng ba cái lại không cần thu hoạch hồn hoàn, tới đây làm gì? Dạy ngươi như thế nào vận dụng thôn vệ tiên phú tới tu luyện? Hoắc Vũ Hạo nhẹ giọng giải thích, theo tiếng nói rơi xuống, con ngươi của hắn cũng phóng ra nhạt kim sắc quang mang, đem Đường Nhã cùng Cổ Nguyệt Na cùng nhau kéo vào tinh thần dò xét cùng hưởng bên trong. Đường Nhã nghe vậy lập tức liền hiểu Hoắc Vũ Hạo ý tứ, gật đầu một cái không nói gì nữa. Rất nhanh, tại tinh thần dò xét dưới sự giúp đỡ, Hoắc Vũ Hạo mang theo hai người tới một chỗ đất trống, nói là đất trống, nhìn qua hẳn là hai cái thể hình to lớn hồn thú chiến đấu qua chiến trường. Từng mảng lớn cây cối chặn ngang cắt đứt, có chút phía trên có dữ tợn vết cào, có chút nhưng là tràn ngập dấu vết bị đốt cháy, liền thực vật tới nói, tràng cảnh này đã đủ để có thể xương tụng thảm liệt. Chỉ thấy Hoắc Vũ Hạo nghiêng đầu nhìn về phía Đường Nhã, ấm giọng mở miệng. Ngươi bây giờ muốn làm chính là xem như giữa bọn chúng chạm chung chuyện, để dưới mắt toàn bộ hệ thống sinh mệnh lực di động đứng lên. A, có ý tứ gì? Nếu như sinh mệnh lực hoàn toàn bị hạn chế tại trong hoàn cảnh cá biệt thực vật, như vậy cả hoàn cảnh liền sẽ giống như một đầm nước động, nhưng ngược lại chỉ có để nó một vào một ra tuần hoàn đứng lên, thủy mới sẽ không bốc mùi. Thanh nước không chỉ là sinh cơ chi mục, càng là câu thông vạn vật lưu chuyển gió mùa. Nghe Hoắc Vũ Hạo có chút như lọt vào trong sương mù mà nói, Đường Nhã gãi gãi cái hốc, có chút chần chừ nói. Ngươi nói là để ta thông qua rút ra khác thực vật sinh mệnh lực tới cứu sống bọn chúng. Đối với Hoắc Vũ Hạo khẽ gật đầu. Ở trong quá trình này, ngươi có thể rút ra một chút sinh mệnh lực coi như thù lao. Nghe theo Hoắc Vũ Hạo chỉ thị, Đường Nhã đi tới một khỏa cường tráng đại thụ phía trước, chỉ thấy nàng mở ra lòng bàn tay, một gốc cám hắc lam ngân thảo không ngừng kéo dài, thẳng đến cùng thân cây tiếp xúc, từ trong rút ra một bộ phận sinh mệnh lực. Sau đó nàng lại xoay người lại đến một khỏa đã bị chặn ngang gãy gốc cây phía trước, sẽ thu hoạch được sinh mệnh lực phân ra một bộ phận, rót vào trong đó. Chỉ trong chốc lát, một khỏa thật nhỏ lục sắc chồi non tự đoạn gốc dạ bên trên nhô đầu ra, để vốn là âm u đầy tử khí gốc cây bây giờ giống như tân sinh đồng dạng. Ta hiểu. Để sinh mệnh di động đứng lên, tạo thành một cái khỏe mạnh tuần hoàn. Đường Nhã nhãn tỉnh sáng lên, hiểu được nàng giống như một cái công nhân múc bác, làm không biết mệnh từ những cái kia cực lớn trong cây cối rút ra sinh mệnh lực, tiếp đó đem bên trong một bộ phận lưu lại thể nội coi như thù lao, còn lại thì toàn bộ rót vào những cái kia sắp chết thực vật thể nội. Thông tục điểm tới giảng, chính là trung gian thương kiếm chút trên lệ giá. Cổ Nguyệt Na yên lặng nhìn xem một màn này, dần dần, rừng cây giống như là có gió phất qua, giành lấy cuộc sống mới trồi non khe đung đưa lấy, mà Đường Nhã liền như là bị trùng quanh thực vật tiếp nạp đồng dạng, triệt để sáp nhập vào hoàn cảnh này, nàng mỗi bước ra một bước, liền có vô số thực vật theo động tác của nàng cùng nhau chập trùng. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, sụp đổ cự mục, xoay tròn thẳng cỏ, khô héo bụi cây, nguyên bản bị hồn thú giày xéo phải thảm liệt tráng cảnh cũng dần dần bắt đầu có màu xanh biếc, kém chút bị hủy ở một khi sinh thái lấy được trọng trình, sinh cơ lưu chuyển. Mà Đường Nhã thể nội tích góp sinh mệnh lực cũng ở đây trong cả quá trình càng để lâu càng nhiều, nếu là đem dưới mắt phiến khu vực này giải quyết triệt để, lấy được sinh mệnh lực đầy đủ nàng tiêu hóa tương đối dài một đoạn thời gian. Nhìn thấy đối phương nhanh như vậy liền lĩnh ngộ quyết thiếu, Hoắc Vũ Hạo khẽ miệng không khỏi cong lên một nụ cười, bên cạnh Cổ Nguyệt Na nghe được tiếng cười, nhịn không được liếc mắt nhìn hắn. Nghĩ không ra ngươi còn hiểu cái này, chỉ là nghĩ thử một chút, từ hiệu quả đến xem, những thực vật kia tựa hồ cũng không kháng cự. Hoắc Vũ Hạo cười nhẹ giải thích nói, trước tiên không đề cập tới thực vật giá trị quan phải chăng cùng nhân loại mở dạng. Đường Nhã hôm nay có thể cứu các thực vật, lần tiếp theo liền có khả năng sẽ cứu chính mình, xem như không có năng lực phản kháng thực vật, bọn chúng sẽ không cự tuyệt một cái cơ hội như vậy. Từ một ít tiểu tràng cảnh đến đối đãi, có thể sẽ có cường giả càng cường, người yếu càng yếu khả năng, nhưng một khi đem khảo sát chừng mực phóng đại, liền sẽ phát hiện cân bằng mới là tự nhiên chân lý. Đang nói, Hoắc Vũ Hạo đột nhiên cảm thấy sau lưng truyền đến phong thanh, một giây sau liền có đôi cánh tay từ phía sau vòng lấy cổ của hắn. Vũ Hạo chỉ thấy Đường Nhã hưng phấn mà giang tay ra, lộ ra ở trong tay tản ra sinh mệnh khí tức lam ngân hảo. Vừa rồi nàng bận làm việc rất lâu, chỗ góp nhặt sinh mệnh lực đều đã hội tụ ở này. Cái này tặng cho ngươi. Ngạch. Không đợi Hoắc Vũ Hạo phản ứng lại, Đường Nhã đã thừa cơ quay đầu tại trên mặt hắn khẽ hôn một cái, ngữ khí nghiêm túc. Là ngươi dạy dỗ ta những thứ này, cho nên phần này sinh mệnh lực thứ nhất phản hồi đối tượng. Ta cảm thấy nhất định phải là ngươi. Cảm tạ. Hoắc Vũ Hạo sững sờ chỉ chốc lát sau, đưa tay nhận lấy gốc kia phá lệ hoa lệ lam ngân thảo, mặc dù hiệu quả không sánh được sinh linh chi kim, nhưng trưởng kỳ đem mang theo bên người đối với cơ thể cũng sẽ có chỗ tốt rất lớn. Hừ, ta lại đi cho bá mẫu làm một cái nói xong, Đường Nhã lại tại trên mặt hắn đánh lén một chút, lúc này mới cười hì hì tiếp tục làm việc, nhìn đối phương một bộ nhiệt tình tràn đầy bộ dáng, Hoắc Vũ Hạo sờ lên lưu lại nước bọt gương mặt, nhẹ nhàng nết mép một cái. Mà một bên Cổ Nguyệt Na chỉ là yên lặng nhìn xem một màn này, ánh mắt chớp lên, dường như chú ý tới tầm mắt của nàng, Hoắc Vũ Hạo nghiêng đầu nhìn về phía nàng. Thế nào? Không có gì. Cổ Nguyệt Na lắc đầu, đông nhiên giống như là cảm ứng được cái gì, nhìn về phía rừng rậm chỗ sâu một vị trí nào đó. Nơi đó có đồ vật. Ân. Hoắc Vũ Hạo ngẩng đầu theo Cổ Nguyệt Na ánh mắt nhìn lại, lập tức liền hiểu đối phương đang nói cái gì. Ngươi là nói băng hỏa lưỡng nghi nhãn sao? Mặc dù trong lòng có chút nghi hoặc Cổ Nguyệt Na là thế nào không thông qua dò xét liền phát hiện, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, chậm rãi đem mình biết tin tức nói ra. Đối với cái này kiếp trước tới qua mấy lần chỗ, hắn tự nhiên là có chút ý nghĩ, chỉ có điều bởi vì thực lực quá yếu, lúc này mới tạm thời hơi thở tâm tư. Không nói trước dưới mắt hắn băng thuộc tính võ hồn có thể hay không khắc chế tầng ngoài cái kia một vòng độc trướng, coi như hắn thành công tiến vào, hắn hiện tại thực lực cũng không chắc chắn có thể đủ đả động bắt giác Huyền Băng Thảo, để nó trở thành chính mình hồn linh. Chớ đừng nhắc tới cái kia Hàn Tuyển, vì chính là dám uống liền không sợ chết. Một người duy nhất có thể đưa đến tác dụng, đại khái chính là vọng xuyên thu thủy lộ, nhưng thực lực khi yếu ớt liền để bản thể võ hồn lần thứ hai thức tỉnh đối với cơ thể phụ tải cực lớn, vì thế bận rộn một chuyến thật sự là có chút lợi bất cập hại. Không phải nước suối. Nghe xong Hoắc Vũ Hạo giới thiệu, Cổ Nguyệt Na lại khe khẽ lắc đầu, ngựa khi hiếm thấy trở nên có chút phức tạp. Đó là Long Vương Di Hải, như lời ngươi nói nước suối, chẳng qua là Di Hải tiêu tán ra bộ phận sức mạnh hình thành. Long Vương. Hoắc Vũ Hạo vô ý thức nhìn về phía Cổ Nguyệt Na, giống như ngươi vậy. Xem như thế đi, chỉ có điều ta cùng bọn hắn không giống nhau. Cổ Nguyệt Na ngữ khí bình tĩnh, mặc dù thực lực bọn hắn so với ta mạnh hơn, nhưng nếu như còn sống lời nói, bọn hắn nhìn thấy ta cần một gối quỳ xuống. Chương 46, Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn chương 46, Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn nhìn xem Hoắc Vũ Hạo có chút mờ mịt bộ dáng, Cổ Nguyệt Na nhẹ giọng giải thích. Trước kia Long tộc thời kỳ cường thịnh, bọn hắn xem như Long thần trực hệ thuộc hạ, mà ta là Long thần chia ra một bộ phận, thậm chí có thể xem là Long thần bản tôn, địa vị tự nhiên khác biệt. Cái kia Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn chính là Băng Hỏa Long Vương Di Hải địa điểm. Hoắc Vũ Hạo trầm ngâm phút chốc, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Cổ Nguyệt Na. Đối với ngươi có trợ giúp sao? Cổ Nguyệt Na lại không có trả lời, mà là ngẩng đầu, ánh mắt quỷ dị nhìn hắn một cái, bị nhìn thấy có chút đầu óc mơ hồ, Hoắc Vũ Hạo có chút chần chờ mở miệng nói: "Thế nào?" "Không có gì." Cổ Nguyệt Na thu tầm mắt lại, lắc đầu. "Chỉ có cùng ta Đồng Nguyên Long Thần còn để lại sức mạnh mới đối với ta có trợ giúp, cùng so sánh, Băng Long Vương còn sót lại đối với ngươi trợ giúp càng lớn, chẳng những có thể để cái kia băng thuộc tính võ hồn tiến hóa, đối với ngươi tự thân cũng có cực lớn có ích." Hoắc Vũ Hạo nghe vậy sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Cổ Nguyệt Na nhắc lên chuyện này lại là bởi vì cái kia Băng Long Vương đối với hắn có trợ giúp, chuẩn bị để hắn hấp thu. Vài lần mở to miệng nhưng lại không biết nên nói cái gì, thật lâu, Hoắc Vũ Hạo mới nhẹ giọng phun ra hai chữ: "Cảm tạ." "Không khách khí, ngươi trở nên mạnh mẽ cũng có thể mau chóng tại nhân loại quần thể ở trong nắm giữ quyền nói chuyện, đôi bên cùng có lợi thôi." Âm thanh vẫn như cũ linh hoạt kỳ ảo, Hoắc Vũ Hạo lại mơ hồ cảm thấy đối phương ngữ khí so vừa rồi tựa hồ còn nhẹ nhàng hơn một chút. Quay về đến bọn hắn thảo luận về vấn đề, mặc dù hấp thu Băng Long Vương nghe rất tốt đẹp, nhưng thật hấp thu đứng lên cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Cổ Nguyệt Na đã từng nhắc qua, thực lực bây giờ của nàng chỉ có nhất cấp thần cấp độ, mà Băng Hỏa Long Vương so với nàng còn lợi hại hơn, đó không phải là Thần Vương. Đây là mình có thể hấp thu đồ vật sao? Hắn mới một vòng a, liền Băng Long Vương Di Hải tiêu tán ra Hàn Tuyển đều không hấp thu được, liền nghĩ chạy tới hấp thu Băng Long Vương. Cái này bước chân có phải hay không kéo quá lớn? Phải biết, Long tộc thường thường cũng là cao ngạo bá đạo, cho dù là bọn họ đã chết đi, lưu lại ý chí cũng sẽ không để lực lượng của mình dễ dàng bị người khác hấp thu. Tiếp trước lao sư của hắn Mục Ân không phải liền là bởi vì một khỏa Long đan mà bị thiệt lớn sao? Cho dù ẩn dưỡng trăm năm lâu, vẫn tại dưới sự khinh thường bị giấu ở Long đan bên trong lệ khí phản vệ, cuối cùng thương tới bản nguyên. Chỉ là một đầu thông thường quang minh thánh long, liền để tiếng tăm lừng lây Long thần đấu la bị thiệt lớn, hắn sau đó muốn đi hấp thu thế nhưng là một cái Long tộc vương, cái này trình độ khó khăn nào chỉ là cao mấy lần. Hai vị kia Long vương chết đi nhiều năm, còn lại năng lượng sớm đã không còn thần vương cấp, có thể hay không có nhất cấp thần trình độ đều chưa biết. Dường như đoán được Hoắc Vũ Hạo ý nghĩ, Cổ Nguyệt Na liếc hắn một mắt, nhẹ giọng giải thích: "Hơn nữa ngươi bây giờ mặc dù không thể hoàn toàn hấp thu, nhưng hấp thu một điểm, nhờ ngươi cái kia võ hồn hoàn thành một vòng tiến hóa vẫn là có thể làm được. Chuẩn bị một chút, chúng ta lập tức liền xuất phát." Hoắc Vũ Hạo nghe vậy cũng sẽ không nói thêm cái gì, quay người hướng về còn tại thu thập sinh mệnh lực Đường Nhã giao phó một tiếng, lúc này mới nhìn về phía Cổ Nguyệt Na: "Đi thôi." Vừa vặn ta biết lộ lời còn chưa nói hết, bị màng xúc cảm liền từ trong lòng bàn tay truyền đến, Hoắc Vũ Hạo sững sờ, vô ý thức nhìn về phía rắc bàn tay của mình nu để, bên tai kèm theo Cổ Nguyệt Na thanh âm không linh: "Không cần phiền toái như vậy." Nói xong, Hoắc Vũ Hạo rõ ràng cảm thấy một cổ vô hình ba động lấy Cổ Nguyệt Na làm trung tâm khuyết tán ra, chỉ thấy những cái kia ở chúng quanh hồn thú trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi, một tiếng ô yết đi qua liền nhao nhao cách xa bây giờ bọn hắn vị trí. Một giây sau, một đạo đen như mực vết nước không gian trống rông xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, trực tiếp đem hai người nuốt vào trong đó. Chờ tầm mắt khôi phục, đập vào tầm mắt chính là trên bầu trời cái kia lộ ra thất thải sắc đám mây động, cùng với trước mặt bọn hắn cách đó không xa, cái kia phân biệt rõ ràng màu đỏ trắng hồ nước. Mà những thực vật kia rõ ràng cũng đã phát hiện bọn hắn hai vị này khách không mời mà đến, có tản mát ra quang mang nhàn nhạt, có chút nhưng là chuyển động cánh lá, ẩn ẩn mặt hướng bọn hắn vị trí. Mà ở vào hai màu chỗ giao hội bên bờ cái kia đóa màu hồng nhạt lớn hoa nhẹ nhàng lung lay cơ thể, trong giọng nói mang theo một chút cảnh giác: "Các ngươi là ai? Vào bằng cách nào?" Không phải do nó không khẩn trương, nàng thậm chí cũng không có cảm ứng được phía ngoài độc trận chút nào ba động, hai người này bỗng xuất hiện ở đây, quỷ dị hơn là, tên kia người tóc màu bạc loại thiếu nữ nó thế mà không cảm giác được chút nào khí tức ba động. Phải biết thực vật hồn thú cảm giác lực trời sinh liền so động vật hồn thú mạnh hơn rất nhiều, loại tình huống này nó cho tới bây giờ chưa từng gặp qua. Nhưng mà đối mặt nó chất vấn, tên kia thiếu nữ tóc bạc tựa hồ cũng lười nhát trả lời, một đôi tử nhãn chỉ là lãnh đạm lườm nó một mắt, liền lôi kéo tên thiếu niên kia trực tiếp thẳng hướng lấy Hàn Tuyển vị trí đi đến. "Dừng lại, trả lời vấn đề của ta. Nếu không thì đừng trách chúng ta không khách khí." Thấy mình bị không để ý tới, cái kia màu hồng đóa hoa thanh âm bên trong mang tới một chút tức giận. Cái này không chỉ là bởi vì đối phương thái độ, càng là vì bọn hắn dựa vào sinh tồn hoàn cảnh sẽ không bị nhân loại phá hư, nếu là không có làm rõ ràng cái này hai cá nhân loại lai lịch, ai biết sau khi ra ngoài có thể hay không đem chỗ này tình huống truyền đi. Một khi phát sinh loại sự tình này, ở đây tất cả thực vật chỉ sợ đều biết gặp tai họa ngập đầu. Lời này vừa nói ra, thiếu nữ kia cuối cùng như nàng mong muốn dừng bước, nghiêng đầu nhìn về phía vị trí của nó, rõ ràng cặp con mắt kia hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, lại làm cho nó cảm nhận được một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được hàn ý. Ngươi muốn làm cái gì? Trong nháy mắt, màu hồng lớn hoa dưới mặt cánh hoa ý thức co vào lại với nhau, tại Cổ Nguyệt Na như có như không uy áp trước mặt, liền ngự khí của nó đều trở nên có chút cẩn thận. Ngươi xông vào gia viên của chúng ta, dù sao cũng phải tự báo xuống lịch ra gia viên. Giống như là nghe được cái gì tốt cười chê cười như thế, Cổ Nguyệt Na xì khẽ một tiếng, đi tới băng hỏa lưỡng nghi nhãn sau nàng đơn giản quan sát một chút, phát hiện chính xác như Hoắc Vũ Hạo miêu tả như vậy, chúng quanh bích lân thất tuyệt hoa thậm chí bích bảy cửu tuyệt hoa đều có người vì trồng trọt vết tích. Nhìn qua trồng trọt bọn chúng người giống như là muốn bảo hộ ở đây, kỳ thực liền bọn này thực vật hồn thú chính mình cũng bị cái kia độc chướng ngăn cản, hoàn toàn bị nuôi dưỡng lại, căn bản không có cách nào ra ngoài. Bất quá là bị người nuôi nốt đứng lên mà thôi, các ngươi đem cái này gọi ra biên. Dựa vào Long tộc ân huệ mới sinh ra linh trí ký sinh trùng, các ngươi có cái gì năng lực đối với bản tọa không khách khí? Nói xong lời cuối cùng, Cổ Nguyệt Na nguyên bản thanh âm không linh mang tới để cho người ta như rơi vào hầm băng hàn ý, như tinh thể một dạng tóc dài màu bạc không gió mà bay, sáng lên hào quang sáng chói. Chỉ là trong nháy mắt, uy áp kinh khủng liền buông xuống ở toàn bộ băng hỏa lưỡng nghi nhãn thực vật trên thân, phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả thực vật đều ở đây cố uy áp bên dưới điên cuồng run rẩy, mà đối mặt uy áp màu hồng lớn hoa càng là phát ra đau đớn tiếng cầu xin tha thứ. Ngừng, dừng lại. Ta sai rồi, ta thật sự biết lỗi rồi. Chương 47, Băng Hỏa Luyện Kim Thân Chi Hoàng Gia Hào Hoa Bản Tợ Lật. Chương 47, Băng Hỏa Luyện Kim Thân Chi Hoàng Gia Hào Hoa Bản Tợ Lật. Nó cảm giác chính mình sắp điên rơi mất, mặc dù không biết đối phương là ai, nhưng cơ thể chuyển đến run rẩy làm cho nó chân chân thiết thiết cảm nhận được khí tức tử vong. Nhưng mà Cổ Nguyệt Na lại một bộ nhìn như không thấy bộ dáng, một đôi tử nhãn bình tĩnh nhìn quanh một vòng chung quanh run lẩy bẩy thực vật các hồn thú, miệng thơm khẽ mở, âm thanh giống như lôi đỉnh thiên uy giống như từ bốn phương tám hướng vang lên. Bây giờ, đều cho bản tọa quỳ xuống. Chỉ thấy tại chỗ tất cả thực vật hồn thú cũng là run một cái, thế mà thật sự cứ như vậy hướng về Cổ Nguyệt Na phương hướng quỳ xuống giống như mà túi xuống thân cảnh. Một bên Hoắc Vũ Hạo đều thấy choáng, ở chung lâu như vậy, Cổ Nguyệt Na ở trước mặt hắn vẫn luôn là một bộ không tranh quyền thế bộ dáng, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy đối phương loại dáng vẻ này. Hắn méo méo còn bị nắm trong tay nu đề, nhẹ giọng mở miệng. Ta tới theo chân chúng nó nói đi. Ân. Theo bên tai truyền đến một tiếng nhẹ ân, cái kia áp lực kinh khủng lập tức giống như thủy triều rút đi, cảm giác sống sót sau hai nạn làm cho những này thực vật run run một chút, nhưng căn bản không dám đem cành lá nâng lên, vẫn như cũ duy trì quỷ lệ tư thế. Mà Hoắc Vũ Hạo cũng không có quản chúng nó, chỉ là nhìn về phía trước mắt Ú Hương Khỉ La tiên phẩm, âm thanh bình tĩnh mở miệng. Xin hỏi ngươi tên là gì? Ta không có tên. Bất quá ngươi có thể gọi ta Yếu Đất. Dường như là cảm thấy Hoắc Vũ Hạo nhìn qua tốt hơn nói chuyện, Yếu Đất thân thể run lên, cảm xúc hơi hòa hoãn một chút. Nhân loại, ngươi rất tốt ta, ta liền không so đo với ngươi xâm nhập của chúng ta ra viên chuyện. Ngay sau đó, rõ ràng đối với Cổ Nguyệt Na lời nói mới rồi có chút canh cánh trong lòng nó lại tiếp tục nói. Hơn nữa chúng ta mới không phải bị nuôi nhốt đâu, chung quanh độc trướng là người kia tận lực bố trí, mục đích vì bảo đảm an toàn của chúng ta, phòng ngừa có nhân loại xâm nhập chúng ta ở đây. Nghe vậy Cổ Nguyệt Na cùng Hoắc Vũ Hạo vô ý thức liếc nhau một cái, không biết vì cái gì, rõ ràng Cổ Nguyệt Na là một bộ mặt không thay đổi bộ dáng, nhưng Hoắc Vũ Hạo đó là có thể biết rõ trong ánh mắt nàng biểu đạt ý tứ. Đó là không muốn cùng đồ đần nói chuyện ý tứ, sợ bị truyền nhiễm. Có chút không kèm được Hoắc Vũ Hạo đành phải ho nhẹ hai tiếng, ngữ khí bình tĩnh hỏi ngược lại. Yếu Đất, đã ngươi nói độc trướng là bảo vệ, vậy ta muốn hỏi một chút, trừ ngươi ở ngoài, các thực vật có thể ra ngoài sao? Thanh âm bình tĩnh truyền đến tất cả thực vật hồn thú bên hai, dẫn tới một hồi yên tĩnh. Mà cái này hoàn toàn ở Hoắc Vũ Hạo trong dự liệu, kiếp trước bắt giác Huyền Băng Thảo sở dĩ nguyện ý trở thành hắn hồn linh, rất lớn một cái nguyên nhân, chính là bọn hắn đồng dạng bị cái này độc chướng hạn chế, căn bản là không có cách ra ngoài. Thậm chí nếu như không phải Ú Hương Khỉ là tiên phẩm hỗ trợ ngăn cản những độc chất kia chướng, nơi này các thực vật liền băng hỏa lưỡng nghi nhãn đều không tiếp tục chờ được nữa, cũng chính là bằng vào điểm này, Yếu Đất mới có thể trở thành nơi này chuyện người. Liền, coi như sự tình là như ngươi nói vậy. Tín niệm bị dao động Yếu Đất ngữ khí chần chờ, có thể người kia còn giúp chúng ta tiến hành kế hoạch, để chúng ta có thể tốt hơn mượn nhờ băng hỏa lưỡng nghi nhãn tăng cao tu vi a. Hoắc Vũ Hạo khẽ miệng co giật rồi một lần, ánh mắt thương hại nhìn xem trước mắt màu hồng lớn hoa. Nuôi gia súc người đều biết tận khả năng để gia súc ăn béo một điểm, đạo lý này ngươi hẳn sẽ không rõ a. Gặp Yếu Đất đống nhiên lâm vào trầm mặc, Hoắc Vũ Hạo ngữ khí bình tĩnh. Tin tưởng ngươi đã có đáp án, đúng không? Nói xong, hắn cũng sẽ không đi xem đối phương, lôi kéo Cổ Nguyệt Na liền hướng về tản ra từng trận hàn khí băng suối đi đến. Có Cổ Nguyệt Na trấn nhiếp, dọc theo đường đi thực vật tại bọn hắn tới gần sau đều một bộ chỉ sợ không kịp tránh bộ dáng, mà theo khoảng cách không ngừng tới gần, Hoắc Vũ Hạo cơ thể cũng bắt đầu dần dần cảm nhận được hàn tuyển cái kia kinh khủng hàn ý, vô ý thức sợ run cả người. Hắn mặc dù đã có băng thuộc tính võ hồn, nhưng Thiên Mộng Ca cung cấp băng thuộc tính năng lượng phẩm chất cũng không phải rất cao, lại thêm tu vi cũng không cao, đến mức hắn còn không cách nào chống cự băng hỏa lưỡng nghi nhãn kinh khủng nhiệt độ thấp. Liền nơi này đi. Vì thế Cổ Nguyệt Na cũng không có để hắn xâm nhập quá sâu, lôi kéo hắn sau khi dừng lại, hai con ngươi chăm chú nhìn cách đó không xa băng màu trắng nước suối, ngựa khí cũng mang tới một tia nghiêm túc. Chờ một chút quá trình có thể sẽ tương đối thống khổ, nhịn không được liền kêu đi ra. Hảo. Hoắc Vũ Hạo hít sâu một hơi, tại chỗ quanh chân ngồi xuống, thả ra chính mình băng thuộc tính võ hồn. Bởi vì cái này võ hồn cho đến bây giờ vẫn chỉ là hấp thu Thiên Mộng Ca cung cấp băng thuộc tính năng lượng, tạm thời thuộc về nguyên tố loại võ hồn, cho nên ngoại trừ quanh thân tản ra một chút hàn khí bên ngoài, cũng không có cho Hoắc Vũ Hạo mang đến khác đặc thù rõ ràng. Ta chuẩn bị xong. Cổ Nguyệt Na nhẹ nhàng gật đầu, một tia để Hoắc Vũ Hạo có chút quen thuộc, duy nhất thuộc về Ngân Long Vương khí tức từ trên người nàng lan tràn ra, trong chốc lát, cả băng hỏa lưỡng nghi nhãn chỗ sơn cốc giống như là lên phản ứng dây chuyền đồng dạng, bắt đầu run lẩy bẩy. Phát, đã xảy ra chuyện gì? Tất cả thực vật đều hoảng sợ nhìn xem nước suối vị trí, trời sinh liền cảm giác bén nhạy bọn chúng bây giờ có thể rõ ràng cảm nhận được băng hỏa lưỡng nghi nhãn phía dưới, chỗ chôn giấu năng lượng kinh khủng. Đó là Long. Yếu ớt ngữ khí chân kinh, thẳng đến cảm nhận được cố năng lượng kia bên trong hơi thở của Long tộc, nó mới hiểu được phía trước Khổng Nguyệt Na nói tới câu kia dựa vào Long tộc cân huệ mới có thể sinh ra linh trí ký sinh trùng là có ý gì. Ta ở đây sinh sống lâu như vậy, thế mà cũng không biết băng hỏa lưỡng nghi nhãn phía dưới có loại vật này, chỉ thấy nguyên bản bình tĩnh mặt hồ bây giờ như là sôi trào lên, không ngừng có sóng lớn nhấc lên, nguyên bản đã phi thường khủng bố nhiệt độ thấp theo băng long vương còn sót lại năng lượng dâng lên, thế mà lần nữa kịch liệt hạ xuống, khiến cho trên mặt hồ phương không khí bắt đầu ngưng kết ra từng mảng lớn băng sương. Hơn nữa không chỉ là Hàn Tuyền bên này, liền cái kia màu đỏ thâm nóng bỏng nước suối cũng xuất hiện giống nhau tình trạng, quanh mình các thực vật không chút nghi ngờ, thời khắc này nước suối dù là chảy ra một tơ một hào, năng lượng ẩn chứa chỉ sợ đều đủ để đem bên trong sơn cốc hết thảy đều đốt cháy hầu như không còn, hóa thành đất khô cằn. Bất quá lo lắng của bọn nó rõ ràng có chút dư thừa, tại Cổ Nguyệt Na dưới sự khống chế, những cái kia nước suối giống như là bị bình chướng vô hình chặn đồng dạng, căn bản là không có cách tiêu tán ra một chút. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, sóng lớn mãnh liệt mặt hồ đột nhiên có hai đạo ánh sáng trụ phóng lên trời, ánh sáng chói mắt để cho người ta vô ý thức híp mắt lại, mấy giây đi qua, tia sáng bắt đầu yếu bớt, hai đạo nhìn qua từ hồ nước ngưng kết mà thành cự long xuất hiện ở trước mặt mọi người. Một trắng một đỏ, mặc dù nhìn qua cùng hồ nước không khác chút nào, nhưng tản ra năng lượng nhưng lại xa xa vượt ra khỏi băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Cái này dù là cách xa như vậy, Hoắc Vũ Hạo cũng có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia hai cái cự long bên trong ẩn chứa kinh khủng dường nào năng lượng, hắn cổ họng nhẹ nhàng đông nhúc nhích qua một cái, nhìn về phía Cổ Nguyệt Na. Không phải nói xong hấp thu một chút sao? Nhờ ngươi hấp thu một điểm, cũng không phải chỉ đem đi một điểm. Cổ Nguyệt Na nhìn xem cái kia hai đầu cự long, âm thanh hiếm thấy mang tới hưng phấn mà cảm xúc, còn lại ta đây sẽ phong ấn mang đi, bất quá ta cũng không nghĩ đến, hai vị này long hồn lại còn không có hoàn toàn tiêu tan, ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn đối với ngươi có trợ giúp sao? Ân, bọn hắn lực lượng đối với ta vô dụng, nhưng thần hồn lại có thể trợ giúp ta khôi phục thực lực, hơn nữa phong ấn có phối hợp của bọn hắn, cũng có thể thoải mái hơn một điểm. Hoắc Vũ Hạo biểu lộ co quắp một cái, lại tiếp tục vấn đạo, vậy cái này Hỏa Long Vương đồng dạng là cho ngươi hấp thu. Chỉ thấy Cổ Nguyệt Na vừa nói, vừa giơ tay lên vẫy vẫy, hai đầu cơ hồ chỉ còn dư bản năng long hồn trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, không kịp chờ đợi vọt về phía nàng. Hai vị Long Vương năng lượng, dù chỉ là hấp thu một tia, đối với ngươi bây giờ tới nói cũng là chí mạng, ngươi hẳn là may mắn nơi này có hai đầu Long Vương, hơn nữa còn là thuộc tính đối lập băng hỏa Long Vương. Cũng không biết Cổ Nguyệt Na làm cái gì, hai đầu cự long đang hướng tới quá trình bên trong không ngừng co bảo, cuối cùng biến thành một đỏ một trắng hai quả lớn chừng ngón tay cái viên cầu, trên mặt ngoài còn có thâm thúy long hình đường vân. Đây là Long Đan. Theo Hoắc Vũ Hạo giọng nghi ngờ rơi xuống, hai đạo nhàn nhạt hư ảnh cũng tổng lòng trong nội đan thoát ly mà ra, trong chớp mắt liền chui vào Cổ Nguyệt Na thể nội. Bất luận cái gì đơn độc thuộc tính sẽ nhanh chóng phá hư thân thể của ngươi, cho nên ngươi cần đồng thời hấp thu, để hai cô năng lượng đạt tới cân bằng. Hơn nữa đối ngươi như vậy tố chất thân thể hẳn là cũng có không ít trợ giúp. Nghe Cổ Nguyệt Na giảng giải, Hoắc Vũ Hạo trong đầu không hiểu nhớ tới kiếp trước tại Độc Kinh bên trong nhìn thấy, thông qua đồng thời hấp thu bắt giác huyền băng thảo cùng liệt hỏa hạnh tiểu sơ tới đặt thành băng hỏa luyện kim thân, không khỏi sắc mặt cổ quái gật đầu một cái. Cho nên chính mình đây coi như là băng hỏa luyện kim thân thăng cấp bản. Tất nhiên hiểu rồi, vậy thì bắt đầu a. Cổ Nguyệt Na một tay đưa ra, long đan bên trên liền tách ra hai sợi tơ mỏng tầm thường năng lượng, chui vào trong bộ ngực hắn. Kịch liệt đau nhức, trong nháy mắt buông xuống. Chương 48, võ hồn tiến hóa chương 48, võ hồn tiến hóa nhìn xem cơ thể không cầm được run rẩy, lại gắt gao cắn răng. Không nói tiếng nào Hoắc Vũ Hạo, Cổ Nguyệt Na thần sắc bình tĩnh, ánh mắt hơi hơi lấp lóe, đột nhiên, một đạo có chút thanh âm phức tạp tại bên tai nàng vang lên. Ngươi làm như vậy, liền không sợ hắn sẽ mất mạng sao? Cổ Nguyệt Na không có trả lời, thậm chí lười nhác nghiêng đầu nhìn về phía lời mới vừa nói bắt giác huyền băng thảo, chỉ là rũ xuống hai tay không tự chủ nắm thành quả đấm, ánh mắt vẫn như cũ không hề chớp mắt nhìn chăm chú lên trước mắt Hoắc Vũ Hạo. Chỉ thấy Hoắc Vũ Hạo quần áo trên người đã sớm bị hai đầu long vương còn để lại năng lượng kinh khủng phá hủy hầu như không còn, nguyên bản da thịt trắng non giống như cái kia băng hỏa lưỡng nghi nhãn một dạng, một bộ phận hiện ra tươi đẹp màu đỏ, một bộ phận khác nhưng là hiện ra bị cực hàn hành hạ màu trắng bệnh. Mặc dù không biết cố năng lượng kia ngươi là thế nào phong ấn, nhưng vô luận hấp thu nhiều cũng thiếu, cái kia cố đau đớn cũng sẽ không giảm bất nửa phần, không có khả năng có người có thể chịu được. Mặc dù không biết thiếu nữ này đến cùng là thế nào phát hiện băng hỏa lưỡng nghi nhãn phía dưới chôn giấu bí mật, nhưng thông qua vừa rồi quan sát, bắt giác huyền băng thảo cũng có thể mơ hồ đoán được vài thứ. Nhưng kể cả như thế, hai người này gan lớn trình độ cũng vượt quá tưởng tượng của nó. Nếu như là cái kia dường như là lòng tộc thiếu nữ coi như xong, nhưng hấp thu năng lượng thiếu niên kia rõ ràng là nhân loại a. Hơn nữa theo nó cảm giác đến xem, này nhân loại tu vi còn 10 phần nhỏ yếu, loại thực lực này có thể không tại cái kia năng lượng kinh khủng bên trong phai mở thành hư vô liền đã rất bất khả tư nghị, thế mà Mưu Toàn muốn đem hấp thu. Cổ Nguyệt Na tựa hồ bị câu nói này xúc động, lãnh đạm liếc qua Bát Giác Huyền Băng Thảo, ngựa khí bình tĩnh. Có ta ở đây, hắn sẽ không xảy ra chuyện. Bát Giác Huyền Băng Thảo lay động cành lá rõ ràng dừng một chút, dường như là nghĩ tới điều gì, âm thanh kinh ngạc. Một nhân loại thế mà đáng giá ngươi làm đến loại trình độ này. Ta chỉ là nhảy xuống nước tự tử mặc bên trong, Cổ Nguyệt Na tròng mắt nhìn xem Hoắc Vũ Hạo, nhẹ giọng mở miệng. Ta chỉ là ở trên người hắn thấy được một loại nào đó tương lai. Cái này tương lai để ta tràn ngập chờ mong, đáng giá ta đi đánh cược một lần. dưới mắt bất quá là một tia năng lượng mà thôi, có cái gì không đáng giá. Ngươi biết ta nói không phải cái này cái, mà là ngươi cái gọi là không để hắn xảy ra chuyện phương pháp. Nghe vậy, Cổ Nguyệt Na lại liếc qua Bát Giác Huyền Băng Thảo. Vậy thì không phải là chuyện ngươi nên quan tâm tình cùng quan tâm cái này, không bằng quan tâm một chút chính các ngươi về sau. Bát Giác Huyền Băng Thảo lập tức liền trầm mặc, nó biết Cổ Nguyệt Na ý tứ, không có long tộc năng lượng trèo trống, băng hỏa lưỡng nghi nhãn còn không biết có thể tồn tại bao lâu, 1000 năm, 1 vạn năm. Đối với thực vật hồn thú cái kia so bình thường hồn thú còn muốn lâu dài rằng giặc nhiều lắm tuổi thọ tới nói, những thứ này đều quá ngắn. Nếu như Hoắc Vũ Hạo đem câu nói kia nói ra, trong bọn họ rất lớn một bộ phận có thể sẽ bởi vậy lòng sinh oán hận, nhưng kể từ bọn chúng ý thức được chính mình chỉ là bị nuôi dưỡng lại ký sinh trùng sau, tâm tính liền bắt đầu thay đổi. Coi như băng hỏa lưỡng nghi nhãn còn tại, nguyện ý tiếp tục chờ đợi, cuối cùng bị loài người ngắt lấy trở thành bộ phẩm, lại có thể có bao nhiêu đâu. Không đợi nó suy xét, Cổ Nguyệt Na giống như là cảm ứng được cái gì, nghiêng đầu nhìn về phía cơ thể bắt đầu run rẩy kịch liệt Hoắc Vũ Hạo, Bát Giác Huyền Băng Thảo cũng là ngữ khí không hiểu mở miệng. Hắn nhanh đến cực hạn. Ngay tại Cổ Nguyệt Na chuẩn bị ra tay lúc, Hoắc Vũ Hạo cơ thể bỗng nhiên phóng ra màu vàng ánh sáng, mà tại kim quang tắm rửa phía dưới, Hoắc Vũ Hạo cái kia run rẩy cơ thể thế mà thần kỳ bình tĩnh lại. Cái này sao có thể? Bát Giác Huyền Băng Thảo có chút khó có thể tin, kim quang kia là cái gì? Cổ Nguyệt Na không có trả lời, yên lặng nhìn xem cái kia giống như hô hấp đồng dạng sáng tối chập chờn, mờ mịt tại Hoắc Vũ Hạo trùng quanh kim quang, thật lâu, có chút ý vị thâm trường nói: "Xem ra đầu kia tầm cũng không phải chỉ biết là ngủ." Tinh thần không gian bên trong, có Thiên Mộc Băng Tẩm chia sẻ, áp lực chợt giảm xuống cuối cùng để Hoắc Vũ Hạo có thở dốc chỗ trống. "Thiên Mộc ca, ngươi đã tỉnh?" Ân, vừa ngủ tỉnh liền thấy ngươi đang hấp thu thứ kinh khủng như vậy, có thể cho ca sợ hết hồn, tê, thật đau à. Ngươi như thế nào phát hiện thứ này? Nay liền nói rất dài dòng may mắn mà có Cổ Nguyệt Na đem sự tình đơn giản giải thích một lần, Hoắc Vũ Hạo phát hiện Thiên Mộng Băng Tàm bỗng nhiên liền không nói. Thiên Mộng ca, thế nào? Không có gì, chính là bỗng nhiên hơi xúc động, Thiên Mộng Băng Tàm âm thanh nghẹn ngào, người cùng tầm chênh lệch thực sự là lớn. Quá đau không cần cùng ca nói chuyện. Ngoại giới Cổ Nguyệt Na vẫn tại chăm chú nhìn Hoắc Vũ Hạo, theo thời gian trôi qua, Hoắc Vũ Hạo trên da màu đỏ cùng màu trắng bắt đầu giảm đi đồng thời. Một cỗ so trước đó thấp hơn kinh khủng nhiệt độ thấp lấy thân thể của hắn làm trung tâm khuyết tán ra. Ngay sau đó, từng mảnh óng ánh trong suốt, toàn thân lộ ra băng màu trắng, giống như thủy tinh tạo thành hình thoi vậy rồng từ bàn tay của hắn lớn lên mà ra, hướng về cánh tay không ngừng lan tràn, cho tới khi toàn bộ hai đầu cánh tay hoàn toàn bao trùm, lân phiến lúc này mới ngừng lớn lên. Khoảng cách gần như vậy nhìn xem Hoắc Vũ Hạo võ hồn từ nguyên bản băng thông thường nguyên tố tiến hóa, liền Cổ Nguyệt Na cũng không khỏi cảm thấy có chút thần kỳ. Thật sự thành công. Cách đó không xa, đồng dạng chú ý tới một màn này, Bát Giác Huyền Băng Thảo nhẹ giọng nỉ non. Nó đơn giản khó có thể tưởng tượng, cái này rõ ràng vẫn là thiếu niên nhân loại là dựa vào cái gì kiên trì nổi. Đúng lúc này, Hoắc Vũ Hạo đóng chặt thật lâu bờ môi chậm rãi mở ra, theo một ngụm kéo dài sương mù màu trắng từ trong miệng phun ra. Hai con ngươi mở ra, nguyên bản màu xanh da trời hai con ngươi bây giờ cũng hiện ra giống như gương bạc ngân sắc, nhưng làm người khác chú ý nhất vẫn là trong đôi mắt cái kia ký hiệu, giống như hai đầu dây nhỏ con ngươi. Thụ đồng. Đối với thú vũ hồn sư tới nói, tại võ hồn phụ thể thời điểm, hình thái càng gần sát võ hồn bản thân, liền nói rõ đối với võ hồn độ dung hợp càng cao. Bộ phát ra sức chiến đấu cũng liền càng mạnh, mà con mắt biến hóa không thể nghi ngờ là lớn nhất ký hiệu một cái giai đoạn. Kiếp trước Thu Nhi cũng là bởi vì thụ đồng mà bị Thiên Long môn người cho rằng là thiên tài trong thiên tài, bây giờ hấp thu băng long vương sức mạnh, hoàn thành tiến hóa võ hồn trực tiếp liền cho Hoắc Vũ Hạo mang đến siêu cao võ hồn độ dung hợp. Liên một cái hồn hoàn cũng không có, phụ thể liền có thể để hai cái cánh tay bao trùm lên vảy rồng, cùng với nắm giữ long tộc ký hiệu thụ đồng, có thể tưởng tượng được hẳn cái này băng thuộc tính võ hồn cường hãn. Thành công. Ngay bên cạnh âm thanh, đang đánh giá chính mình hai cánh tay Hoắc Vũ Hạo ngẩng đầu cười cười. Ân, lần này đa tạ ngươi. Cảm giác thế nào? Rất lợi hại. Hoắc Vũ Hạo nhịn không được khen ngợi một tiếng, mặc dù chỉ là hấp thu một tia long đan sức mạnh, nhưng đã hoàn thành tiến hóa sau băng thuộc tính võ hồn so sánh với kiếp trước băng bích đế hoàng hạt vô luận là đối với lực lượng hay là đối với tố chất thân thể tăng lên cũng là nghiền ép tính. Đang tiến hóa vì thú vũ hồn đồng thời, còn bảo lưu lại phía trước băng nguyên tố võ hồn thời kỳ không băng năng lực, khiến cho hắn vẫn như cũ có thể khống chế nhiệt độ trung quanh. Liên sức chiến đấu tới nói, tuyệt đối không chỉ cao một cái cấp bậc, hơn nữa cái này võ hồn cũng không phải dừng ở đây, lui về phía sau hắn cùng với băng đế Tuyết đế các nàng ký kết hồn linh khế ước, võ hồn còn có thể xảy ra lần nữa tiến hóa, nghĩ đến đây, trong lòng của hắn cũng không khỏi dâng lên vẻ mong ngợi. Ngay vậy, Cổ Nguyệt Na nhẹ nhàng liếc qua trong tay hai cái long đan, đem sau khi thu cất, giống như đi tới nơi này như vậy, rát Hoắc Vũ Hạo tay. Tất nhiên sự tình kết thúc, vậy thì đi thôi. Chờ một chút. Hoắc Vũ Hạo lôi kéo Cổ Nguyệt Na tay, sau đó quét mắt một vòng tại chỗ thực vật hồn thú, cao giọng mở miệng. Ta không biết các ngươi kế tiếp cũng là tính toán gì, là dự định tiếp tục lưu lại ở đây, hay là muốn đi băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên ngoài thế giới xem. Nếu như các ngươi nghĩ lựa chọn cái sau, ta có thể cho các ngươi cung cấp trợ giúp. Nói xong, Hoắc Vũ Hạo lại đem hồn linh khế ước hiệu quả nói một lần, còn đặc biệt đem tinh thần không gian công chính chuẩn bị ngủ Thiên Mộng Ca kéo ra ngoài xem như ví dụ. Ta sẽ cho các ngươi thời gian cân nhắc, lần sau ta tới nơi này thời điểm, nếu như trong các ngươi có nguyện ý trở thành nhân loại hồn linh, ta sẽ đem hết toàn lực giúp các ngươi tìm được thích hợp nhất tộc chủ. Thực vật hồn thú trở thành hồn linh cùng động vật hồn thú hoàn toàn khác biệt, cái sau tại trở thành hồn linh sau, tộc chủ một khi tử vong thì sẽ theo cùng một chỗ tiêu tan, nhưng thực vật hồn thú lại có thể bằng vào năng lượng thể ngay tại chỗ trùng sinh. Chỉ bằng vào điểm này, Hoắc Vũ Hạo cảm thấy tại chỗ liền sẽ có không thiếu hồn thú nguyện ý tiếp nhận trở thành hồn linh. Nhìn xem có chút sao động thực vật các hồn thú, hắn lúc này mới hướng về bên cạnh Cổ Nguyệt Na nhẹ nhàng gật đầu. "Đi thôi." Chương 49, trăm vạn năm thứ 2 hồn hoàn chương 49, trăm vạn năm thứ 2 hồn hoàn tiểu Vũ Hạo, chuẩn bị xong chưa? Ca lại muốn tiến vào ở nghe trên bờ vai bỏ qua bỏ lại Thiên Mộng Băng Tàm lời nói, ngồi xếp bằng Hoắc Vũ Hạo nhịn không được ra mặt có quắp một cái. Chỉ thấy hắn trực tiếp phóng xuất ra linh mâu võ hồn, mà tại dưới người hắn viên kia tử sắc hồn hoàn phía trên, còn có một cái màu tím nhàn nhạt hư ảnh đang tại dần dần trở nên ngưng thực. Rất nhanh, theo một cái thâm thúy tử sắc hồn hoàn triệt để ngưng tụ hoàn thành, Thiên Mộng Băng Tàm cái kia mang theo thanh âm thán phục lại vang lên lần nữa. Cái này hồn linh khế ước thật đúng là thần kỳ, lại có thể để một cái hồn thú cung cấp không chỉ một hồn hoàn, ca cảm giác chúng ta khoảng cách thành thần lại tới gần một bước. Chỉ thấy hắn lần nữa đem tinh thần không gian bên trong phong ấn mở ra, trăm vạn năm tu vi khổng lồ tinh thần bản nguyên như hung mãnh hồng thủy đồng dạng, đều tụ hợp vào Hoắc Vũ Hạo tinh thần chi hải bên trong, nguyên bản vốn đã quy mô khá lớn tinh thần chi hải lần nữa lấy được mở rộng. Thiên Mộng ca, ngươi bây giờ còn có thể cung cấp mấy cái hồn hoàn? Nghe được Hoắc Vũ Hạo vấn đề, Thiên Mộng Băng Tàm cảm xúc lập tức lại thấp xuống. Cho ngươi cung cấp cái này thứ hai hồn hoàn đã đem ta còn lại năng lượng toàn bộ echo, về sau liền phải dựa vào ngươi chính mình tìm hồn hoàn. Cùng đệ nhất hồn hoàn so ra, nó chỉ có thể cung cấp hai cái hồn kỹ, một cái là ngươi muốn mô phỏng, một cái khác cái cụ thể là gì ta cũng không biết, cần chính ngươi đi thí nghiệm, sau này ngươi tố chất thân thể đạt tiêu chuẩn, hai cái này hồn kỹ uy năng đồng dạng có thể đạt đến trăm vạn năm tiêu chuẩn. Đầy đủ. Hoắc Vũ Hạo gật gật đầu, kiếp trước hắn thứ hai hồn hoàn chỉ là đến từ một đầu ngàn năm băng tạm, mặc dù cuối cùng trải qua Thiên Mộng ca bản nguyên tăng lên tới 10 vạn năm, nhưng cùng trăm vạn năm hồn hoàn vẫn là không có mảy may khả năng so sánh. Nhưng Thiên Mộng băng tạm rõ ràng rất không hài lòng, chỉ thấy hắn lẩm bẩm một tiếng, ngữ khí có chút tiếc hận. Nếu là ca năng lượng không có bị tinh đấu đại xâm lâm những tên hư hỏng kia hấp thu hết lời nói, ngươi cái này linh mâu võ hồn hồn hoàn ca thậm chí cũng có thể trực tiếp bao chọn, những tên ghê tầm kia, ca sớm muộn phải đem bọn hắn cái mông toàn bộ đạp nát vụn khụ khụ nghe đến. Hoắc Vũ Hạo đông nhiên thần sắc nghiêm lại, đột một ho khan hai tiếng. Nhưng trước mắt Thiên Mộng ca rõ ràng không có lĩnh hội tới hắn ý tứ, vừa tại thao thao bất tuyệt lên án lấy tinh đấu đại xâm lâm đám hung thú kia nhóm đã từng đối với hắn áp dụng hung ác, thậm chí còn thân thiết vì mỗi một đầu khi dễ qua hắn hung thú đều suy nghĩ một cái đặc biệt kế hoạch báo thù. Tỷ như cái kia gọi Xích Vương trên cổ mao muốn toàn bộ nhổ sạch sẽ. Còn có cái kia ám kim sợ chảo gấu, tiểu nhân cho hắn trực tiếp đánh gãy. Mà một bên Hoắc Vũ Hạo cũng sớm đã mồ hôi đầm địa, hắn vô ý thức lườm bên cạnh, chỉ thấy vốn là còn tại lầu 2, trong lộc lấy Đường Nhã đưa cho nàng Lam Ngân Thảo Cổ Nguyệt Na không biết lúc nào xuất hiện ở cửa phòng làm việc. Bây giờ nàng đang lặng yên không một tiếng động dựa nghiêng ở trên khung cửa, một đôi tử nhãn hơi hơi nheo lại, lặng lặng nhìn chăm chú lên vẫn còn đang lắc đầu lắc não Thiên Mộng Băng Tàm. Thiên Mộng ca, nhanh đừng nói nữa, nhìn xem chữ chết đều nhanh khắc ở trên Thiên Mộng Băng Tàm. Hoắc Vũ Hạo bờ môi ông động, thanh âm rất nhỏ cuối cùng bị đối phương nghe xong đi vào. Từ bản thân chìm đắm trong trạng thái thoát ly sau, Thiên Mộng Băng Tàm liền lập tức cảm nhận được một cỗ từ trong lòng dâng lên hàn ý, hắn vô ý thức quay đầu, khi nhìn đến cửa ra vào cái vị kia tóc bạc thân ảnh sau, toàn bộ tầm liền cứng ở tại chỗ. Thật lâu, hắn mới ngượng ngùng mở miệng. Cái kia, khu khu, ca chợt nhớ tới hôm nay còn có cảm giác không ngủ tới, đi ngủ trước nói xong, Thiên Mộng Băng Tàm cũng không còn dám chờ lâu một giây, trực tiếp hóa thành một đoàn bạch quang chui vào Hoắc Vũ Hạo ngực biến mất không thấy gì nữa. Thật vất vả tỉnh ngủ đi ra hóng gió một chút, kém chút liền mạng nhỏ đều ném đi, thế giới loài người thật đáng sợ, hắn muốn về cực bắc. Nhìn xem Thiên Mộng Băng Tàm chạy trối chết, Cổ Nguyệt Na thu tầm mắt lại, nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo gật đầu cười, cách lần trước từ tinh đấu đại xâm lâm trở về đã qua nhanh 2 năm rồi. Trong 2 năm qua buổi tối minh tưởng tu luyện, 3 ngày cùng Cổ Nguyệt Na cùng một chỗ luyện tập mệnh định chi tử chế tác hồn đạo khí, lại có là từ 1 năm trước mới tăng thêm hoạt động, ngẫu nhiên đi giang nam nam trong nhà bồi nàng mẫu thân sông đẹp quân ăn bữa cơm tâm sự. Trước đây Hoắc Vũ Hạo nhắc lên uống rượu liệu pháp vẫn là hữu hiệu đối phương hậu di chứng chính xác tốc độ khôi phục nhanh hơn không ít, hơn 2 tháng thời gian liền đã hoàn toàn khôi phục. Bất quá mặc dù trị liệu kết thúc, uống rượu chuyện này sông đẹp quân lại giữ lại, ngẫu nhiên còn có thể uống một điểm. Tên của đối phương cũng là tại một lần trong lúc nói chuyện với nhau, Hoắc Vũ Hạo ngẫu nhiên biết được. Mặc dù có chút hiếu kỳ vì cái gì Giang Nam Nam sẽ cùng mẫu thân một cái họ, nhưng kỳ thật chỗ kỳ quái không chỉ chừng này. Sông đẹp quân rõ ràng là người bình thường, coi như trượng phu thiên phú cho dù tốt, Giang Nam Nam hồn lực thiên phú cũng không nên sẽ cao đi nơi nào. Điểm này Hoắc Vũ Hạo kỳ thực chính là một cái ví dụ, hai tử thiên phú bình thường đều là nhìn phụ mẫu song phương thiên phú, loại tình huống này tại đỉnh tiêm về thiên phú càng rõ ràng. Giang Nam Nam Thiên Phú dù là tại Sử Lai Khắc Học Viện cũng là đứng hàng đầu, thân là một cái bình dân xuất thân, lại có thể tại giai đoạn trước cùng bối bối từ Tam Thạch hai người hồn lực đẳng cấp không kém bao nhiêu. Liên tưởng đến 1 năm xuống Giang Nguyện Quân cho tới bây giờ không có nhắc qua Giang Nam Nam phụ thân, một đáp án phủ hiện ở Hoắc Vũ Hạo trong lòng. Chẳng lẽ là nhận bôi? Bất quá loại chuyện này rõ ràng là đối phương việc tư, đối phương không chủ động nói, hắn cũng không có đi truy đến cùng dự định. Mà tại loại này phong phú sinh hoạt phía dưới, Hoắc Vũ Hạo hồn lực đẳng cấp cũng cuối cùng tại 2 ngày trước đi tới 20 cấp. Dù là trải qua ngạo mạn nguyên tội cải tạo, hồn lực của hắn dung lượng so với người bình thường lớn, đẳng cấp này cũng đã vượt xa kiếp trước. Bây giờ dựa vào Thiên Mộng Ca cung cấp thứ 2 hồn hoàn tấn thăng đại hồn sư, hắn chuẩn bị thừa dịp Đường Nhã nghỉ định kỳ trở về phía trước, đi một chuyến vùng cực bắc. Nhìn xem chậm rãi đứng dậy Hoắc Vũ Hạo, Cổ Nguyệt Na ánh mắt rơi vào hắn vừa ngưng tụ cái thứ 2 hồn hoàn bên trên. Ngươi cái này tự động ngưng kết hồn hoàn bộ dáng nếu như bị nhân loại nhìn thấy, có thể hay không cho là ngươi là 10 vạn năm hồn thú trùng tu? Nói không chừng đâu. Hoắc Vũ Hạo nhếch mép một cái, việc này ta còn thực sự gặp được. Đúng, qua mấy ngày ta có thể phải ra một chuyến xa nhà. Ân. Cổ Nguyệt Na ngước mắt nhìn về phía hắn, đi cái nào? Vùng cực bắc. Trong đầu hiện ra đạo kia tóc trắng thân ảnh, Hoắc Vũ Hạo khẽ miệng nhịn không được cong cong, chuẩn bị đi bên kia gặp mấy vị bằng hữu. Cổ Nguyệt Na cúi đầu suy tư phút chốc, có chút tính thăm dò mà hỏi thăm. "Tuyết đế?" Hoắc Vũ Hạo ngạc nhiên, "Ngươi thế mà nhận biết?" "Không biết, chỉ là từng nghe Đế Thiên hồi báo tình huống thời điểm nhắc qua, vùng cực Bắc trưởng không giả, dường như là một cái rất có chủ kiến, có năng lực hồn thú thủ lĩnh." Nói đến đây, Cổ Nguyệt Na dừng một chút, có chút ý vị thâm trường ngẩng đầu nhìn hắn một mắt. "Ngược lại là ngươi, thế mà cùng nàng nhận biết?" "Không." Hoắc Vũ Hạo hé miệng, nghĩ nửa ngày cũng không biết nên như thế nào giảng giải, cuối cùng hóa thành một tiếng than nhẹ. "Chỉ là ta nhận biết nàng, nàng không biết ta ngươi muốn để nàng trở thành hồn linh. Từ Đế Thiên đã từng hồi báo qua tình huống đến xem, nàng hẳn sẽ không dễ dàng đồng ý." Biết rõ Hoắc Vũ Hạo ý đồ, Cổ Nguyệt Na suy tư phút chốc, sau đó ngẩng đầu, "Ta bồi ngươi cùng đi. Ngươi không phải là muốn ỷ vào hồn thú lao đại thân phận bức bách nhân ra đi vào khuôn khổ à?" Nhìn xem Cổ Nguyệt Na nháy hai cái con mắt, Hoắc Vũ Hạo mí mắt nhịn không được nhảy lên, sau đó cười lắc đầu. "Cảm ơn ngươi. Bất quá ta lần này muốn đi kết giao bằng hữu, ngươi cái này hồn thú lao đại đi cùng liền biến vị chính ta đến liền hảo, trong nhà liền nhờ cậy ngươi." "Ân." Cổ Nguyệt Na cũng không có kiên trì, trong mắt nàng nhìn xem gốc kia Đường Nhã tặng cho nàng ẩn chứa sinh mệnh lực lam ngân thảo, sau một hồi trầm mặc chậm rãi mở miệng, nói ra Hoắc Vân Nhi cùng Đường Nhã thường xuyên biết nói lời nói. "Về sớm một chút." Hoắc Vũ Hạo sửng sốt một chút, cười gật gật đầu. "Hảo." Mà ở tinh thần không gian trông được đến một màn này, Tiên Mộng Băng tám người đều ngu. Nếu không phải là khí tức giống nhau như lúc, hắn đều khó mà đem thiếu nữ trước mắt cùng cái kia liền thú thần Đế Thiên đều phải tôn xưng chủ thượng hồn thú cộng chủ liên hệ với nhau. "Vũ Hạo." Nghe tinh thần không gian bên trong Tiên Mộng ca đột nhiên nghiêm túc lên âm thanh, Hoắc Vũ Hạo vô ý thức đáp lại nói: "Thế nào Tiên Mộng ca? Ca đời này không có cầu qua ngươi chuyện gì, hôm nay ca cho ngươi quỳ xuống, van cầu ngươi dạy ca mấy chiêu à? Ngay lập tức đi cực Bắc để ca cũng." Để ca cũng nghe Tiên Mộng băng tám cái kia dần dần trở nên thanh âm nhẹ nào, Hoắc Vũ Hạo lại nhịn không được liếc mắt. "Thế nhưng là ta cũng không làm cái gì à, hơn nữa Cổ Nguyệt Na không phải là rất bình thường sao? Ngươi có phải hay không đối chính thường có cái gì hiểu lầm?" "Vũ Hạo, ta nói đúng là." Nhìn xem Hoắc Vũ Hạo mở mịt bộ dáng, Thiên Mộng Băng Tàm do dự hồi lâu, vẫn là không dám nói mở miệng. "Khụ khụ, tóm lại ngươi cẩn thận một chút ta, ta cảm giác bên cạnh ngươi bọn giá hỏa này đều có chút không có hảo ý, không chắc ngày nào ngươi liền bị Thiên Mộng Băng Tàm suy tư nửa ngày." Rốt cuộc tìm được một cái thích hợp từ ngữ để hình dung ý nghĩ của hắn. Bị ăn xong lau sạch. Chương 50, Cực Bắc Chi Địa. Chương 50, Cực Bắc Chi Địa. Bên trên bình nguyên, đông tuyết theo hàn phòng gào thét mà qua, phóng tầm mắt nhìn tới, thiên địa một màu, phảng phất đưa thân vào chỉ có thế giới màu trắng. Một mảnh bông tuyết thật vừa đúng lúc điệu tiến vào mũ trùng trùng, rơi vào An Lãnh Dạ trên cổ, lạnh lẽo thấu xương, nhường nàng vô ý thức dùng mình một cái. An Lãnh Dạ móp méo miệng, nhìn về phía lao giả bên cạnh, muốn phải nói chút cái gì. Lời nói còn chưa nói ra miệng, từ nâng đầu ở giữa, vừa vặn nhường nàng chú ý tới xa xa trong gió tuyết đơn bạc thân ảnh. Cái đó là người. Đối phương tựa hồ đồng thời không có giống như bọn họ, đem chính mình che phủ nghiêm nghiêm thật thật, chỉ là đơn giản xuyên qua một bộ màu trắng nhung phục, nếu không phải cái kia một đầu màu đen tóc ngắn, An Lãnh Dạ không chút nghi ngờ đối phương sẽ dung nhập vào cái kia một mảnh tinh khiết trong thế giới đi, khó phân lẫn nhau. Một cỗ hoang đường cảm giác lập tức xông lên đầu, đợi nàng lại muốn nhìn rõ thời điểm, đối phương đã hoàn toàn biến mất tại trong gió tuyết. Cái kia thật là nhân loại sao? Nhưng mà một giây sau, lão giả bên cạnh giống như là đã nhận ra cái gì kinh khủng đồ vật như thế, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. "Cháy mau!" Không cho An Lãnh Dạ mảy may phản ứng cơ hội, lão giả một thanh kéo qua nàng sau lĩnh, hướng lấy bọn hắn lúc đến phương hướng căng chân chạy như điên, phản phất hơi chậm một giây trung liền sẽ mệnh tang tại chỗ tầm thường. "Ra ra, phát sinh cái gì chuyện?" Bên hai cuồng phong gào thét, một mặt mở mị An Lãnh Dạ đống nhiên liền cảm nhận được hậu phương truyền đến khí tức khủng bố, nàng vô ý thức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản liền bị mây đen che đậy bầu trời càng lờ mờ, một đạo sáng chói kim sắc cột sáng từ vừa rồi thiếu niên kia biến mất phương hướng phóng lên tận trời. Đó là cái gì? Dù sao là bị ra ra mang theo chạy trốn, An Lãnh Dạ dứt khoát hết sức chăm chú mà nhìn trước mắt phát sinh toàn bộ, đem đủ để cho nàng ghi khắc cả đời, tựa như thiên uy tầm thường chẳng cảnh lạc ấn trong đầu. "Băng đế, ta tới, có thể dám ra gặp một lần." Giọng lớn thanh âm giống như sấm sét từ giữa thiên địa vang lên, nương theo lấy một cố lệnh linh hồn nàng đều vì chi run sợ, khí tức cấp tốc tại mảnh này bên mông cánh đồng tuyết bên trên lan tràn. Cũng không lâu lắm, cùng kim sắc cổ sáng xa xa vị trí tương đối đồng dạng bạo phát ra một cố khí tức kinh khủng, giống như là một giọt mặt liệu rơi vào trong nước bình thường, như mộng ảo màu xanh biết mảng lớn choáng nhuộm trên bầu trời xám trắng mây đen. "Thiên Mộng, là ngươi?" Thanh thúy nữ tiếng vang lên, An Lãnh Dạ rõ ràng cảm giác được mang theo nàng chạy trốn ra ra tốc độ lại lần nữa thêm nhanh thêm mấy phần. Không biết qua bao lâu, bọn hắn rốt cục chạy trốn tới cực Bắc Chi Địa biên giới. Sống sót sau hai nạn, lão giả đem An Lãnh Dạ để xuống, từng ngụm thở hào hẹn. "Ra ra, ngươi không sao chứ?" An Lãnh Dạ một bên vuốt lão giả lưng, một bên hướng sau nhìn lại, nhìn xem cái kia đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa kim quang cùng màu xanh biết đám mây, trong lòng không khỏi dâng lên một vòng sau sợ chi sắc. "Ta không sao." Lão giả chậm mấy hơi thở sau, đồng dạng một mặt sau sợ địa khoát tay áo. "May mắn cái kia hai đầu hồn thú không có nhằm vào chúng ta, nếu không hôm nay có thể hay không còn sống trở về đều là cái vấn đề." An Lãnh Dạ nghe vậy hai con ngươi chừng một cái, đó là hai đầu hồn thú. "Thế nhưng là ta rõ ràng nhìn thấy có thể có như thế lực lượng kinh khủng, tuyệt đối là 10 vạn năm trở lên hồn thú, chúng ta hẳn là vừa vận động gặp bọn họ tại tranh đoạt địa bàn, lúc này mới có thể may mắn mạng sống. Về phần ngươi nói cái kia giống là nhân loại thiếu niên, ta cũng chú ý tới, nghĩ đến chính là trong đó một đầu 10 vạn năm hồn thú hóa hình về sau dáng vẻ." Nghe lão giả phân tích, An Lãnh Dạ hồi tưởng lại tên kia hành tẩu ở trong gió tuyết đơn bạc thân ảnh, khẽ gật đầu một cái. "Ra ra, vậy ta hoàn toàn chỉ có thể nghĩ biện pháp khác." Lão giả hiển nhiên bị dọa cho phát sợ, lắc đầu thở dài nói, về trước đi lại tính toán sau đi.
Được.
Mà tại cực bắc chi địa khu hoạch tâm nào đó trong sân động, một cái thân dài ước chừng 1m5, cái đuôi hiện ra màu xanh biết bọ cạp chính cảm xúc có chút phức tạp mà nhìn trước mắt nhân loại thiếu niên, tinh thần bản nguyên đắp lên là cơn sau, thanh âm của nàng trực tiếp tại Hoắc Vũ Hạo trong đầu vang lên. Ta nên thế nào làm?
Băng băng, ta liền biết ngươi sẽ đồng ý.
Còn không phải ngươi ra hỏa này uy hiếp ta.
Băng đế trừng mắt liếc Hoắc Vũ Hạo trong tay mini thiên mộng băng tạm, ngựa khí tràn đầy tức giận. Đừng tưởng rằng ta là bởi vì ngươi mới đồng ý, lại cho ta, ta liền trực tiếp tự bạo.
Thiên mộng băng tạm rụt rụt đầu, nhưng ngựa khí vẫn như cũng là không che giấu được hưng phấn.
Tốt ta, ta không nói, Vũ Hạo, có thể bắt đầu.
Chờ một chút, ta còn có một việc một mực không thế nào nói chuyện. Hoắc Vũ Hạo trực tiếp nhìn về phía băng đế, ngựa khí trịnh trọng.
Băng đế, ngươi có thể liên hệ với Tuyết đế sao?
Cũng không biết vì cái gì, mặc dù cùng băng đế đàm phán quá trình cùng kiếp trước không sai biệt lắm, nhưng lần này đối phương đồng ý tốc độ rõ ràng phải nhanh không ít, cơ hồ không có thế nào do dự liền đem tinh thần của mình bản nguyên lấy ra, hoàn toàn coi là thành ý mười phần. Mà điều này cũng làm cho hắn có một cái ý nghĩ, kiếp trước Tuyết đế thông qua 10 vạn niên tuyết liên hóa hình thành người, tại vẫn là phôi thai thời điểm bị nhân loại bắt đi, cuối cùng lưu lạc đến đấu giá hội bên trên tiến hành đấu giá, đây hết thảy đều là phát sinh ở băng đế thành vị trí tuệ của hắn hồn hoàn về sau. Chỉ cần dưới mắt băng đế nguyện ý giúp hắn gọi tới Tuyết đế, kiếp trước tình huống liền hoàn toàn có thể để tránh cho.
Lời này vừa nói ra, Thiên Mộc Băng Tàm dẫn đầu ngồi không yên, hắn vô ý thức nâng ngẩng đầu lên, một đôi kim sắc mắt nhỏ nhân tính hóa toát ra hoảng sợ cảm xúc.
"Vũ Hạo, đây cũng không phải là đùa giỡn, Tuyết đế có thể không phải chúng ta có thể trêu chọc.
Yên tâm đi Thiên Mộc ca, ta chỉ là tìm Tuyết đế có một số việc."
Thiên Mộc rõ ràng còn muốn nói cái gì, nhưng nghĩ đến chính mình đối Hoắc Vũ Hạo cái kia không khỏi thân cận cảm giác, đột nhiên liền ngậm miệng lại.
Băng đế cũng rõ ràng sửng sốt một chút, nàng không nghĩ tới trước mắt cái này nhân loại lá gan thế mà như thế lại muốn nhường nàng hỗ trợ liên hệ Tuyết đế.
"Có thể là có thể, nhưng ngươi tưởng làm cái gì?"
Nhìn xem cái này nhường nàng để không nổi lòng cảnh giác thiếu niên, băng đế trong lòng tràn đầy không nói ra được tư vị.
Nói thật, nàng cảm giác chính mình quả thực chính là điên rồi, thế mà lại tin tưởng một cái nhân loại, đáp ứng đi làm cái gì hồn linh. Nhưng cũng chỉ có nàng tự mình biết, trong nội tâm nàng kỳ thật cũng không phải là rất kháng cự chuyện này, về phần nguyên nhân. Bởi vì nàng từ nhân loại trước mắt trên thân cảm nhận được một loại phản phất sớm chiều ở chung nhiều năm ăn ý cảm giác, loại này thân cận cảm giác liền xem như tại Tuyết đế trên thân, nàng đều chưa từng cảm nhận được qua. Lại thêm mình quả thật đại nạn sắp tới, nếu như không tìm được sống tiếp phương pháp, nàng liền thật phải chết, mà đúng lúc này, Thiên Mộc làm vì hồn linh khế ước án lệ xuất hiện ở trước mặt của nàng, cho nàng một cái sống tiếp lựa chọn. Nhiều loại nhân tố phía dưới, này mới khiến nàng đều không thế nào do dự liền mượn con lửa xuống dốc đáp ứng xuống.
Nhưng nàng có thể đáp ứng, không có nghĩa là Tuyết đế cũng sẽ đáp ứng a.
Nếu như ngươi là muốn Tuyết đế cũng làm linh hồn của ngươi, ta có thể nói cho ngươi, gần như không có khả năng.
Tuyết đế không thể so với ta dễ nói chuyện, thậm chí so với ta càng thêm kiêu ngạo. Nàng có thể chết ở trong thiên kiếp cũng sẽ không lựa chọn thành vì một cái nhân loại hoàn toàn, coi như ngươi cái này nguồn linh khế ước lại thần kỳ, nàng cũng sẽ không đáp ứng, hơn nữa ngươi khả năng còn sẽ có nguy hiểm tính mạng.
Thấu chương xong, chương 51, ngươi sẽ tin sao?
Chương 51, ngươi sẽ tin sao?
Không có việc gì.
Nghe băng đế lời nói, Hoắc Vũ Hạo trên mặt đã lộ ra nụ cười ấm áp.
Ta tất nhiên nói như vậy, vậy chính là có chắc chắn, còn xin ngươi hỗ trợ liên lạc một chút Tuyết đế.
Đã ngươi quyết định.
Băng đế không tiếp tục thuyết phục cái gì, hơn nữa nghe được Hoắc Vũ Hạo cam đoan sau, nàng cũng có chút hiếu kỳ cái này nhân loại sẽ dùng biện pháp gì thuyết phục Tuyết đế, nếu quả thật có thể thuyết phục, đối với nàng mà nói ngược lại là chuyện tốt.
Dù sao Tuyết đế 70 vạn năm đại nạn cũng sắp đến rồi, nàng không muốn xem lấy Tuyết đế cứ như vậy chết đi.
Nếu là chờ sau đó sự tình làm hỏng, xem ở trên mặt của mình, Tuyết đế hẳn là cũng sẽ không tổn thương cái này nhân loại.
Chỉ thấy băng đế toàn thân chấn động, phần đuôi bắn ra hào quang màu bích lục, đem xám trắng mây đen lần nữa nhuộm thành giống nhau màu sắc, hơn nữa còn đang không ngừng hướng về vùng cực bắc chỗ sâu nhất lan tràn.
Tuyết đế, ngươi ở đâu?
Chờ đợi một lát sau, một đạo thanh lãnh dễ nghe thanh âm từ đường chân trời truyền đến.
Băng Nhi, thế nào?
Ngươi có thể ghé qua đó một chút sao?
Ta chỗ này băng đế do dự hồi lâu cũng không biết làm như thế nào giảng giải chuyện này, cuối cùng chỉ có thể nhắm mắt mở miệng nói.
Ta chỗ này xảy ra chút chuyện,
ta lập tức tới.
Theo tiếng nói rơi xuống, so sánh với Hoắc Vũ Hạo bình tĩnh như trước, Thiên Mộng băng tạm cùng băng đế nhưng là mắt trần có thể thấy khẩn trương lên.
Nhảy xuống nước tự tử mặc bên trong, băng đế nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, ngựa khí không hiểu.
Hy vọng ngươi đúng như lời ngươi nói như vậy có nắm chắc.
Hoắc Vũ Hạo không nói gì thêm, mặc dù mặt ngoài không có chút rung động nào, nhưng nghĩ đến sắp lần nữa cùng trong trí nhớ thân ảnh gặp mặt, tim của hắn đập cũng không nhịn được tăng nhanh mấy phần.
Cũng không lâu lắm, theo một hồi gió lạnh gào thét mà qua, một thân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Trắng như tuyết tóc dài rủ xuống đến bên hông, sơn thác gái kia tuyệt sắc dung mạo càng thêm động lòng người, một đôi cùng Hoắc Vũ Hạo tương tự trong mắt màu lam lạnh lùng mà cao ngạo, một đôi trắng non đùi đẹp thon dài trôi nổi tại cách mặt đất mười mấy cm trên không, trắng non giống như là chưa bao giờ bị bụi trần dính qua đồng dạng.
Chỉ là nhìn xem nàng, liền có thể cảm thấy cái kia cỗ phảng phất bẩm sinh thanh lãnh cao quý cảm giác.
Không biết là không nghĩ tới sẽ có nhân loại tại chỗ, còn là bởi vì đồng dạng cảm nhận được cái kia cố khó mà hình dung cảm giác thân thiết, Tuyết đế ánh mắt trước tiên rơi vào Hoắc Vũ Hạo trên thân, ánh mắt lấp lóe, về phần hắn trên tay cái kia bắt trước đà điểu đem đầu chôn xuống, co giúp ở cùng nhau Thiên Mộng băng tạm nhưng là bị nàng không nhìn thẳng.
Một lát sau, nàng mới thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt mở miệng.
"Băng Nhi, đây là cái tình huống gì?"
Băng đế liền vội vàng đem chuyện đã xảy ra giải thích một phen, Tuyết đế một mực yên lặng nghe, chỉ có khi nghe đến băng đế đáp ứng trở thành Hoắc Vũ Hạo hồn linh lúc,
lúc này mới có chút động dung. Nhưng nàng cũng không có nói cái gì, mặc dù nàng là có giúp băng đế độ 40 vạn năm thiên kiếp định tới lấy, thế nhưng cũng chỉ là tăng thêm một chút xác suất thành công thôi, thật muốn nói đến cũng không nhất định có trở thành hồn linh phương pháp này hảo, tất nhiên băng đế đã làm ra lựa chọn, nàng cũng sẽ không can thiệp thứ gì. Chỉ thấy Tuyết Đế trôi hướng Hoắc Vũ Hạo, một đôi mắt đẹp hơi hơi nheo lại, ngựa khí vẫn như cũ thánh lãnh. "Nhân loại, ngươi có chuyện gì?" Ngay sau đó nàng liền lại bổ sung một câu, "Nếu như là muốn cho ta xem như ngươi hồn linh, ngươi có thể từ bỏ." Nhưng mà Hoắc Vũ Hạo lại không có vội vã mở miệng, chỉ là lặng lặng ngắm nghĩa vị này kiếp trước trợ giúp hắn rất nhiều hảo hữu, từ tiền thế hắn vẫn chỉ là hồn tông thời điểm, Tuyết Đế liền đã đi tới bên cạnh hắn, mà thẳng đến thần giới một khắc cuối cùng, đối phương vẫn tại không lưu dư lực trợ giúp hắn, thậm chí cuối cùng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, băng đế trên mặt lo nghĩ dần dần chuyển biến trở thành kinh ngạc. Tuyết Đế lúc nào có kiên nhẫn như vậy? Đừng nói là cùng bọn hắn hồn thú là địch loài người, liền xem như vùng cực bắc hồn thú cũng không có cái nào dám một mực như thế nhìn chằm chằm Tuyết Đế. Trước đây Thái Thản Tuyết Ma Vương bị Tuyết Đế đánh nuôi hơn ngàn năm thương cũng không phải nói một chút mà thôi. Nhưng dưới mắt tình huống này, băng đế chỉ cảm thấy đầu óc của mình có thể có chút không quá đủ dùng rồi. Cuối cùng, dường như là có chút không chịu nổi, Tuyết Đế lạnh giọng mở miệng, ngựa khí vẫn như cũ như phía trước như vậy lạnh lùng. Còn không có nhìn đủ. Trả lời vấn đề của ta, nhân loại. Ta đúng là muốn cho ngươi có thể trở thành ta hồn linh mới khiến cho băng đế mời ngươi tới. Nói đến đây, Hoắc Vũ Hạo dừng một chút, nói nghiêm túc, ta cần lực lượng của ngươi. Nhưng mà Tuyết Đế sắc mặt không có biến hóa chút nào, ta nghĩ ta thái độ vừa rồi đã nói rất rõ ràng, ta biết. Lời còn chưa nói hết, Hoắc Vũ Hạo liền cắt đứt nàng, nhưng ở cái này phía trước, ta có cái gì nghĩ bày ra cho ngươi nhìn. Nói xong, hắn thứ hai võ hồn mở ra, băng màu trắng vảy rồng cấp tốc bao trùm hai đầu cánh tay, trong mắt màu xanh lam cũng biến thành màu bạc trắng thụ động. Mà cảm nhận được cái kia đặc biệt khí tức, Tuyết Đế nhịn không được nhíu mày, băng đế càng là phát ra khó có thể tin âm thanh. Này khí tức, ngươi đây là cái gì võ hồn? Hoắc Vũ Hạo cũng không trả lời, đưa tay hư nắm ở giữa, một thanh toàn thân màu xanh da trời trường kiếm liền xuất hiện trong tay hắn. Nhìn thấy chuôi kiếm này thời điểm, băng đế nghi ngờ trong lòng lại nổi lên, nàng còn tưởng rằng Hoắc Vũ Hạo là phải dựa vào cái liền nàng cũng cảm thấy tim đập nhanh võ hồn tới hấp dẫn Tuyết Đế, kết quả lại là tiện tay ngưng tụ ra một thanh băng kiếm. Cái này có tác dụng gì? Nàng vô ý thức nhìn về phía bên cạnh, lại phát hiện Tuyết Đế ánh mắt đã thay đổi. Tuyết Đế? Tuyết Đế không để ý đến nàng, ánh mắt nhìn chằm chằm Hoắc Vũ Hạo. Nhìn đối phương đột nhiên ngưng tụ ra băng kiếm một khắc kia trở đi, một cái hoang đường ý niệm cứ như vậy vô căn cứ hiện lên ở trong đầu của nàng, mà cái này nhân loại động tác kế tiếp cũng trực tiếp xác nhận suy đoán của nàng. Chỉ thấy Hoắc Vũ Hạo hít sâu một hơi, sau đó ánh mắt mãnh liệt, quay người hướng về một bên đất chống chém ra một kiếm. Trong chốc lát, màu băng lam kiếm quang lóe lên liền biến mất, chiếu sáng băng đế cái kia đờ đẫn hai con người, mang theo khó có thể dùng lời diễn tả được sắc bén khí tức, kiếm quang tại trên tuyết động lưu lại một đạo dài mấy mét khe rãnh. Đề kiếm, ngươi làm sao lại đề kiếm? Một màn trước mắt để băng đế nghẹn ngào gào lên, mà Hoắc Vũ Hạo cơ thể dường như có chút lực kiệt lung lay, hắn bây giờ cũng mới xong hoàn tu vi mà thôi, thi triển đế kiếm thật sự là có chút miễn cưỡng. Thở dốc một lát sau, Hoắc Vũ Hạo nhìn về phía Tuyết Đế, nhẹ nhàng nhếch mép một cái. Tu vi không đủ, chỉ có thể làm đến loại trình độ này, hẳn là không cho ngươi mất mặt ta. Tuyết Đế trầm mặc, thật lâu, nàng mới nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi so ta tưởng tượng còn đặc thù hơn nhiều, ta muốn biết ngươi là thế nào biết một chiêu này. Ta nói là ngươi dạy ngươi sẽ tin sao? Rõ ràng là một cái nhìn như hoang đường qua loa lấy lệ đáp án. Nhưng Tuyết Đế cũng không đưa có thể hay không, nhìn xem Hoắc Vũ Hạo hỏi ngược lại. Nếu như là ta giáo cái kia một chiêu khác ngươi chắc cũng sẽ a. Ngươi nói là cái này sao? Vừa nói, Hoắc Vũ Hạo một bên nâng tay trái, trong chốc lát quanh mình hàn khí không ngừng hướng tay trái hắn hội tụ, đem nguyên bản bàn tay trắng loãng phủ lên trở thành nhàn nhạt màu băng lam. Chương 52, thật là một cái đồ đần chương 52, thật là một cái đồ đần cảm thụ được phía trên không cách nào giảm bạo hàn ý, Tuyết Đế lần nữa trầm mặc. Hắn thật sự sẽ? Chính mình tuyệt kỹ thành danh chính mình làm sao lại nhận không ra? Cái này nhân loại mặc dù tu vi so với bất quá chính mình, nhưng từ hắn thi triển độ thuần thục đến xem, tuyệt đối không kém chính mình. Nhưng sao lại có thể như thế đây? Đó là tự mình sáng chế chiến kỹ. Một cái chưa từng thấy qua nhân loại làm sao có thể thi triển đi ra? Đế Hàn Thiên ta thật sự là không thi triển ra được. Hoắc Vũ Hạo tán đi trên tay hàn khí, nhìn xem Tuyết Đế xoắn xuýt bộ dáng, khẽ cười nói. Nhưng nghĩ đến hẳn là cũng không cần ta tiếp tục thi triển, đúng không? Trầm mặc. Trung quanh do rét gào thét, huyên náo phong tuyết âm thanh, đều trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hoắc Vũ Hạo không nói gì thêm, chỉ là lặng lặng nhìn xem trầm mặc Tuyết Đế. Thân thể hiện tại của ngươi còn không cách nào chịu tải lực lượng của ta. Thật lâu, Tuyết Đế ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, ngựa khi đã không giống lãnh đạm như trước. Hơn nữa ta không thể bây giờ liền cùng ngươi rời đi, vùng cực bắc còn có một ít chuyện cần ta xử lý, lần sau tới nói đến đây. Tuyết Đế dừng một chút, có chút khó khăn đem lời còn sót lại nói ra. Chờ ngươi lần sau tới, ta sẽ cho ngươi trả lời chắc chắn. Lời này vừa nói ra, băng đế cùng thiên mộng băng tàm thần sắc ngơ. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, sự tình thế mà lại là như vậy hướng đi. Mặc dù không có đem lời nói đầy, nhưng nhìn bộ dạng này bọn hắn sao có thể không rõ Tuyết Đế đã bị thuyết phục, thế mà thật sự thành công. Mà Hoắc Vũ Hạo cũng là hơi hơi thở dài một hơi, chỉ thấy dưới chân hắn chậm rãi dâng lên hai cái thâm thúy tử sắc hồn hoàn, theo đệ nhất hồn hoàn sáng lên, tinh thần dò xét cùng hưởng trong nháy mắt liền liên tiếp lên Tuyết Đế. Thông qua loại phương thức này, Hoắc Vũ Hạo đem tương lai Tuyết Đế có thể sẽ bởi vì hóa hình thành người bị loài người bắt được sự tình nói một lần. Sau khi nghe xong, Tuyết Đế thần sắc phức tạp nhìn Hoắc Vũ Hạo một mắt, càng chắc chắn suy đoán trong lòng. Cái này nhân loại nói không sai, cái này đế kiếm có thể. Thật là nàng dạy chỉ có điều không phải trước mắt nàng, mà là tương lai nàng. Mặc dù sự tình có chút ly kỳ, nhưng tựa hồ cũng chỉ có dạng này mới có thể giảng giải hành vi của đối phương, chỉ thấy nàng trầm mặc một hồi, do hỏi: "Nếu là ta không có đáp ứng trở thành ngươi hồn linh, ngươi sẽ nói cho ta biết chuyện này sao?" Ân. Dường như không nghĩ tới Tuyết Đế lại đột nhiên hỏi cái này vấn đề, Hoắc Vũ Hạo sửng sốt một chút, sau đó khẽ cười nói: "Học được nhiều đồ như vậy, ta còn chưa từng giao học phí đâu, cũng không thể nhìn xem lão sư bị người bắt đi à. Cảm tạ." Nói xong, nàng thì nhìn hướng về phía Băng Đế, "Băng Nhi, các ngươi bắt đầu đi, ta cho các ngươi hộ pháp." A, Băng Đế rõ ràng còn không có từ sự tỉnh vừa rồi bên trong phản ứng lại, hậu chi hậu giác đi tới Hoắc Vũ Hạo trước mặt, có chút mở mịt vấn đạo: "Ta muốn làm thế nào?" "Trước tiên thay đổi vị trí hồn cốt, đến nỗi sau này chuyển đổi hồn linh quá trình bên trong, ngươi chỉ cần dựa theo Thiên Mộng Ca chỉ dẫn phong ấn sức mạnh của bản thân liền tốt, còn lại giao cho ta, ta sẽ đem hết toàn lực cam đoan an toàn của ngươi." "Ta đã biết." Băng Đế màu vàng sáng con mắt chớp chớp, có chút chần chờ mở miệng nói, thế nhưng loại đau đớn: "Ngươi xác định ngươi chịu nổi sao?" "Yên tâm đi." Chỉ thấy Hoắc Vũ Hạo hít sâu một hơi, đây cũng không phải là ta lần thứ nhất đã nhận lấy. So sánh với Băng Đế nghe có chút như lọt vào trong sương ngủ, một bên Tuyết Đế nghe vậy nhịn không được lại liếc mắt nhìn Hoắc Vũ Hạo. "Cái kia, vậy ta tới như là đã quyết định, Băng Đế cũng sẽ không do dự." Chỉ thấy nàng thân hình lóe lên liền đi đến Hoắc Vũ Hạo sau lưng, móc đôi phóng ra mê người bích lục sắc quang mang, tiếp theo một cái chớp mắt tựa như cùng như thiểm điện đâm vào Hoắc Vũ Hạo lưng, đâm thủng da thịt, cuối cùng không tận xương cách bên trong. Đau đớn kịch liệt để Hoắc Vũ Hạo vô ý thức cắn chặt răng rằng, một bên Thiên Mộng Băng Tẩm cũng sớm đã làm xong hỗ trợ chuẩn bị, nhưng mà hắn đợi trái đợi phải, cũng không có đợi đến cần tự mình ra tay thời cơ, dứt khoát trực tiếp buông lòng xuống. Phía trước hấp thu Băng Long Vương sức mạnh, Hoắc Vũ Hạo không cần trợ giúp của hắn liền tự mình đều chống lâu như vậy, dưới mắt cái dung hợp này quá trình thậm chí chỉ có thể coi là tiểu đả tiểu nháo. Mà tình huống cũng chính xác như hắn sở liệu, ngoại trừ lông mày có chút nhăn lên bên ngoài, Hoắc Vũ Hạo liền không còn gì khác phản ứng, không có kêu thảm, thậm chí ngay cả cơ thể đều chưa từng run rẩy một chút, thấy Thiên Mộng Băng Tẩm nhịn không được lắc đầu than nhẹ. Thật là quá tàn nhẫn, hắn nói không sai, cái này hẳn chính xác không phải hắn lần thứ nhất tiếp nhận. Tuyết Đế thu tầm mắt lại, liếc mắt nhìn Thiên Mộng Băng Tẩm, âm thanh lãnh đạm dò hỏi: "Ngươi như thế nào gặp phải hắn?" "Cái này cái đi, ta là tại Tinh Đấu Đại Xâm Lâm khu hỗn hợp nhìn thấy Vũ Hạo bởi vì vội vã rời đi cái địa phương quỷ quái kia, lại thêm hắn là ta thứ nhất gặp phải tinh thần hệ hồn sư, cho nên ta liền chọn chúng hắn." Đối với vị này cực Bắc Tam Đại Thiên Vương đứng đầu, Thiên Mộng rõ ràng có chút sợ, hắn rụt cổ một cái, tiếp tục giải thích nói: "Bất quá bây giờ suy nghĩ một chút vẫn rất thần kỳ, một cái liền hồn hoàn cũng không có nhân loại, lại dám xâm nhập đến khu hỗn hợp, là rất thần kỳ." Tuyết Đế khẽ gật đầu, ngữ khí cũng không giống như Thiên Mộng Băng Tẩm như vậy hoang mang. Mà Thiên Mộng thấy đối phương không tiếp tục hỏi vấn đề khác, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cơ thể không để lại dấu vết hướng cùng Tuyết Đế tương phản vị trí xê dịch, nhưng ngay sau đó lại giống như nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Tuyết Đế: "Còn có một việc, ta cảm thấy ngươi hẳn phải biết." Kỳ thực hắn cùng Tinh Đấu Đại Xâm Lâm hồn thú cộng chủ nhận biết, vị kia vốn là nghĩ cùng hắn cùng đi đến. Tuyết Đế sửng sốt một chút, rõ ràng có chút khó có thể tin. "Làm sao có thể? Vị kia chưa từng có hiện thế qua." Thiên Mộng chỉ là hướng về Hoắc Vũ Hạo trên cánh tay màu trắng vảy rồng chắp chắp đầu, ngựa khí có chút ý vị thâm trường: "Ta cảm thấy ngươi hẳn là có thể nhận ra đây không phải là thông thường băng long võ hồn, chỉ bằng vào cái này cũng đủ để chứng minh lời ta nói có độ tin cậy cao bao nhiêu, không phải sao?" Chính xác như Thiên Mộng nói tới, từ Hoắc Vũ Hạo phóng xuất ra võ hồn một khắc kia trở đi, Tuyết Đế liền đã xác định hắn võ hồn tuyệt đối không phải thông thường băng long, hoặc có lẽ là không phải hấp thu thông thường băng long tiến hóa có thể đạt tới. Cố khí tức kia liền nàng cũng sau đó ý thức tim đập nhanh, liền xem như băng long, cũng tuyệt đối là băng long nhất tộc bên trong vương giả mới có khí tức. Từ dài răng giặc trong trầm mặc, Tuyết Đế mở miệng lần nữa: "Vậy tại sao vị kia không cùng lấy cùng tới?" Thiên Mộng Băng Tẩm khẽ thở dài một tiếng: "Bởi vì Vũ Hạo cự tuyệt." Tuyết Đế cau mày, nhìn không được nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo: "Hắn là kẻ ngu sao? Liền không sợ Băng Đế cùng ta cự tuyệt sau động thủ với hắn? Rõ ràng chỉ cần vị kia một câu nói chuyện, các nàng liền sẽ ngoan ngoãn trở thành hồn linh, dầu gì để vị kia cùng đi ở bên người bảo đảm an toàn cũng tốt ta, vùng cực Bắc cũng không phải chỉ có hai người bọn họ, có thể cho cái này nhân loại yếu đuối mang đến nguy hiểm hồn thú có nhiều lắm." "Không." Hắn lúc đó cùng vị kia nói, Thiên Mộng Băng Tẩm dừng một chút, ngựa khí mang theo một chút ý cười: "Lần này tới cực Bắc, hắn là tới kết giao bằng hữu." Yên tĩnh, lần nữa lặng yên đến. Tuyết Đế sững sờ mà nhìn xem thiếu niên, vài lần há mồm, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Thật lâu, âm thanh trong trẻo lạnh lùng mới vang lên lần nữa: "Thật là một cái đồ đần." Chương 53, Nguyên tội, tham lam. Chương 53, Nguyên tội, tham lam. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hoắc Vũ Hạo cuộc sống cùng với xương sườn toàn bộ đều tản ra hào quang màu bích lục, cái này cũng mang ý nghĩa hồn cốt dung hợp sắp hoàn thành, cũng liền tại thời khắc này, Hoắc Vũ Hạo tinh thần không gian bên trong ám kim sắc quang đoàn cuối cùng có động tĩnh. Ân. Biến cố đột nhiên xuất hiện lập tức hấp dẫn Hoắc Vũ Hạo chú ý, cái này tham lam nguyên tội hắn là tại hơn một tháng trước triệt để mở khóa nhưng vẫn không có phát hiện tác dụng của nó. Một giây sau, ám kim sắc quang đoàn liền tách ra một đoàn màu sắc giống nhau năng lượng dịch, chui ra Hoắc Vũ Hạo tinh thần không gian sau, hướng về đang tại dung hợp hồn cốt phóng đi. Từ Tuyết Đế góc nhìn đến xem, liền sẽ nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo cái trán đột nhiên sáng lên hào quang màu vàng sậm, hơn nữa lấy một loại không tính là nhanh tốc độ hướng về ngực khu cán cốt dũng mãnh lao tới. Đây là dung hợp. Hoắc Vũ Hạo cau mày, thông qua nội thị, hắn thấy rõ có tham lam nguyên tội gia nhập vào sau, nguyên bản lộ ra màu xanh biếc băng bích đế hoàng hạt khu cán cốt bắt đầu giống như hô hấp giống như, không ngừng luân chuyển lập lòe xanh biếc cùng ám kim hai loại tia sáng. Mà ở trong quá trình này, hai loại tia sáng giống như nước sữa hòa nhau đồng dạng, thế mà bắt đầu chậm rãi dung hợp. Đại khái qua một phút, toàn bộ khu cán cốt đã hiện ra một loại thâm thúy lục kim sắc trạch, ý thức được dung hợp hoàn tất, Hoắc Vũ Hạo vô ý thức thông qua tinh thần lực tra xét một phen. Nhìn xem Hoắc Vũ Hạo dần dần trợn to hai con ngươi, cùng với trong ánh mắt sợ hãi lẫn vui mừng, bên cạnh mấy cái hồn thú đều kìm nén không được tò mò trong lòng, hỏi thăm lên tiếng: "Vũ Hạo, đã xảy ra chuyện gì?" Nhắc tới cái này có chút phức tạp, bắt đầu trước hồn linh nghi thức, ta chậm rãi cùng các ngươi giảng Hoắc Vũ Hạo một bên cấp tốc bố trí lên hồn linh nghi thức, vừa lên tiếng nói: "Băng Đế đã đem hồn cốt dung hợp cho hắn, mang xuống sẽ đối với Băng Đế gặp nguy hiểm." Dung hợp hồn cốt Hoắc Vũ Hạo đều nhẹ nhõm trông xuống, hồn linh nghi thức tự nhiên cũng không có vấn đề quá lớn, mà tại giải thích của hắn phía dưới, đám người cũng coi như là hiểu rồi vừa rồi cái kia năng lượng màu vàng sẫm tác dụng. Đơn giản tới nói, đi qua tham lam bản nguyên cải tạo, Băng Đế giao phó cho khu cán cốt cùng băng thuộc tính võ hồn mở dạng, đồng dạng có tiến hóa tư chất. Hoắc Vũ Hạo có thể thông qua hấp thu khác khu cán cốt hay là năng lượng, dùng cái này để thăng băng bích đế hoàng hạn khu cán cốt niên hạn. Nếu như nói người bình thường một bộ vị chỉ có thể kèm theo một cái hồn cốt, như vậy cái này bị tham lam bản nguyên sửa đổi qua khu cán cốt sẽ có thể để Hoắc Vũ Hạo tiếp tục ở đây cái vị trí kèm theo những thứ khác hồn cốt. Chỉ có điều so sánh với võ hồn tiến hóa, hồn cốt tiến hóa chỉ có thể để thăng tuổi của nó hạn, nhưng từ một điểm này nhìn lên, vẫn là cái kia có thể tiến hóa võ hồn lợi hại hơn một chút. Dù sao võ hồn tiến hóa chính là bay vọt về trước. Cái kia Thiên Mộng Băng Tàm chần chờ một chút, vô ý thức liền muốn nói ra trong đầu của mình hiện ra ý tưởng lớn mật, mà Hoắc Vũ Hạo lại là trước một bước lắc đầu. Không được, ta cảm ứng một chút, muốn hồn cốt tiến hóa có hai cái hạn chế, một là thuộc tính nhất thiết phải giống nhau, hai là hấp thu hồn cốt phẩm chất cần so đã hấp thu càng mạnh hơn, bằng không căn bản là không có cách hấp thu. Người cái này tham lam bản nguyên như thế nào không có chút nào tham lam, thế mà lại còn không nhìn chúng cấp thấp hồn cốt biết rõ Hoắc Vũ Hạo ý tứ sau, Thiên Mộng Băng Tàm nhịn không được chửi bậy một câu. Thỏa mãn a. Chỉ thấy Hoắc Vũ Hạo liếc mắt, thứ này hiệu quả có thể so sánh Thiên Mộng ca ngươi tưởng tượng lớn hơn. Nếu như muốn dưới mắt băng bích đế hoàng hạt khu cán cốt niên hạn tiến hóa, chỉ sợ cũng chỉ có hấp thu tuyết đế cung cấp khu cán cốt mới có thể làm được. Dù sao ngoại trừ tuyết đế bên ngoài, toàn bộ đại lục căn bản tìm không thấy có thể cung cấp phẩm chất so băng đế hồn cốt còn cao hơn băng thuộc tính hồn thú, cái này cũng liền mang ý nghĩa khu cán cốt muốn tiến hóa chính là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn. Bất quá Hoắc Vũ Hạo cũng không có vì vậy cảm thấy tham lam hiệu quả có nhiều gân gà, phẩm chất cao hơn hồn cốt mặc dù tìm không thấy, nhưng phẩm chất cao hơn năng lượng liền không nhất định. Hơn nữa tham lam bản nguyên cũng không phải chỉ có thể đối với khu cán cốt có tác dụng, sau này hắn hấp thu những bộ vị khác hồn cốt, đồng dạng có thể tiến hóa, a thứ này tác dụng không ở chỗ hàng đầu, mà ở chỗ bù đắp không đủ, làm ý thức được tham lam bản nguyên tác dụng thời điểm, Hoắc Vũ Hạo trước hết nhất nghĩ tới, kỳ thực là kiếp trước cái kia nắm giữ băng bạo thuật băng bích hạt tả thì cốt. Kiếp trước băng bạo thuật sở dĩ có thể mạnh như vậy, ở mức độ rất lớn là bởi vì Hoắc Vũ Hạo đang hấp thu thời điểm, băng đế thông qua khu cán cốt đối với nó tiến hành cải tạo, để hắn có 10 vạn năm hồn cốt phẩm chất, này mới khiến uy lực của nó nâng cao một bước. Bằng không chỉ là một khối vạn năm hồn cốt, lại mạnh cũng chẳng mạnh đến đâu. Mà có tham lam bản nguyên, hắn thậm chí có thể để khối này hồn cốt so kiếp trước càng thêm cường đại, chờ đến khi đó, băng bạo thuật uy lực có thể tưởng tượng được. Sử Lai Khắc học viện, nội viện. Ai, ngươi nhìn, lại có nhiệm vụ mới. Đi ngang qua cột công cáo lúc, một cái lanh mắt nội viện đệ tử vô ý thức kéo lại bên cạnh đồng bạn, tên kia đồng bạn nghe vậy cũng là nhãn tình sáng lên. Đi, đi xem một chút. Sử Lai Khắc học viện nội viện đệ tử muốn từ trong viện tốt nghiệp, trong đó một cái yêu cầu chính là thi hành 30 lần Sử Lai Khắc giám sát đoàn ban bố nhiệm vụ, mà những nhiệm vụ này mỗi ngày đều sẽ có chuyên môn phụ trách lao sư đăng ký tại chuyên môn báo cáo trên lan can, lấy cung cấp nội viện các đệ tử xem xét xác nhận. Đến mức nội viện các đệ tử mỗi lần đi qua nơi này, đều biết vô ý thức nhìn một chút cột công cáo, xem có hay không thích hợp bản thân nhiệm vụ, dù sao ngoại trừ tốt nghiệp yêu cầu bên ngoài, cái này cũng là bọn hắn kiếm tiền một cái đường tắt, không phải do bọn hắn không hăng hái. Mặc dù nói thi hành nhiệm vụ toàn bằng tự nguyện, học viện là không phát thủ lao, nhưng mà những nhiệm vụ kia mục tiêu có a, nhất là những cái kia liên quan tới quan viên các nước nhiệm vụ, đơn giản chính là bánh trái thơm ngon, một khi xuất hiện thậm chí sẽ dẫn tới nội viện đệ tử cấp đoạn. So sánh với những cái kia hồn sư, làm quan có không ít cũng là người bình thường, thi hành lên nhiệm vụ chẳng những thoải mái hơn nữa có thể mò được chất béo cũng nhiều hơn. Cho dù bọn hắn Sử Lai Khắc giám sát đoàn một mực tự khoe là đại lục thủ hộ giả, thế nhưng cũng là muốn có tiền mới có thể càng dễ thủ hộ, không phải sao? Hơn nữa những quan viên kia thường thường giết một cái liền có thể thu được số lớn tiền tài, vừa nhìn liền biết ngày bình thường không ít nghiên ép bình dân, che giấu lương tâm kiếm lời lòng dạ hiểm độc tiền. Như thế tiền tài bất nghĩa, vừa vặn có thể xem như bọn hắn thay trời hành đạo, làm việc thiện hồi báo. Thụy Tuyết Thành gần đây nhiều người mất tích, hư hư thực thực có tà hồn sư xuất hiện, số lượng không biết, cần tự động dò xét đồng thời giải quyết. Ta nhớ được tựa như là Thiên Đấu Thành phía bắc một cái thành nhỏ a. Sách, tà hồn sư a. Tên đệ tử kia nhịn không được niết miệng, chẳng những nguy hiểm, còn không có mỡ gì. Muốn hay không tiếp? Bên cạnh đồng bạn trầm ngâm phút chốc, chậm rãi mở miệng. Ta cảm thấy còn có thể, từ nhiệm vụ miêu tả nhìn lên, mất tích cũng là người bình thường, nhân số cũng không phải rất nhiều, nghĩ đến liền xem như tà hồn sư, thực lực cũng không phải rất mạnh, 30 nhiệm vụ cũng nên đi làm nhiệm vụ này coi như đơn giản. Ai, cũng chỉ có thể dạng này. Ngươi nói Đái Nguyệt Hành bận khí làm sao lại như thế hảo đâu? Chúng ta cái này thường xuyên đến ngồi xổm đều không gặp được quan viên nhiệm vụ, tiểu tử kia gần nhất hai lần đối tượng nhiệm vụ cũng là quan viên, ta còn nghe nói hắn nhiệm vụ lần trước thậm chí từ tên quan viên kia giới chỉ bên trong lục ra được mười mấy vạn kim hồn tệ đi, đừng oán trời trách đất, nhanh tiếp đi đăng ký một chút. Ngay tại hai tên nội viện đệ tử thảo luận lúc, một thanh âm từ đám bọn hắn sau lưng truyền đến. Đồng học, nhiệm vụ này có thể nhường cho ta sao? Hai người vô ý thức quay đầu, nhìn thấy người tới sau lập tức sợ hết hồn. "Đại sư tỷ hảo." "Các ngươi hảo." Trương Nhạc Nguyên khẽ gật đầu, phản phất không có nghe được bọn hắn vừa rồi thảo luận đồng dạng, thần sắc bình tĩnh chỉ trong tay bọn họ trang giấy. "Nhiệm vụ này, có thể nhường cho ta sao?"